Chương 61, nội viện khảo hạch trước chuẩn bị. Chương 61, nội viện khảo hạch trước chuẩn bị ra địa hỏa luyện khí thất. Khương Hạo muốn tìm được tiểu muội, đem vừa luyện chế xong kim cương huyền võ thuẫn cho nàng. Thế là liền cho tiểu muội phát cái tin tức, tiểu muội khôi phục phải rất nhanh, nàng tại nội viện quảng trường bên kia, nhường Khương Hạo mau tới đây. Đi tới nội viện quảng trường, nhìn thấy rất nhiều đệ tử vây tại một cái to lớn tường xây làm bình phong ở cổng trước, đều tại nhìn tường xây làm bình phong ở cổng lên nội dung. Khương Hạo trong đám người tìm được tiểu muội, liền thấy tiểu muội đang hướng hắn vất tay, nhường hắn đuổi mau qua tới. Nguyên lai tưởng xây làm bình phong ở cổng bên trên là lần này nội viện khảo hạch quy tắc cùng nội dung khảo hạch. Đồng thời còn liệt ra hơn 10 vị năm ngoái khảo hạch hạng chót đệ tử, những đệ tử này nếu như năm nay tiếp tục khảo hạch hạng chót, sẽ được đưa đến khu mỏ quảng đảo quán 3 năm phương có thể trở về nội viện. Hàng năm khảo hạch xếp hạng tại các đạo bên trong khác biệt tu vi đoạn người ưu tú, sẽ căn cứ vào tông môn năm đó nhu cầu tỷ lệ chọn lựa mà ra, trực tiếp xem như hậu bị đệ tử, cùng trước kia tấn cấp tụ khí kỳ viên mãn đệ tử cùng một chỗ mang đến tông môn. Mỗi 3 năm, tất cả tông môn cũng sẽ thống vừa đến nội viện chiêu thu đệ tử. Thu nhận tiêu chuẩn chủ yếu là coi trọng linh căn, tu vi, chiến lực, kỹ nghệ các phương diện tình huống cụ thể, ở một phương diện khác có đặc biệt giải, cũng sẽ bị tuyển nhận nhập môn. Tại tất cả trong tông môn, có tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng càng thêm phong phú lại hoàn chỉnh điện tịch, quan trọng nhất là có thể có cơ hội thu được vượt qua mỗi cái đại cảnh giới cần công pháp và đan dược. Bởi vậy, muốn tiến vào tông môn người tu luyện hàng năm cùng mỗi 3 năm đều có một cơ hội, không lại chỉ có thể chậm rãi nhịn đến tụ khí viên mãn thời điểm. Nhưng tuổi tác quá lớn tụ khí viên mãn tu sĩ coi như tiến vào tông môn, cũng chỉ sẽ an bài làm một chút tông môn việc vặt, cũng sẽ không ban thưởng chút cơ đan. Tông môn sẽ không ở không có tiền đồ đệ tử trên thân lãng phí tài nguyên. Nội môn đệ tử tổng số người ước chừng lúc nào cũng duy trì tại hơn ngàn người hàng năm đều sẽ có bổ sung, cũng sẽ có người bị tông môn chiêu đi. Kỳ thực cũng vẫn có một ít người cũng không thích đi tông môn, thì như Chu giáo tập chính là như thế, hắn đã từng cùng Khương Hạo nói qua chuyện này. Hắn sớm đã là tụ khí viên mãn tu vi, cũng đã bị khí vận tông thu nhận vì đệ tử chính thức, nhưng hắn vẫn chủ động lựa chọn lưu tại nội viện làm giáo tập. Mà nội viện giáo tập bên trong không thiếu giống Chu giáo tập dạng này. Những thứ này giáo tập trước kia trên cơ bản đều là từ ngoại viện tấn thăng đến nội viện. Đối với Tây Lân thư viện có thâm hậu tình cảm, lại thêm thượng tông cửa nội bộ cạnh tranh quá kịch liệt, ưu hiếp nhỏ yếu, mạnh được yếu thua loại này sự tình tầng tầng lớp lớp, cho nên bọn họ là thật sự yêu thích nội viện không khí mà không bỏ đi được. Dĩ nhiên, nếu như tương lai muốn thu được trúc cơ đan, cũng chỉ có thể từ bỏ nội viện trước hướng về tông môn. Đối với Khương Hạo mà nói, hắn nhưng thật ra là đồng thời không lo lắng nội viện khảo hạch đấy, hơn nữa cho dù có năng lực trong cạnh tranh bơi, hắn cũng không nguyện ý đứng hàng đầu. Tại trong nội tâm của hắn, cảm thấy nội viện là một cái có thể tự do tự tại học tập đến càng nhiều tu chân kiến thức chỗ. Cho nên hắn tính toán của mình là tới rồi tụ khí kỳ viên mãn lại đi tông môn tu luyện. Có thể là vì cái gì hắn tương đối coi trọng lần này bên trong môn khảo hạch đâu? Chủ yếu là vì tiểu muội, bởi vì tiểu muội nhỏ tuổi, một số phương diện cùng đệ tử khác có chênh lệch nhất định. Chỉ muốn tiểu muội khảo hạch không hạt chót, đấu pháp trong tỉ thí không bị thương là được rồi. Do đó, hắn nhìn xem khảo hạch trên quy tắc nội dung, trong lòng liền đã có tính toán. Tất cả khảo hạch đều theo tụ khí sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ tách ra khảo hạch, mỗi cái tu vi đoạn đều sẽ đem những cái kia vị trí cuối hoặc khảo hạch không có khả quan đệ tử định giá hạt chót. Kỹ nghệ khảo hạch chủ yếu thi là đối bản đạo viện các hạng học thức cùng kỹ năng lý giải cùng vận dụng. Bởi vậy Khương Nghiên sẽ bị phân phối đến tụ khí hậu kỳ tu vi này đoạn cùng với những cái khác tụ khí hậu kỳ đệ tử tỷ thí, Khương Hạo lo lắng chính là cái này. Vốn là tụ khí hậu kỳ tu vi đệ tử sẽ không nhiều, lấy em gái kỹ thuật luyện khí, làm không tốt liền sẽ hạ chót. Cho nên nhất thiết phải tại đấu pháp khảo hạch phương diện này nhiều chiếm chút ưu thế mới được. Đấu pháp khảo hạch là ở toàn bộ nội viện mỗi cái tu vi đoạn trung tiến hành 3 vòng đấu loại, vòng thứ nhất đấu vòng loại người thắng tiến vào vòng thứ 2 đấu bán kết, vòng thứ 2 đấu bán kết người thắng tiến vào vòng thứ 3 trận chung kết. Trước mắt tiểu muội có ngân châm pháp khí cùng kim cương huyền võ thuẫn, tiến trận chung kết không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần đi vào trận chung kết, không muốn so sánh với liền trực tiếp bỏ quyền, năm nay khảo hạch liền tính qua. Cụ thể hay là muốn nhìn tài nghệ của nàng khảo hạch tình huống như thế nào. Xem xong tường xây làm bình phong ở cổng lên nội dung, hai huynh muội thối lui ra khỏi đám người. Khương Hạo nhìn xem tiểu muội cười hỏi nàng, đối với khảo hạch có nắm chắc hay không. Tiểu muội tự nhiên cũng có phân tích của mình, nàng cảm thấy mình tại kỹ thuật luyện khí phương diện có thể sẽ có chút ăn thiệt thòi, bất quá đấu pháp khối này nàng vẫn là thật có tự tin. Khương Hạo ra vẻ thần bí tiểu muội nói ra, đi, nhị ca cho ngươi xem cái thứ tốt. Hai huynh muội ngự kiếm hướng khí đạo mặt tây xâm lâm phi đi, chỉ chốc lát sau, đã đến một mảnh tương đối chống trải khu vực. Khương Hạo lấy ra kim cương huyền võ thuẫn hướng về trước người hất lên, liền trực tiếp lơ lửng ở trước mặt của hắn. Tiểu muội, sử xuất ngươi tất cả kỹ pháp cùng pháp khí, toàn lực công kích ta. Được, nhị ca chính ngươi phải cẩn thận rồi. Khương Nghiên biết đạo nhị ca thực lực, cho nên nàng đồng thời không thể nào lo lắng. Sau nửa canh giờ, Khương Nghiên mệt mỏi ngồi dưới đất thở phì phò, mà Khương Hạo nhưng là vân đạm phong khinh chắp tay sau lưng tại nhìn phong cảnh. Nhị ca, trước mặt ngươi đây là vật gì à? Ta vô luận như thế nào công kích đều sẽ bị nó đỡ được. Coi như ta dùng ngân châm vòng tới phía sau của ngươi đánh lén, nó cũng sẽ vòng tới đằng sau ngăn trở tất cả đánh lén. Đây là ta mới luyện chế kim cương huyền võ thuẫn, tổng cộng luyện chế ra 2 cái này liền cho ngươi. Khương Hạo nói đi liền đem khiên tròn bức cho tiểu muội. Kim cương huyền võ thuẫn. Nhị ca, ngươi thật sự dùng huyền võ cương sa luyện chế ra phòng ngự pháp khí á? Thật sự là quá tốt. Khương Nghiên vui vẻ đem xúc tiểu khiên tròn lăn qua lộn lại nhìn, yêu thích ghê gớm. Đúng à? Có cái này kim cương huyền võ thuẫn, ngươi coi như đứng ở đằng kia để người ta đánh, mệt mỏi đều mệt chết bọn hắn. Bất quá cái này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói liền không có mạnh như vậy rồi. Về sau ra ngoài gặp phải cao thủ, không thể hoàn toàn cậy vào vật này. nhị ca, ta phát hiện mình đang thao túng ngân châm thời điểm có một cái vấn đề, chính là tương đối khó khống chế phi châm tốc độ, săn giết yêu thú thời điểm không có gì, có thể vào chỗ chết gọi, nhưng tại nội viện đấu pháp tỉ thí thời điểm cũng không thể như vậy đi, ta sợ làm bị thương đồng môn. Khương Nghiên đem lo lắng của mình nói ra. Khương Hạo nghĩ nghĩ, chính xác như thế, vận dụng loại này pháp khí theo đuổi chính là tốc độ, lực đạo cùng tính bí mật. Kích phát lúc đi ra cũng là cực kỳ tấn mãnh, nhưng muốn phải kịp thời dừng lực đạo, hoàn toàn chính xác độ khó đặc biệt lớn. Liền xem như tự sử dụng thất tinh tiêu, cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như trước. Nếu bị muốn thu thả tự nhiên liền muốn khống chế sức mạnh, nhưng nếu là làm như vậy rồi, tự nhiên cũng liền đã mất đi loại pháp khí này uy lực. Nếu không thì như vậy đi, nếu như ngươi lo lắng thu lại không được lực đạo, liền công kích đối thủ cái mông, cái chỗ kia thì nhiều, cũng không phải là yếu hại, coi như không cẩn thận thương tổn tới, cũng tốt khôi phục. Cái này thật sự có thể chứ? Khương Nghiên mắt trợn tròn nhìn xem nhị ca. Chương 62, khí đạo kỹ nghệ khảo hạch chương 62, khí đạo kỹ nghệ khảo hạch vài ngày sau, Khương Hạo hai huynh muội đi tới khí đạo nội viện khảo hạch hiện trường. Hai người bọn hắn đồng thời đi là tụ khí hậu kỳ tu vi này đoạn trường thi, liền thấy ở đây đã tới trước đệ tử cũng chỉ có 6 người. Căn cứ Khương Hạo biết, khí đạo tụ khí hậu kỳ đệ tử cũng sẽ không đến 10 người. Hai huynh muội bọn họ là chậm nhất nhập viện đấy, luyện khí cơ sở phương diện nhất định sẽ tương đối bạc được, đặc biệt là Khương Nghiên. Nàng nhỏ tuổi, đối với tập luyện cái này tu chân bách nghệ, quả thật có chút tốn sức. Hơn nữa nàng lại thường xuyên hướng về ngự linh đạo bên kia chạy, tất nhiên rơi xuống không thiếu việc học. Không bao lâu, cuối cùng hai vị tham gia khảo hạch tụ khí hậu kỳ đệ tử cũng tới rồi, này tổ tổng cộng 10 người, chỉ có Khương Nghiên một tên là nữ đệ tử. Gặp tất cả tham khảo đệ tử đều đến đông đủ, phụ trách khảo hạch giáo tập nhường tất cả đệ tử đều tiến vào một cái ngăn cách trong trận pháp. Vừa tiến vào trận pháp, tất cả mọi người bị ngăn cách bởi đơn độc một cái trận pháp trong không gian, không cách nào nhìn thấy đối phương, cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Lúc này đạo đề thi thứ nhất xuất hiện tại một khối màn ánh sáng lớn bên trên, mỗi vị đệ tử đều có thể nhìn đến trên màn sáng nội dung, trên màn sáng triển hiện 10 loại vật liệu luyện khí, cần các đệ tử biết ra những thứ này vật liệu luyện khí danh xưng, đặc tính cùng công dụng. Khương Hạo liếc nhìn lại, lập tức liền có 8 loại tài liệu bị hắn nhận ra được, chỉ có 2 loại tài liệu cần hắn mới hảo hảo phân biệt cùng phân tích so sánh một chút. Không bao lâu, hắn ngay tại bài thi bên trên đem mình nhận thức cùng phán đoán đều viết xong. Mà giờ khắc này Khương Nghiên bên kia liền thảm rồi, nàng chỉ nhận phải trong đó 3 loại, những thứ khác giống như có từng thấy, cũng tựa hồ có nghe qua, nhưng chính là ấn tượng tương đối mơ hồ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem chính mình suy đoán viết tại bài thi bên trên. Thời gian vừa đến, màn sáng tiêu thất, đồng thời mỗi người bài thi cũng cùng màn sáng đồng thời biến mất rồi. Đề thi thứ hai là tinh luyện tài liệu, mỗi người trước mặt đỗng nhiên xuất hiện một cái địa hỏa lô cùng một khối lớn nhỏ giống nhau tam sắc hỗn tạp tài liệu, cần tại quy định thời gian bên trong, tận khả năng nhiều luyện chế ra không chứa khắc tạp chất 3 loại tài liệu. Chuyện này đối với Khương Hạo tới nói cũng không khó khăn, còn chưa tới quy định thời gian liền đã đem 3 loại tài liệu toàn bộ tinh luyện hoàn thành. Khương Nghiên tắc thì là dựa theo nhị ca dạy nàng phương pháp, trước tiên để luyện ra một loại trong đó điểm nóng chạy thấp nhất tài liệu, tiếp đó đem hắn dùng thần niệm đem hắn kéo ra địa hỏa đùng khô khu vực, trước tiên để ở một bên. Tiếp đó dung luyện 2 loại khác, luyện tốt bao nhiêu liền kéo ra bao nhiêu. Ngay tại thời gian sắp kết thúc phía trước, miễn cưỡng hoàn thành tinh luyện, chỉ là cuối cùng 2 loại trong tài liệu hơi có một chút tạp chất, hơn nữa để luyện ra tài liệu trọng lượng hơi thiếu chút, bất quá nàng mình đã thật hài lòng rồi. Đề thi thứ 3 là ở quy định thời gian bên trong, dùng một khối khá nhỏ trên ngọc thạch khắc họa bên trên chính mình quen thuộc trận văn. Lấy có thể khắc vẽ ra hữu hiệu trận văn số lượng là thủ thắng tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, khối ngọc thạch này chính phản hai mặt tất cả khắc họa một tổ trận văn đã liền là cực hạn rồi. Bởi vậy Khương Nghiên cũng không xoắn xuýt, chỉ là chính phản hai mặt tất cả khắc họa một cái tổ chính mình quen thuộc trận văn. Mà Khương Hạo nhưng là tại chính phản hai mặt tất cả khắc họa hai tổ điệp ra thức trận văn, mặc dù khó như vậy độ rất lớn, vô cùng dễ dàng đem đã khắc họa tốt đạo thứ nhất trận văn phá đi. Nhưng Khương Hạo độ thuần thục nhường hắn đặc biệt có tự tin, hơn nữa rất nhanh thì hoàn thành 4 tổ trận văn khắc họa. Đạo thứ tư để là dùng cung cấp 6 loại cơ sở tài liệu tùy ý tổ hợp phối hợp, tại quy định thời gian bên trong luyện chế ra như thế giá trị cao nhất pháp khí. Cái này 6 loại cơ sở tài liệu theo thứ tự là: Thiết tinh, Đồng tinh, Lạnh băng tinh thạch, Ô mục, Gia thú, Hạ phẩm không gian tinh thạch. Khương Hạo nhìn xem những tài liệu này tự hỏi, từ nơi này 6 loại tài liệu phân tích, toàn bộ chế tạo đến cùng một chỗ mới có thể thực hiện giá trị cao nhất, hoặc là đem pháp khí phẩm chất để thăng mới có thể thực hiện giá trị cao nhất. Nhưng bất luận thấy thế nào, những tài liệu này hoặc là luyện chế một kiện rất thông thường pháp khí công kích, hoặc là luyện chế một cái hạ phẩm túi càn khôn. Nếu như muốn luyện chế phòng ngự pháp khí, minh lộ ra tài liệu đẳng cấp không đủ, mà hạ phẩm túi càn khôn giá trị tựa hồ đồng thời không như sau phẩm pháp khí công kích cao, nên lựa chọn như thế nào đâu? Khương Hạo rơi vào trầm tư. Đống nhiên có nhất mạch suy nghĩ xuất hiện tại Khương Hạo trong đầu, những tài liệu này có thể chế tạo mấy đem phi đao pháp khí, dùng da thú chế tác thành cất giữ phi đao mũ treo ở bên hông, đồng thời đem không gian tinh thạch khảm vào đến trên da thú, lại có thể trở thành một hạ phẩm túi càn khôn. Bất quá, rất nhanh ý nghĩ này lại bị Khương Hạo hủy bỏ. Nếu như vậy, bất luận là phi đao hay là túi càn khôn đều khó có khả năng thành vì trung phẩm pháp khí. Một phen suy tư về sau, lại một cái hoàn mỹ tổ hợp tránh hiện ra. Khương Hạo không do dự nữa, bắt đầu đem đồng tình cùng lạnh băng tinh thạch luyện hóa cùng một chỗ, tạo thành một cái phi kiếm kiếm thôi. Đem ô mục chia làm 2 khối, một khối trong đó luyện chế thành phi kiếm chua kiếm, một khối khác cùng thiết tinh cùng gia thú kết hợp, luyện chế ra một cái vỏ kiếm, lại đem hạ phẩm không gian tinh thạch khảm nạm tại trên vỏ kiếm. Cuối cùng đang phi kiếm bên trên phân biệt khắc họa sắc bén trận văn gia tốc trận văn cùng thu khuyết chương trận văn. Trải qua hắn tổ hợp cùng luyện chế, lại có 3 đạo trận văn gia trì, chuôi kiếm này vỏ có chữ vật chức năng trung phẩm pháp khí Hàn băng kiếm liền như vậy sinh ra. Khương Hạo vẫn là rất hài lòng cái đệ. Phẩm. Khí đạo khảo đề tỷ số đồng dạng vì đáp đúng 10 điểm, đáp ra bộ phận theo tình huống thực tế tỷ số, đáp sai không đạt được, nếu như bài thi vô cùng ưu tú có thể có khác quá mức thêm điểm. Nếu như dựa theo loại này tỷ số phương thức, tiểu muội nên được phân không cao. Lập tức Khương Hạo an ủi tiểu muội, nói cho nàng đây đều là vấn đề nhỏ, tranh thủ tại đấu pháp trong tỷ thí cầm một cái thứ tự tốt là được rồi. Kỹ nghệ khảo hạch kết quả cũng không có nhanh như vậy đi ra. Hai huynh muội một bên trò chuyện, vừa hướng nội viện quảng trường phương hướng bay đi. Hai người bọn hắn chuẩn bị muốn đi quảng trường bên kia rút ra đấu pháp tỷ thí dãy số bài. Tới rồi quảng trường, đã thấy có thật nhiều nội viện đệ tử chia 5 cái đoàn thể tại rút ra đấu pháp tỷ thí dãy số bài. Khí đạo bên này có cái chuyên môn cái bàn, ngồi ở đó chính là Chu giáo tập. Hai huynh muội đi tới, đối với Chu giáo tập thi lễ một cái. Chu giáo tập thấy là này hai huynh muội tới rồi, nhuận miệng cười, chỉ vào viết có tụ khí hậu kỳ chính là cái kia ống thẻ đối với hai người nói ra, hai người các ngươi ở nơi này cái ống thẻ bên trong tất cả lấy một chi dãy số bài đi. Hai huynh muội tiến lên tất cả lấy một chi màu lửa đỏ dãy số bài, Khương Hạo là số 6, Khương Nghiên là số 5. Khương Nghiên xem xét, sợ hết hồn, trời ạ, ta sẽ không làm muốn cùng nhị ca tỷ thí đi. Chương 63, trao đổi tỷ thí dãy số bài chương 63, trao đổi tỷ thí dãy số bài. Chu giáo tập nghe vậy, nhìn cũng không nhìn hai huynh muội trên bảng hiệu dãy số, để bọn hắn không cần lo lắng, cũng là khí đạo đệ tử, dưới tình huống bình thường thì sẽ không lẫn nhau gặp. Thế là liền cùng Khương Hạo hai huynh muội đại khái mà giới thiệu một chút nội viện đấu pháp tỷ thí liên quan quy tắc. Nguyên lai nội viện năm đạo đều phân biệt có 3 cái ống thẻ, theo thứ tự đối ứng tụ khí sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Khương Hạo hai huynh muội rút ra chính là tụ khí hậu kỳ dãy số bài, đem cùng nội viện tất cả tụ khí hậu kỳ đệ tử cùng một chỗ tỷ thí. Mà tỷ thí đối thủ là cùng trên tay mình dãy số giống nhau một đạo khác đệ tử. Năm ngoái nội viện mặt khác ngũ hành tương sinh trình tự tiến hành phối đôi tỷ thí, mà năm nay cũng là dùng ngũ hành tương khắc trình tự tiến hành. Đây là ý gì đâu? Theo lý thuyết nội viện năm đạo phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, phù đạo là kim, đan đạo vì mộc, ngự linh đạo là thủy, khí đạo làm lửa, trận đạo vì thổ. Năm ngoái đấu pháp tỷ thí giao đấu phối đôi trình tự là kim sinh thủy, phù đạo giao đấu ngự linh đạo, thủy sinh mộc, ngự linh đạo giao đấu đan đạo, mộc sinh hỏa, đan đạo giao đấu khí đạo, hỏa sinh thổ, khí đạo giao đấu trận đạo, thổ sinh kim, trận đạo giao đấu phù đạo. Mà năm nay đấu pháp tỷ thí giao đấu phối đôi trình tự như là kim khắc mộc, phù đạo giao đấu đan đạo, mộc khắc thổ, đan đạo giao đấu trận đạo, thổ khắc thủy, trận đạo giao đấu ngự linh đạo, thủy khắc hỏa, ngự linh đạo giao đấu khí đạo, hỏa khắc kim, khí đạo giao đấu phù đạo. Đồng thời thiết trí 5 cái đấu pháp đài, mỗi lần các đạo phái ra 2 tên đệ tử lên một lượt đài. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ thất bại đem lọt vào đào thải. Bởi vì các đạo đệ tử số lượng không giống nhau, có nhiều có ít. Nếu như nào đó đạo đệ tử toàn bộ bị đào thải, tất thì từ mặt khác 4 đạo 2-2 quyết đấu, nếu như 4 đạo còn sống 3 đạo, tất thì áp dụng 1 đối 2, 2 đối với 3, 3 đối 1 phương thức. Khương Hạo dự đoán dưới, toàn bộ nội viện tụ khí hậu kỳ đệ tử không đủ 100 người, cũng liền đại mấy chục người dạng này, trong đó còn có một số tụ khí kỳ viên mãn đệ tử căn bản cũng không cần tới tham gia tỷ thí, bọn hắn đã sớm thu được tiến vào tông môn tư cách, cho nên tham gia tỷ thí nhân số sẽ càng ít một chút. Tỷ thí tiến trình đoán chừng sẽ khá chắc chẽ, có thể so 2-3 vành cũng rất sắp kết thúc rồi. Đấu pháp tỷ thí sẽ tại ngày kế tiếp cử hành, đầu tiên là tụ khí sơ kỳ tỷ thí, sau đó là tụ khí trung kỳ tỷ thí, tụ khí hậu kỳ tỷ thí sẽ đặt tại cuối cùng xem như áp trụ, đến lúc đó tất sẽ hấp dẫn nội viện các đệ tử quan chiến. Nghe nói lần này vì cam đoan đệ tử tại đấu pháp quá trình bên trong an toàn, chuyên môn từ 5 cái tông môn các phái một cái vị trúc cơ kỳ tiền bối xem như trọng tài, ngoại trừ phán định thắng thua, còn muốn bảo đảm tất cả vị đệ tử trong tỷ thí sẽ không nhận thương thế nghiêm trọng. Ngay tại Khương Hạo cùng tiểu muội chuẩn bị rời đi quảng trường thời điểm, có một vị khí đạo đồng môn gọi lại Khương Hạo. Khương Hạo sư huynh có thể mượn một bước nói chuyện. Người đến cũng là một vị tụ khí 7 tầng khí đạo đệ tử, nhìn qua ước chừng 30, là một cái cảm thấy thon gầy, mang theo mệt mọi người. Khương Hạo lúc trước kỹ nghệ khảo hạch hiện trường có từng thấy hắn, chỉ là không biết tên của hắn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể gọi ra tên của mình. Người ta tu vi cùng nhau đương lấy tuổi tác xưng hô, quan ngươi so với ta lớn tuổi, gọi sư đệ ta là đủ. Không biết sư minh xưng hô như thế nào. Khương Hạo không biết lúc nào tới ý, cũng là rất là khách khí. Ai, vì minh ngốc giả này sư đệ hơn 10 năm tuế nguyện, nhưng là tại con đường tu luyện không có quá lớn tiến bộ. Sư đệ có thể gọi ta Trần Thanh Sơn. Vị này tên là Trần Thanh Sơn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nguyên lai là Trần sư minh, không biết sư minh gọi ta chuyện gì. Khương Hạo nghi hoặc địa hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Không bằng vi huynh mời sư đệ sư mỗi hai người đi tới phường thị Tây Lân trà hiên uống trà tiểu tự như thế nào? Trần Thanh Sơn dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Khương Hạo hai huynh muội. Cũng tốt, vậy thì cung kính không bằng tông mệnh, sư minh phía trước dẫn đường. Khương Hạo cũng thật là dứt khoát đáp ứng. Không bao lâu, ba người liền đã ngồi trong phường thị Tây Lân trà hiên bên trong phòng trà uống trà. Trần sư minh dùng cái gì biết tên của ta? Khương Hạo uống một ngụm trà, nghi hoặc lên tiếng. Là như vậy, ta cùng với Dương Hùng, Dương Vĩ huynh đệ hai người quen biết, thường cùng một chỗ hợp tác một chút mua bán nhỏ. Trước đó vài ngày nghe hai bọn họ nói lên đang làm nhiệm vụ lúc gặp nạn, người may mắn hai huynh muội cứu giúp, mới trốn được tính mệnh sự tình. Kỳ thực ta đã sớm muốn bái thăm Khương sư đệ rồi, lần đầu tiên nghe nói đại danh của ngươi, vẫn là tại phường thị bảy sạp thời điểm. Trùng hợp gặp phải một vị khí đạo tụ khí trung kỳ sư muội, lấy ra linh thạch mua sắm ta trong gian hàng vật phẩm lúc, gặp nàng đai lưng chứa đồ rất là đặc biệt, liền hướng nàng tuân hỏi xuất xử. Nàng nói cho ta biết, đây là chúng ta khí đạo Khương Hạo sư minh luyện chế. Trần Thanh Sơn đúng sự thật cáo chi. Thì ra là thế, chưa từng nghĩ ngươi ta cũng có chung quen biết người. Khương Hạo bừng tỉnh cười nói, cấp cấp a chính xác như thế, người ta làm thật vẫn còn hữu duyên a. Trần Thanh Sơn thoải mái cười to. Không biết Trần Sư Minh lần này tìm ta chuyện gì? Khương Hạo đem đề tài chuyển hướng mình quan tâm chỗ. Nói ra thật xấu hổ, không biết sư đệ phải chăng có lưu ý tưởng xây làm bình phong ở cổng lên khảo hạch bố cáo. Vi Minh đang là năm ngoái hạng chót người. Trần Thanh Sơn luôn bãi một mặt xấu hổ. Cái này cùng ngươi lần này tìm ta có gì liên quan liên? Khương Hạo không hiểu. Chính là bởi vì năm ngoái khảo hạch hạng chót, cho nên tại một năm qua này, ta đã từng thả xuống một chút suy nghĩ, tại kỹ nghệ cùng kỹ pháp tập luyện dưới phương diện chút công phu. Chưa từng nghĩ, vận khí của ta chính là xui xẻo như vậy. Vừa mới rút ra dãy số bài lúc, rút đến dãy số vậy mà cùng phù đạo đệ nhất cao thủ Ngô Địch dãy số đồng dạng, cũng là số 2. Đây là ta tại phù đạo bằng hữu thứ một thời gian nói cho ta biết. Cùng người này đối đầu, ta căn bản là không có phần thắng chút nào, ta vẫn là rất tự biết mình đấy, đánh giá kế đô không phải là hắn địch. Nếu như năm nay khảo hạch vẫn là hạng chót, ta liền bị đưa đi đào quáng rồi. Mặc dù ta cũng không sợ đi đào quáng, chỉ là tất nhiên sẽ chậm trễ tu hành, ta năm nay đã nhanh muốn 30 rồi, chậm trễ nữa mấy năm, tu luyện của ta chi đường cũng sắp dừng bước tại này Trần Thanh Sơn một năm buồn bã. Không biết ta có thể có phải có giúp được việc chỗ của ngươi. Trần Sư Minh không ngại nói nghe một chút. Khương Hạo không rõ cái này còn có gì phương pháp giải quyết. Chỉ cần sư đệ cùng ta trao đổi tỉ thí dãy số bài là đủ. Ta thấy sư đệ dãy số bài vì số 6, mà phù đạo lấy được số 6 đệ tử là một vị khổ tu phù đạo người, đối với đấu pháp một đạo đồng thời không am hiểu, ta có nắm chắc chiến thắng với hắn. Trần Thanh Sơn phảng phất lo lắng Khương Hạo sẽ coi lo lắng, lại nhanh tiếp lấy nói ra, nghe nói lệnh muội diệt sát hơn 10 con yêu lang kỹ pháp cao thâm, thủ đoạn cao minh, chiến lực chi thâm hậu quả thật chưa từng nghe thấy. Lệnh muội tạm thời như thế, làm là huynh trưởng ngươi tất nhiên không rơi vào thế hạ phong. Ta dám tin tưởng sư đệ đối mặt tên này phù đạo đệ tử nhất định có thể thắng chi. Khương Hạo cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, lúc này đang bưng chén trà chậm rãi uống trà, giống như là đang suy tư cái gì. Khương sư đệ nếu như lo lắng lần này nếu như không địch lại người này, mà biến thành khí đạo tụ khí hậu kỳ hạng chót tồn tại, liền đại có thể không cần phải lo lắng. Vi huynh ở đây hứa hẹn, nếu như sư đệ bởi vậy hạng chót, Vi huynh sang năm khảo hạch lúc tất nhiên bứt bỏ kiểm tra, chủ động đem hạng chót thân phận ôm lấy, nhất định không đồng ý sư đệ gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa không có hai lần liên tục hạng chót cũng không đáng để lo. Sư đệ không biết ý như thế nào. Trần Thanh Sơn một mặt trông đợi nhìn xem Khương Hạo. Lo lắng của ta đồng thời không phải mình hạng chót, mà là tiểu muội của ta. Khương Hạo cười hì hì nhìn xem Khương Nghiên. Khương Nghiên phát giác nhị ca đối với mình cười, nhếch miệng, thử một tiếng nghiêng đầu đi. Vô luận hai huynh muội các ngươi bất kỳ người nào hạng chót, năm sau ta đều tất nhiên bứt bỏ kiểm tra. Trần Thanh Sơn cũng coi như là thấy rõ rồi, Khương Hạo lo lắng chính là tiểu muội của hắn. Chương 64, nội môn đấu pháp bắt đầu tỉ thí chương 64, nội môn đấu pháp bắt đầu tỉ thí Khương Hạo gặp Trần Thanh Sơn nói đến thành khẩn, liền đại khái mà hỏi thăm một chút vị này tên là Ngô Địch phù đạo đệ nhất cao thủ tình huống. Trần Thanh Sơn đem hắn hiểu biết tình huống nói một lần. Vị này tên là Ngô Địch phù đạo đệ tử là tụ khí 8 tầng tu vi, tuổi chừng 18 tuổi. Tuy là phù đạo người, xác thực là một vị chuyên về đấu pháp linh thể song tu chi sĩ. Hắn chỗ thành danh trận chiến kia là ở năm ngoái nội viện thời điểm khảo hạch, tay không đem ngự linh cửa đệ tử một cái mới tiến cấp yêu thú cấp 3 bước trên mây rực hổ cho tươi sống đánh cho tàn phế ngoài ra. Hắn không chỉ có trên người phù lục nhiều, hơn nữa còn có một kiện thượng phẩm pháp khí công kích khai dương trọng kiếm. Lúc này, liền thấy Trần Thanh Sơn từ trong túi càn khôn lấy ra một khối mặc ngọc chế ngọc giản giao cho Khương Hạo nói ra, "Khương sư đệ, đây là ta tại cái nào đó cổ tu động phủ tâm đắc chi vật, là một bộ thượng cổ đàn phương cùng tương quan luyện đàn tâm đắc. Bởi vì ta đồng thời không am hiểu đàn đạo, cho nên không thể nghiên cứu ra manh mối gì. Đem vật này tặng cho sư đệ, mong sư đệ không nên chê." Khương Hạo nghe vậy, trong lòng hơi động, thuận tay đem ngọc giản lấy ra, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Đại khái xem một lần, nội dung trong đó đối với hắn mà nói có chút khó hiểu, lại có thể cảm giác được đây là cái thứ tốt. Đan đạo tàng thư các cũng không có hoàn chỉnh như vậy thượng cổ đan phương. Mặc dù trước mắt hắn chỉ biết luyện chế tích cốc đan cùng linh nguyên đan hai loại đan dược, nhưng hắn biết muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, tương lai nhất thiết phải dựa vào đan dược. Chính mình trong không gian khối kia màu đen dược điển, nhất thiết phải thật tốt dùng. Thế là liền quả quyết móc ra khối kia in 6 tỷ thí dãy số bài đặt lên bàn giao cho Trần Thanh Sơn. Mang theo vui vẻ nói ra, đều là khí đạo đồng môn, nên giúp liền giúp một chút, cùng lắm thì năm nay ta hai huynh muội hạt chót. Sang năm từ Trần Sư Minh tới thay thế chúng ta là đủ. Đa tạ Khương sư đệ thông cảm, tương trợ chi tình, định không dám quên. Trần Thanh Sơn tiếp nhận số 6 bài, đem chính mình số 2 bài giao cho Khương Hạo. Ngày kế tiếp, Khương Hạo mang theo tiểu bội đi tới quảng trường quan sát tụ khí sơ kỳ đệ tử đấu pháp tỷ thí, muốn từ mỗi một cuộc tỷ thí ở bên trong lấy được một chút tâm đắc cùng cảm ngộ. Lúc này quảng trường có 5 tòa đấu pháp đài một chữ bày ra, mỗi cái đấu trên pháp đài cũng có trận pháp bao phủ, để tránh kịch đấu sinh ra dư ba hoặc là binh khí bay ra đấu pháp đài, nộ thương đến phía dưới xem cuộc chiến các đệ tử. Mỗi cái đấu pháp bên bàn đều có một thanh ghế bành, đều ngồi đợi một vị pháp lực thâm hậu trúc cơ kỳ tu sĩ xem như trọng tài. Mỗi chàng giao đấu một khắc đồng hồ thời gian, từ trọng tài quyết phân thắng thua. Theo trên một tiếng tiểu trung âm thanh, làm chủ trì người nội viện viện trưởng tuyên bố bắt đầu tranh tài, thì tất cả đạo nhất hào cùng số 2 tụ khí tu sĩ sơ kỳ lên đài dựa theo cố định đối cục sắp xếp phân biệt tuyển định đối thủ. Lại là trên một tiếng, bắt đầu tỉ thí. Năm tòa đấu trên pháp đài các đệ tử đều rối rít giao thủ. Tu khí sơ kỳ tỉ thí, thường thường cũng là sử dụng ngũ hành thuật pháp tiến hành công kích và phòng ngự, ngẫu nhiên phối hợp một chút thân pháp cùng võ công chiêu thức, có cá biệt đệ tử cầm trong tay một chút hạ phẩm pháp khí cận thân công kích, nhìn cũng rất là đặc sắc. Không ra thời gian uống cạn chung trà, năm cái trên đài đấu pháp đều đã kết thúc. Có chút trên đài giao đấu thời gian đặc biệt ngắn, cơ hồ ngay từ đầu liền kết thúc, xem ra hai người ở giữa chênh lệch tương đối lớn. Có một trên đài giao đấu duy trì lâu nhất, chẳng phân biệt được thắng thua, cuối cùng trọng tài ra hiệu vì thế hòa, song song tấn cấp vòng tiếp theo. Cứ như vậy, đấu trên pháp đài giao đấu một mực đang kéo dài, Khương Hạo hai huynh muội cũng là thấy quên cả trời đất. Nội viện tụ khí sơ kỳ đệ tử gần ngàn người, cái này so với đấu phía dưới tới vẫn là muốn hoa mấy thiên thời gian. Bất quá hai huynh muội vẫn cảm thấy thu hoạch tràn đầy, có thật nhiều trước đó căn bản chưa từng thấy đấu pháp kỹ xảo tầng tầng lớp lớp, nhường hai người bọn họ cũng là mở rộng tầm mắt, đối với mình sau này đấu pháp kỹ xảo để thăng cũng có rất nhiều giúp ích. Cứ như vậy, năm ngày sau, tại có chút rắn chắc trong quyết đấu, cuối cùng quyết định nội viện tụ khí sơ kỳ 10 vị trí đầu, liền không có tiếp tục giao đấu rồi. Trong quá trình này mặc dù có một chút vết thương nhỏ sinh ra, lại không có gây nên tàn phế, tới chết tình huống. Chủ yếu là cái kia năm tên trọng tài thần niệm cùng tốc độ phản ứng viễn siêu tỷ thí đệ tử, phàm là có một chút nguy hiểm, lạc bại phương cũng sẽ bị trọng tài dùng linh lực nhanh chóng kéo cách đấu pháp đài. Lập tức tuyên bố kết quả tranh tài. Cái này khiến tỷ thí đệ tử càng có khả năng tận lực hành động, thể hiện ra tiếp cận nhất tại thực chiến thực lực. Khương Nghiên nhìn ở đây hỏi thăm Khương Hạo, nàng là không cũng có thể buông tay đi đánh, cũng là bị Khương Hạo ngăn trở nàng loại ý nghĩ này, vẫn làm cho nàng dùng châm đi đâm đối thủ cái mông. Hơn nữa nói cho nàng, nếu như gặp phải thực lực tương đối kém, sử dụng trôi này trung phẩm phi kiếm cùng hồng lăng pháp khí là đủ. Kỳ thực Khương Hạo không dám nói cho nàng biết là, cái kia ba con ngân châm pháp khí ngăn cách thần niệm năng lực, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến trọng tài kịp thời phán đoán. Tu khí trung kỳ đệ tử tỷ thí 2 ngày liền kết thúc, vẫn là quyết định 10 hạng đầu liền không có tiếp tục tỷ thí. Cuối cùng, nội viện đấu pháp tỷ thí trọng đầu hí sẽ tới, tu khí hậu kỳ đệ tử tỷ thí sắp bắt đầu. Trong nội viện cơ hồ tất cả đệ tử đều đến hiện trường, ngồi quanh ở năm tòa đấu pháp dưới đài, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem nội viện mạnh nhất các tinh anh mang cho bọn hắn đấu pháp thí nghiệm. Mà rất nhiều các sư đệ sư muội càng là mở đủ mã lực, vì quen nhau các sư huynh sư tỷ phất cờ hò reo, nổi trống trợ uy. Theo chen một tiếng, trận đầu giao đấu liền muốn bắt đầu. Các đạo cầm trong tay số 1 và số 2 các đệ tử nhao nhao đứng lên giao đấu trên đài. Khương Hạo là số 2, tự nhiên cũng trên đài, hắn đứng đấu pháp đài là tòa thứ 5 đấu pháp đài. Mà đối diện chính là cái kia phù đạo đệ nhất cao thủ nô địch, là một cái công tử văn nhã bộ dáng đệ tử trẻ tuổi, người mặc phù đạo mét đạo bào màu vàng, đứng chắp tay đứng ở trên đài, chiều cao của hắn 7 thước, không sai biệt lắm 1m9 tả hữu, dáng người thon dài mà trắng kiện, đứng ở trên đài quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lạ thường. Hắn vừa lên đài, liền dẫn tới dưới đài sư tỷ các sư muội thét lên liên tục, nhánh hoa run rẩy. Trong này không chỉ có phù đạo cùng các đạo nữ tu, liền khí đạo bên này tụ khí sơ kỳ cùng tụ khí trung kỳ nữ tu đều đứng trông hắn thét lên liên tục. Trêu đến Khương Hạo là mặt sầm lại, trong lòng thầm nghĩ, GMN, ta còn đứng ở trên đài đâu, các ngươi không nhìn thấy. Tôi trọt đều mặt thành như vậy, khí đạo giáo tập nhóm cũng không quản một chút. Nhưng vào lúc này, một cái không hợp thời tiếng thét chói hai vượt trên này chút hoa xì nữ tu nhóm, nhị ca, đánh như tử hắn. Liền thấy một vị 7-8 tuổi tiểu nữ hài, hai tay chống nạnh khí thế hung hăng căm tức nhìn khí đạo cái kia chút nữ tu. Không phải Khương Nghiên là ai? Chương 65, chiến phủ đạo đệ nhất cao thủ chương 65, chiến phủ đạo đệ nhất cao thủ theo tranh tài tiếng chuông gõ vang, các phương đối thủ bắt đầu hai hai quyết đấu đứng lên. Lúc này vị này phù đạo đệ tử hướng về phía Khương Hạo ôm quyền thi lễ nói, phù đạo nô địch, ở đây thỉnh giáo khí đạo đồng môn, đắc tội. Nói đi từ trong túi càn khôn tế ra một thanh màu sắc như liệt diễm một dạng thân rộng phi kiếm lơ lửng tại trước mặt. Mà đối diện Khương Hạo cũng không mất lễ phép mà nói ra, khí đạo Khương Hạo, kính đã lâu phù đạo nô sư huynh đại danh, linh giáo. Nói đi từ trong túi càn khôn bay ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt tiểu thuẫn, trên mặt thuẫn khắc dấu lấy rậm rạp chẳng trị phù văn, trên không trung đón gió tăng trưởng, cấp tốc mở rộng làm một cái 4-5 thước lớn nhỏ khiên tròn, lơ lửng giữa không trung bảo hộ ở trước mặt. Nô địch thấy hắn cũng không lấy ra tính công kích pháp khí, cũng là rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn cũng dự định chỉ thủ không công? Vậy trước tiên thử xem phòng ngự của hắn pháp khí như thế nào đi. Thế là liền thúc dục trôi này trọng kiếm bản rộng hướng Khương Hạo kích bắn đi. Khương Hạo gặp trọng kiếm bay tới, thoáng hướng về kim cương huyền võ thuẫn bên trong rót vào một chút linh khí. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, trọng kiếm bị tấm chắn phá giải, mà tấm chắn nhưng là không nhúc nhích tí nào, trên mặt thuẫn cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Nô địch thấy thế nhíu mày, hướng trọng kiếm bên trong thâu nhập nhiều linh khí hơn, dùng thân niệm điều khiển trọng kiếm trên không trung đổi cái phương hướng lăng không chém xuống, hướng về Khương Hạo bên cạnh thân công kích mà đi. Mà lúc này, tấm thuẫn kia tự động chuyển hướng, lần nữa đem trọng kiếm ngăn lại, nhẹ nhàng như thường, không có một tí miễn cưỡng. Nô địch thầm nghĩ trong lòng, một cái thật là tốt phòng ngự pháp khí, liền ta đây kiện thượng phẩm trọng kiếm đều không làm gì được, tuyệt đối là một kiện thượng phẩm thậm chí là cực phẩm phòng ngự pháp khí. Tâm niệm đến nước này, dự định thay đổi tiến công sách lược. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra 3 chương phụ lục, theo thứ tự hướng Khương Hạo kích bắn đi. Cái này tờ thứ nhất là phá phòng ngự phụ, tấm thứ hai là bạo liệt phụ, tấm thứ ba nhưng là trăm lưỡi đao phụ. Hắn loại này đấu pháp là rất có chú trọng đấy, gặp phải đối phương có lợi hại phòng ngự pháp khí trước tiên lợi dụng phá phòng ngự phụ tiến hành phá phòng ngự, giảm xuống đối phương pháp khí lực phòng ngự, tiếp đó chính là dùng một chương bạo liệt phụ sinh ra bạo tạc sóng xung kích đẩy ra đối phương phòng ngự pháp khí, ngay sau đó đổi kịp đúng là lực công kích cường đại trăm lưỡi đao phụ sinh ra bách đạo lưỡi kiếm công kích đối phương bản thể. Ngay tại Ngô Địch liên tục bắn ra 3 chương phụ lục, Khương Hạo cũng cảm giác được trong đó tất nhiên không có đơn giản như vậy. Thế là tay kết pháp quyết, kích phát cần linh thạch cung cấp năng lượng phản kích trận văn cùng huyền thiên hộ giáp trận văn cường hóa tấm thuẫn chủ động năng lực phòng ngự. Nhưng vào lúc này, đạo thứ nhất phá phòng ngự phù đập đện tại trên tấm chắn, mà tấm thuẫn phản kích trận văn đem này phá phòng ngự sức mạnh bắn ngược mà ra. Ngay sau đó tấm thứ hai bạo liệt phù liền như vậy nổ tung, mà huyền thiên hộ giáp trận văn bên trong sức mạnh đem này nổ tung sức mạnh tiêu trừ cho vô hình, chỉ có từng trận dư ba tại đấu trên pháp đài hướng bốn phía tản ra, đạo thứ 300 lưới đao phủ tản ra mở lúc, toàn bộ bị tấm chắn ngăn lại, không có chút nào chịu đến tổn thương. Gặp không công mà về Ngô Địch lúc này có chút hơi hơi biến sắc, chấn kinh tại cái này phòng ngự uy lực của pháp khí vậy mà như thế cường đại, liền hắn tổ hợp phụ lục chiến kỹ đều đúng hắn không thể làm gì. Thế là tâm sinh một kế, lần nữa thay đổi chiến thuật. Liền thấy hắn hướng Khương Hạo ném ra ngoài một chương huyễn cảnh phù lại trên người mình chụp một tấm ẩn thân phù, tiếp đó hướng về Khương Hạo vị trí phóng đi. Ngay tại hắn ném ra ngoài huyễn cảnh phù thời điểm, Khương Hạo trong mắt của liền xuất hiện một hồi mê vụ cuốn nhiều tại thân thể của hắn xung quanh. Hắn vội vàng dùng thần niệm đi dò xét, nhưng mà thần niệm sức mạnh bị áp chế chừng năm thành, nhưng không ngờ hắn thần niệm sức mạnh to lớn làm cho không người nào có thể tin, cho nên hắn vẫn bắt được thi triển ẩn thân phù xông về phía mình Ngô Địch, cái nào sợ sẽ là cái kia ti yếu ớt linh lực ba động cũng bị hắn cảm ứng được rõ ràng. Lúc này hắn mới biết được Ngô Địch chiến thuật, muốn dựa vào thể tu thân thể cường hãn thực lực cùng hắn cận chiến. Tiếc là Ngô Địch nghĩ sai, dù là Khương Hạo thần niệm không có phát giác hắn, đợi hắn vọt tới phụ cận thời điểm, tấm chắn cũng sẽ tự động hộ chủ, dù là tấm chắn không có cách nào tự động hộ chủ, dựa vào sức mạnh thân thể cận thân bắt đầu, hắn cũng vẫn sẽ bị Khương Hạo nghiền ép. Ngay tại Ngô Địch tiếp cận Khương Hạo trong nháy mắt, hắn nắm quyền hướng Khương Hạo vung đi. Mà nhưng vào lúc này, tấm chắn lập tức chuyển hướng, đón nhận vung tới năm đấm. Hai va chạm phía dưới, Ngô Địch thế nhưng là bị thiệt lớn. Hắn đầu tiên bị trên tấm chắn hấp linh nhiếp hồn trận hấp thụ trên người một bộ phận linh lực, cùng một bộ phận thần niệm sức mạnh, sau đó lại bị phản kích trận bắn đem quyền lực của hắn bắn ngược đến trên thân. Ngô Địch không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau ra 5-6 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này trên mặt của hắn xanh một trận, trắng một hồi, thật vất vả mới lấy lại sức lực. Đáng giận hơn là, hắn thấy được Khương Hạo từ tấm chắn đằng sau thò đầu ra, đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười, tức giận đến hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu huyết. Đang chờ hắn tính toán lần nữa xông đi lên thật tốt dạy dỗ một chút tên tiểu tử này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Hắn tựa hồ cảm giác được tiểu tử kia trong tươi cười cất giấu một loại nào đó thâm ý. Ngô Địch ổn định một chút tâm thần, cảm thấy tiểu tử kia tuyệt đối biết hắn vừa rồi một quyền này xuống là kết quả gì, sau chính mình lui lúc này chính là phát động phản công cơ hội tốt, thế nhưng là hắn lại không có động, chỉ là thò đầu ra cười cười, điều này nói rõ hắn hoàn toàn có thời gian có thừa lực đối với mình phát động phản công, nhưng hắn vẫn không có làm như thế. Còn nữa, kể từ sau khi lên này, tiểu tử kia liền không có lấy ra qua tính công kích pháp khí, cái này còn nói rõ cái gì? Vốn là thông minh Ngô Địch đã hiểu Khương Hạo ý đồ. Tiểu tử này chính là một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, rõ ràng có thực lực, nhưng phải ra vẻ bình thường. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngô Địch nhất thời cũng đoán không ra, tất nhiên đoán không ra, lại không làm gì được hắn, vậy liền hảo hảo phối hợp nhân ra diễn một màn hí kịch đi. Thế là Ngô Địch liền ra vẻ tức giận điều khiển phi kiếm tấn công về phía Khương Hạo, một thời gian tiếng đánh nhau cũng là binh binh bang bang, náo nhiệt vô cùng. Khương Hạo lúc này cũng cảm thấy Ngô Địch phi kiếm nhìn như tấn mãnh, thế nhưng là từ trên tâm chắn phản hồi về tới cường độ nhưng là cảm giác mềm nhũn. Xem ra tiểu tử này minh bạch ý tứ của mình, Khương Hạo mỉm cười. Rất nhanh, đã đến giờ. Hai người đình chỉ náo nhiệt đánh nhau cùng ra sức diễn xuất. Trọng tài tuyên bố hai người ngang tay, song song tiến vào vòng tiếp theo. Khương Hạo vừa phía dưới đấu pháp đài, Khương Nghiên liền tiến lên đón, "Nhị ca, ngươi sao không đánh hắn? Ta và hắn không cựu không đoán, tại sao muốn đánh hắn?" Thế nhưng là các nàng Khương Nghiên nhìn về phía những cái kia bị Ngô Địch hò hét trợ uy khí đạo các nữ đệ tử. "Vậy sao ngươi không đánh các nàng?" Khương Hạo cười hì hì nhìn xem tiểu muội. "Ta kia cái gì nhị ca ngươi?" Khương Nghiên nhất thời nghẹn lời. Khương Hạo không biết là, cũng không lâu lắm về sau, hắn liền đối cứng mới mình và tiểu bội nói câu kia mang theo nhạo báng lời nói mà hối hận rồi. Chương 66, Khương Nghiên giao đấu ngự linh đạo tiểu bản. Chương 66, Khương Nghiên giao đấu ngự linh đạo tiểu bản. Ngươi cái gì ngươi? Nhanh chuẩn bị một chút, chờ một lúc liền đến phiên ngươi ra sân. Khương Hạo dùng ngón tay vuốt một cái em gái cái mũi. Rất nhanh, cách một hồi sau đó liền cùng bánh xe thời gian đến Khương Nghiên cùng Trần Thanh Sơn ra sân. Cùng Khương Nghiên đối trận là một cái ngự linh đạo tiểu bản tử, tuổi chừng cũng chỉ có 16-17 tuổi, vóc dáng không cao, lại dáng dấp đặc biệt béo. Đôi mắt nhỏ bị trên mặt thịt đè ép phải tròn vo, không được đánh giá cái mới nhìn qua này mới 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Khương Nghiên bị hắn thấy có chút bực bội, không khỏi cả giận nói, chết bàn tử, nhìn cái gì vậy, đợi lát nữa đem ngươi đánh liền mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Tiểu bàn tử nghe xong Khương Nghiên lời nói cũng không giận, cười hắc hắc nói ra, ta nhận ra ngươi, thường xuyên đến chúng ta ngự linh đạo ở đây nghe giáo tập giảng bài. Đúng thì thế nào? Mau đem ngươi linh thú phóng xuất cho ta xem một chút. Khương Nghiên biết ngự linh đạo đệ tử bình thường đều có nuôi dưỡng linh thú, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy tiểu bàn tử bên hông linh thú lại rồi. Cấp bách gì chờ sau đó ta thả lúc đi ra, sợ đem ngươi hù dọa, đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc nhẹ. Tiểu bàn tử hù dọa nói. Ngay tại Khương Nghiên cùng tiểu bàn tử cãi và Trần Thanh Sơn cùng phụ đạo người đệ tử kia đã riêng phần mình lộ ra ngay pháp khí, liền đợi đến tiếng chuông vang lên liền lập tức phát động công kích, tranh thủ cấp chiếm tiên cơ. Khương Hạo nhìn thấy Trần Thanh Sơn tay trái nâng một cái mai rùa hình dáng phòng ngự pháp khí, tay phải xách theo một cái tiểu trung pháp khí, chẳng lẽ cũng là phòng ngự pháp khí? Nếu như cái này cũng là một cái phòng ngự pháp khí, vậy người này nên có nhiều sợ chết ta. Khương Hạo tự giác hổ thẹn, cảm giác sâu sắc không bằng. Mà đối diện chính là cái kia phù đạo đệ tử cùng Trần Thanh Sơn tuổi tác tương tự, một tay cầm kiếm, một tay chụp lấy mấy chương phù lục, nhiều tiếng chung một vang liền lập tức kích phát chi thế. Chỉ nghe chen một tiếng vang lên, bắt đầu tỉ thí. Trước tiên nói Khương Nghiên bên này, tiểu nha đầu này căn bản không đem tiểu bản tử để vào mắt, thế ra Hồng Lăng dự định đem tiểu bản tử trước tiên trói chặt lại. Mà tiểu bản tử nhưng là thi triển một cái một hệ pháp thuật, giữa không trung dâng lên mấy cây dây leo, cùng Hồng Lăng quấn quýt lấy nhau. Đồng thời vô linh thú đại, trong nháy mắt vọt ra khỏi năm con béo mập lợn rừng. Đúng vậy, đích thật là lợn rừng. bất quá là so lợn rừng lợi hại hơn nhiều nhị giai đỉnh phong yêu thú đục răng tiễn bao trừ mỗi cái trường dài 7-8 thước, cao 5-6 thước, hơn nữa một chút chính là 5 con. Khương Nghiên nhất thời cũng là bó tay rồi, tại sao có thể tại tỷ đấu trên đài thả ra nhiều như vậy yêu thú? Thế là nàng quay đầu nhìn về phía trọng tài, thế nhưng là trọng tài hai con mắt híp lại, cũng không để ý tới ánh mắt của nàng. Dạng này cũng có thể. Vậy ta không khách khí. Khương Nghiên cũng chụp mình một chút linh thú đại, tức khắc tại đấu trên pháp đài xuất hiện một cái cao 2 trượng đại bằng, đang dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm 6 con lợn rừng, không, là 5 con lợn rừng, còn có một cái dáng người giống lợn rừng mà thôi. Ngay tại đại bằng xuất hiện một khắc này, 5 con lợn rừng cùng cái kia tiểu bản tử giật mình kêu lên. 5 con lợn rừng nhao nhao lùi bước không tiến, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Mà cái kia tiểu bản tử nhưng là lập tức thi triển cái linh lực hộ thuẫn, lại lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một cái đằng giáp hình dáng hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Khương Nghiên mới không cần quan tâm nhiều, trực tiếp lấy tay chỉ một cái phía trước, hướng về phía đại bằng hạ lệnh, đại bằng, đánh ngã bọn hắn. Lập tức giữa sân loạn thành một đoàn, lợn rừng nhóm tựa hồ cũng không nghe tiểu bản hiệu lệnh rồi, nhao nhao trốn tránh đại bằng lợi chảo cùng sắc bén mỏ ưng. Nhưng mà đại bằng biết bay a, nhanh chóng mà trên không trung trái sông phải hướng, không đầy một lát liền đem lợn rừng cào phải ngao ngao kêu thảm. Mà tiểu bản tử cũng không khá hơn chút nào, cái kia đằng giáp hình dáng hạ phẩm phòng ngự pháp khí nơi nào trải qua chịu được đại bằng cánh, bị hung hăng đập bay ra ngoài. Khương Nghiên nhân cơ hội này đem vừa mới thu hồi hồng lăng pháp khí hướng tiểu bản tử cuốn đi vòng qua, tiểu bản tử còn nghĩ lập lại chiêu cũ, lần nữa thi triển pháp thuật giữa không trung dâng lên mấy cây dây leo, bị đại bằng lợi chảo một chảo, trực tiếp cắt thành 7-8 đoạn. Mà nhưng vào lúc này, hồng lăng đã xem tiểu bản tử trói chặt lại, Khương Nghiên từ hộ đoạn pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cây chẳng biết lúc nào luyện chế hạ phẩm cây gậy nhỏ pháp khí, hung hăng quất vào tiểu bản tử trên ông, một chút, hai cái, ba lần Khương Nghiên ngăn lại đại bằng muốn ăn này chút heo rừng cử động, chỉ là để nó nhìn xem lợn rừng nhóm, những cái kia lợn rừng toàn thân vết thương chồng chất, toàn bộ giúp ở trong góc bị đại bằng chầm chầm phải run lẩy bẩy, đây là một loại huyết mạch áp chế cảm giác sợ hãi, tại yêu thú xâm lâm bên trong, những thứ này chưa yêu vốn chính là đại bằng một loại nào đó đồ ăn mà thôi. Mà chính Khương Nghiên nhưng là cầm cây gậy nhỏ pháp khí tại hung hăng quất lấy tiểu bản tử, bị hồng lăng quấn lấy tiểu bản tử không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt bị Khương Nghiên đánh đòn. Hắn biết hôm nay xem như cắm, thế là liền lập tức hướng về phía trọng tài hô to, ta nhận ngay tại hắn gào ra ta chịu thua thời điểm, Khương Nghiên một bước tiến lên bưng kín miệng của hắn, tiếp đó hướng về phía hắn chính là một trận đấm đá. Phía dưới quan chiến đệ tử nhìn thấy một cái như vậy bạo lực tiểu la lị cũng là cảm giác lông tơ đứng thẳng, cái mông đau nhức. Đặc biệt là khí đạo cái kia chút nữ đệ tử, từng cái dọa đến là hoa dung thất sắc. Tiểu bàn tử thật vất vả tại Khương Nghiên thoáng sơ sót một khắc này, cuối cùng hô lên chịu thua 2 chữ, liền ta chữ cũng không dám tăng thêm, hắn sợ không kịp hô lên thua chữ theo tiểu bàn tử chịu thua âm thanh, trọng tài đứng lên lớn tiếng hô to, khí đạo, Khương Nghiên thắng. Theo Khương Nghiên thắng lợi, Trần Thanh Sơn bên kia tỉ thí cũng sắp kết thúc. Nguyên lai hắn chính là cái kia tiểu trung pháp khí là một kiện âm ba công kích pháp khí, hắn cả chàng liền trốn ở mai rùa phòng ngự pháp khí đằng sau dùng âm ba công kích đối phương, khiến cho phủ đạo người đệ tử kia chật vật không chịu nổi, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị phòng ngự âm ba công kích thủ đoạn, loại pháp khí này quá mạnh cửa, thế là cũng chỉ có thể ở vào bị đánh trạng thái, không lâu sau đó cũng liền trực tiếp nhận thua, bằng không rất có thể sẽ té xỉu ở trên đài. Khương Nghiên thật vui vẻ mà đi tới Khương Hạo bên cạnh, nhị ca, ta đánh thế nào? Rất không tệ, bất quá ngươi cũng dùng hồng lăng trói lại hắn, còn đánh hắn làm gì nha? Ai bảo hắn ngay từ đầu làm ta sợ kia mà, đối mặt một cái tiểu cô nương, lại còn duy nhất một lần thả ra 5 con lợn rừng, một điểm phong độ cũng không có. Hừ, nói xong mắt nhìn hướng khí đạo nữ tu bên kia, đồng thời hướng phía đó đi đến. Đúng rồi, ngươi cái kia tiểu côn pháp khí là lúc nào luyện chế? Ngươi luyện chế cái đồ chơi này muốn làm gì? Khương Hạo gặp Khương Nghiên không có trả lời, mà là hướng về khí đạo nữ tu bên kia đi đến, lập tức gọi lại nàng. Hắc, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn làm gì? Hắc, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 67 Thất Tinh Tiêu Hiển Thần Uy. Chương 67, Thất Tinh Tiêu Hiển Thần Uy. Khương Hạo thật vất vả mới đem Khương Nghiên cho lôi trở lại, để cho nàng không cần cùng những cái kia hoa si chấp nhận. Mà Khương Nghiên lại nói những người này ăn cây táo rào cây sùng, muốn thay khí đạo giáo tập quản dạy các nàng. Khương Hạo nhìn trước mắt cái này táo bạo tiểu la lị, một trận nhức đầu trong lòng ám tự trách mình miệng tiện, phía trước lại còn đối với tiểu bội nói vậy sao ngươi không đánh các nàng loại lời này. Vòng thứ nhất tranh tài chiến thắng các đệ tử, lại lần nữa rút lấy vòng tiếp theo dãy số 7. Lần này Khương Hạo rút ra đến là số 3, Khương Nghiên rút ra đến là số 8. Bởi vì vòng trước khí đạo bên này bị đào thải 2 tên đệ tử, cho nên Khương Nghiên rút được số 8, liền nói rõ nàng là cái cuối cùng ra sân. Một vòng này, Khương Hạo là xếp tại trận thứ 2 lên đài. Trận đầu lên đài 2 tên khí đạo trong các đệ tử, có một giao đấu ngự linh đạo khí đạo đệ tử tương đối hấp dẫn Khương Hạo chú ý của lực. Đó là bởi vì người này khí đạo đệ tử thả ra 2 cỗ tụ khí trung kỳ khôi lỗi, đối chiến ngự linh đạo đệ tử thả ra 2 cỗ nhị giai thi khôi. Khôi lỗi đối với thi khôi, quả nhiên là lực lượng ngang nhau. Kỳ thực thi khôi cũng là khôi lỗi một loại, chỉ là phương pháp luyện chế khác biệt mà thôi. Khôi lỗi sử dụng tương đối cứng rắn linh mục hoặc kim loại là chủ tài, đem yêu thú hoặc tu sĩ hồn phách luyện chế vì khôi lỗi tinh hồn, dùng linh thạch tới khu động khôi lỗi hành động hoặc đối địch. Mà thi khôi tắc thì sử dụng yêu thú hoặc tu sĩ thi thể là chủ tài, đồng dạng đem yêu thú hoặc tu sĩ hồn phách luyện chế vì thi khôi tinh hồn, cũng không cần linh thạch khu động, nhưng cần thường cho thi khôi bổ sung hấp thu thi khí. Thi khí nơi phát ra cũng không nhiều, chỉ có thể đi bãi tha ma, ngôi mộ hoặc trong chiến trường đống người chết tiến hành bổ sung, thậm chí có chút tà tu sẽ tàn nhẫn đồ sát người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ làm ra thi khí, tổng thể tới nói bổ sung vẫn tương đối phiền toái. Chẳng qua nếu như đạt đến cao cấp thi khôi, có thể sinh ra linh trí loại kia có thể dẫn dắt hắn tập luyện quỷ tu công pháp, tự nhiên là có thể tự động bổ sung. Khương Hạo rất sớm phía trước liền đối với khôi lỗi luyện chế tâm niệm nhậm rồi, chỉ là khổ vì không có chủ tài, trong lòng của hắn ám thầm hạ quyết tâm, đón lấy tới cần phải nhiều hơn lưu ý loại này chủ tài, thử luyện chế một chút. Cái này hai tên đệ tử tỷ thí, cuối cùng bởi vì thi khôi trong cơ thể thi khí sử dụng hầu như không còn mà không chiếm được bổ sung, khí đạo đệ tử có thể thắng hiểm đối thủ. Mà cái kia khí đạo đệ tử vận khí liền kém hơn nhiều, hắn đối mặt chính là bùa đạo đệ nhất cao thủ nô địch, mới vừa lên đài không bao lâu liền bị đối phương đánh rơi dưới đài, nuốt hận là bại. Theo vòng thứ hai trận đấu kết thúc, Khương Hạo liền phải chuẩn bị ra sân, hắn tính toán trận này nhanh chóng giải quyết đối thủ sau đó, tiếp xuống tranh tài trực tiếp bỏ quyền liền tốt. Hắn cũng không muốn thu được 10 vị trí đầu thứ tự, vẫn là hy vọng lưu tại nội viện học tập nhiều 1-2 năm. Khương Hạo này luận đối thủ cũng là một gã ngự linh đạo đệ tử, ước chừng 28-29 tuổi, là một vị nhìn có chút hèn mọi người, sau khi lên đài hướng về phía Khương Hạo nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, cảm giác có chút khiếp người. Người này tụ khí kỳ 8 tầng tu vi, cao hơn Khương Hạo một chút. Nhưng Khương Hạo trong lòng đồng thời không e ngại, hơn nữa còn có điểm tò mò muốn nhìn một chút đối phương sẽ thả ra dạng gì yêu thú cùng quyết đấu. Ngay tại tỉ thí tiếng chuông vang lên một khắc này, vị này ngự linh đạo hèn mọn tu sĩ từ trong linh thú đại thả ra một cỗ hắc vụ, trong khói đen ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền ra, lập tức tràng thượng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Ngay tại Khương Hạo thả ra thần niệm muốn tra xét rõ ràng một chút trong khói đen đến cùng là cái gì một đạo hắc ảnh quỷ dị hướng hắn mặt đánh tới. Khương Hạo lấy ra khiên tròn cản trước người, hắc ảnh lại không có đụng vào khiên tròn phía trên, mà là hướng bên cạnh lóe lên, muốn vòng qua khiên tròn đánh lén Khương Hạo. Kim cương huyền võ thuẫn há là bình thường phòng ngự pháp khí, lập tức dần hiện ra một màn ánh sáng đem hắn cản ở bên ngoài, đồng thời cũng đem Khương Hạo quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc này Khương Hạo cũng thông qua thần niệm cảm ứng ra cái này đạo hắc ảnh là một bộ quỷ vật, người này ngự linh đạo đệ tử tu chính là ngự quỷ chi thuật. Đang ở đó tên hèn mọn tu sĩ còn đang suy nghĩ miên man thời khắc, liền linh lực hộ thuẫn cũng không kịp bày ra, cũng chỉ thấy phía trước có một mảnh ngân quang lấp lóe liền mất tung ảnh, đang chờ dùng thần niệm lùng tìm ngân quang vì hạ vật thời điểm. Chỉ nghe bản đài trọng tài lớn tiếng hô to, khí đạo, Khương Hạo thắng. Ngay tại hắn còn đang nghi ngờ vì cái gì trọng tài sẽ tuyên bố đối thủ thắng được lúc, mới chú ý tới có 18 mai ngân quang lòng lánh, lúc sáng lúc tối hình tròn mang lưới đao phi tiêu đang chống đỡ tại hắn chỗ hiểm quanh người chỗ lơ lửng bất động. Trên đầu có 6 cái phi tiêu, độ ngực có 6 cái phi tiêu, nơi đan điển có 6 cái phi tiêu. Nếu như không phải trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc, hoặc là tại đánh giết chết sống, hắn đã chết đấu. Nhớ tới ở đây, nội tâm của hắn cũng là vừa chấn kinh lại nghĩ lại mà sợ. Lập tức, cũng không dám nữa khinh thường, lại không dám biểu lộ ra loại kia âm chắc chắc mà là nghiêm mặt hướng Khương Hạo chắp tay thi lễ nói, đa tạ sư đệ kịp thời lưu thủ, ta thua phải tâm phục khẩu phục. Khương Hạo như trước vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ, đối nó ôm quyền thi lễ nói ra, đa tạ. Đang tại dưới đài xem cuộc chiến Ngô Địch nhưng là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Kể từ Khương Hạo ra sân, hắn bất chú ý Khương Hạo nhất cử nhất động. Từ bị nào ngự linh đạo tu sĩ thả ra quỷ vật đến bị Khương Hạo trưởng tâm lôi đánh lui, mãi đến bị Khương Hạo bắn ra thất tinh tiêu chống đỡ tại chỗ yếu hại, cũng sẽ không qua thời gian mấy hơi mà thôi. Nếu như là mình tại trên sân, có thể hay không đỡ được Khương Hạo cái kia liên tiếp như tựa như nước chảy mây trôi thủ đoạn công kích đâu? Chính hắn rất rõ ràng, những cái kia phi tiêu hắn vừa rồi thấy không rõ lắm, coi như dùng thần niệm dò xét cũng căn bản là không có cách khóa chặt. Tất nhiên hắn lợi hại như thế, phía trước tại sao muốn nhường trò với mình đâu? Nô địch rơi vào trong trầm tư, trong lòng của hắn cái kia cố kiêu ngạo bây giờ cũng đang tan rã cùng trừ khử. Khương Hạo kết thúc cuộc tỉ thí của mình trở lại dưới đài, cùng tiểu muội ngồi cùng một chỗ, hắn nói cho tiểu muội, chính mình dự định vòng tiếp theo liền từ bỏ tỉ thí. Khương Nghiên hỏi nhị ca đã biết luận tỉ thí sau khi kết thúc, phải chăng cũng có thể từ bỏ tỉ thí. Khương Hạo nhường tiểu muội tiếp tục tỉ thí, hắn lo lắng em gái kỹ nghệ thành tích khảo hạch đặc biệt kém, vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Chương 68, đan đạo thảm tao đào thải chương 68, đan đạo thảm tao đào thải bởi vì Khương Hạo quá mức nhanh trong kết thúc cuộc tỉ thí của hắn, mà cùng hắn cùng một trận khác đấu trên pháp đài, tỉ thí vẫn đang trong quá trình tiến hành. Hai huynh muội nhưng là nhàn nhã nhìn xem tranh tài, lại không biết ngồi ở dưới đài những cái kia sắp tham gia đón lấy tới tỉ thí tụ khí hậu kỳ các đệ tử, nhìn lấy hai người bọn họ ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Cả đám đều đang cầu khẩn tỉ thí kế tiếp tuyệt đối đừng gặp gỡ này hai huynh muội. Rất nhanh, toàn bộ nội viện đấu pháp khảo hạch đã tiến hành đến vòng thứ 2 trận thứ 4. Lúc này lại đến phiên Khương Nghiên ra sân, nàng rút ra đến dãy số bài là số 8, đứng tại cái thứ 4 đấu trên pháp đài. Đối thủ của nàng là một cái phù đạo khôi ngô thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi, dáng dấp cao lớn và mỡ, giống như mãng như thể trạng. Đen kịt tướng mạo có chút ngây thơ, không ngờ đạt đến tụ khí kỳ 8 tầng tu vi. Hắn quan sát qua Khương Nghiên trận trước đối cục, đối với cái mới nhìn qua này nhỏ nhỏ nha đầu tuyệt không dám kinh thường. Thế là vừa lên đài liền hướng về phía Khương Nghiên ôm quyền thi lễ, phù đạo, lưu cô sát, xin sư muội chỉ giáo. Khương Nghiên thấy hắn chất phát lại ngôn ngữ hữu lễ, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thế là cũng ôm quyền đáp lại nói, khí đạo, Khương Nghiên. Nói đi liền lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thuẫn cho nhỏ, lơ lửng ở trước mặt mình. Nàng nghe nhị ca nói qua. Phù đạo tu sĩ bình thường đều sẽ thứ một thời gian xuất thủ tới cướp chiếm tiên cơ, cho nên đối mặt phù tu quan trọng nhất là làm tốt phòng thủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngay tại bắt đầu tỉ thí tiếng chuông vang lên một khắc này, Lưu Cổ Sắt liền vung tay hướng Khương Nghiên bắn nhanh ra ba tấm tính công kích phù lục. Khương Nghiên tay kết pháp quyết hướng khiên tròn rót vào linh lực, khiên tròn lập tức quang mang lóe lên, đang lớn lên đồng thời đem Khương Nghiên bảo hộ ở lồng ánh sáng bên trong. Cái kia ba chương phù lục toàn bộ bắn tại khiên tròn mặt ngoài, vẻn vẹn tạo nên đạo vệ sóng gợn liền khôi phục bình tĩnh. Lưu Cổ Sắt tướng mạo mặc dù khờ, cũng là một ổn thỏa người. gặp một kích vô công, liền lập tức cho mình thi triển một cái linh lực hộ thuẫn, đồng thời ở trên người dán vài chương phòng ngự tính phụ lục, làm xong phòng thủ chuẩn bị. Khương Nghiên cũng không nhàn rỗi, thế ra Hồng Lăng pháp khí cùng trung phẩm phi kiếm hướng Lưu Cổ Sắt công tới. Hơn nữa Hồng Lăng pháp khí khiến cho là hư chiêu, đồng thời không phải thật muốn quấn quanh đối phương, mà là quấn lấy cái kia ba cái ngân châm huyền không chậm rãi tiếp cận Lưu Cổ Sắt. Bởi vì thần niệm sức mạnh có hạn, Khương Nghiên cũng không có năng lực đồng thời điều khiển nhiều như vậy pháp khí, bởi vậy chỉ có thể là cưỡng ép ngự sử phi kiếm công kích đối phương, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, còn lại xem như hậu chiêu, tùy thời xuất thủ. Lưu Cổ Sắt bây giờ thao túng một đôi lưu kim đại thiết truy pháp khí trên không trung đón đỡ Khương Nghiên phi kiếm. Mà nhưng vào lúc này, cái kia lơ lửng giữa không trung tùy thời nhi động Hồng Lăng pháp khí hướng về Lưu Cổ Sắt quấn quanh mà đi. Lưu Cổ Sắt kinh hãi, nếu như một khi bị quấn lên liền đã mất đi năng lực phản kháng. Thế là liền triệu hồi một cái lưu kim đại thiết truy để ngăn cản Hồng Lăng pháp khí. Nhưng truy sắt lớn tựa hồ đối với Hồng Lăng pháp khí khắc chế năng lực rất yếu, lúc nào cũng cảm giác một truy đập vào trên đông, trống rỗng. Vì phòng ngừa Hồng Lăng quấn lấy chính mình, Lưu Cổ Sắt không ngừng mà kích phát dán ở trên người những cái kia phòng ngự phụ lục, cuối cùng khiến cho phòng ngự phụ lục đều kích phát phải một chương không dư thừa. Bây giờ không có biện pháp cũng chỉ có thể mở rộng linh lực hộ thuẫn phạm vi, từ quanh người vài tấc mở rộng đến quanh người vài thước. Dạng này mặc dù có thể một thời gian ngăn cản Hồng Lăng quấn quanh, nhưng là hao phí càng nhiều linh lực đi duy trì hộ thuẫn vận hành. Hơn nữa hộ thuẫn mở rộng sau đó, hắn phòng hộ năng lực liền hạ xuống tương đối lợi hại. Nhưng vào lúc này, Khương Nghiên trong nháy mắt điều khiển phi kiếm bay lên không, ở trên không trung thẳng tắp hướng Lưu Cổ Sắt phóng đi. Kỳ thực lúc này, Khương Nghiên thần niệm đã từ trên phi kiếm rút khỏi, nhường phi kiếm tự động rơi xuống, cảm giác giống như là phóng tới Lưu Cổ Sắt, nhưng thật ra là đã mất đi thao túng. Mà nàng thần niệm lại thao túng ẩn tàng trong Hồng Lăng cái kia ba cây ngân trầm, lấy tốc độ như tia chớp hướng Lưu Cổ Sắt cái mông đâm vào. Khương Nghiên đối với pháp khí năng lực thao túng không bằng Khương Hạo, cũng chỉ có thể lấy đối địch phương thức buông tay hành động rồi. Mà ba cây ngân châm có phá vỡ phủ bàn, rất nhanh đã đột phá Lưu Cổ Sắt hư nhược linh lực hộ thuẫn. Nhưng vào lúc này, Lưu Cổ Sắt cái mông tê dần, đang chờ có phản ứng, chỉ nghe chủ trì tỉ thí trọng tài lớn tiếng hô to, khí đạo, Khương Nghiên thắng. Lưu Cổ Sắt nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, sờ lên ẩn ẩn cảm giác đau đớn cái mông, ôn quyền nói với Khương Nghiên, đa tạ Khương sư muội thủ hạ lưu tình, vừa mới ta vẫn còn không biết được, hổ thẹn. Khương Nghiên nghe vậy lộ ra thiên chân mà nụ cười sáng lạ, vẫn như cũ học nhị ca hướng về phía Lưu Cổ Sắt ôn quyền thi lễ nói ra, đa tạ. Đến lúc này, theo Khương Nghiên tỉ thí kết thúc, vòng thứ 2 trận thứ 4 tỉ thí lần lượt kết thúc, mà vòng thứ 2 cũng theo đó kết thúc, sắp tiến vào vòng thứ 3. Đây là vì cái gì đâu? Vòng thứ nhất còn có 5 cuộc tỉ thí, như thế nào vòng thứ 2 lại bèn bèn có 4 cuộc tỉ thí đâu? Đó là bởi vì tại vòng thứ nhất tất cả luân không đệ tử, ở đây luận đã toàn bộ ra sân. Lấy người tham gia đếm nhìn, liền có thể phát giác đan đạo tụ khí hậu kỳ đệ tử lại có 18 nhân chi nhiều, là nội môn tất cả đạo viện bên trong nhiều nhất. Tức là đan đạo mặc dù tu vi cao đệ tử chiếm đa số, nhưng chiến lực nhưng là nội viện hạng chót tồn tại. Vòng thứ nhất tỉ thí, đan đạo phái ra 10 tên đệ tử, còn lại 8 người luân không. Kết quả vòng thứ nhất 10 người toàn bộ là bại. Mà vòng thứ 2 4 cuộc tỉ thí, đan đạo còn lại 8 tên luân không đệ tử toàn bộ tham gia, nhưng tiếc nuối là vẫn như cũ toàn bộ là bại. Cái này khiến xuất thân đan đạo nội viện viện trưởng trên mặt có điểm không nhịn được, ẩn ẩn có vẻ xấu hổ hiện ra. Hàng năm nội viện đấu pháp trong tỉ thí, đan đạo thành tích từ trước đến nay đều không tốt. Kỳ thực cái cũng khó trách, đan đạo chủ tu là nhiều vì trường sinh chi thuật, mà khí đạo, phù đạo, trận đạo, ngữ linh đạo chủ tu đa số công phạt chi thuật. Bất quá chờ đến thời gian dài sau đó, đan đạo năng lượng từ từ bày ra. Các đệ tử ở bên trong, trước hết nhất trúc cơ hoặc trúc cơ người nhiều nhất cũng là đan đạo người. Một khi đan đạo đệ tử trúc cơ thành công, tại đối mặt dị vãng chiến thắng mình tụ khí kỳ đối thủ lúc, đem có thể lấy nghiền ép phương thức chiến thắng đối thủ. Cái này cùng kỹ pháp cùng công phạt chi thuật không quan hệ, mà là tu vi cùng trong cảnh giới cách xa. Khương Hạo cũng minh bạch đạo lý trong đó, hắn biết mình cùng tiểu muội có thể như thế sắp tu luyện đến tụ khí hậu kỳ, cái kia chủ yếu vẫn là linh nguyên quả cùng linh nguyên đan giúp ích. Cái này cũng kiên định Khương Hạo tương lai quyết định phụ tu đan đạo quyết tâm. Kể từ tiến vào tụ khí hậu kỳ sau đó, mỗi thăng một tầng cũng không có phía trước dễ dàng như vậy rồi, cần càng nhiều linh lực cùng tu vi tích lũy. Ngoại trừ kiên trì bền bỉ mà tu luyện bên ngoài, đan dược rất là trọng yếu. Chương 69, Khương Hạo bỏ quyền chương 69, Khương Hạo bỏ quyền vòng thứ 2 đấu pháp tỉ thí sau khi kết thúc, đan đạo đã toàn quân bị diệt, hơn nữa còn lại 4 cái đạo viện đệ tử nhân số cũng không nhiều, cần phải cải biến một chút giao đấu phối đôi hình thức, trực tiếp tiến vào trận chung kết là đủ. Hiện nay thống kê nội viện tụ khí hậu kỳ đệ tử đấu pháp tỉ thí chiến tích như sau, đan đạo dự thi nhân số 18 tên, bị đào thải 18 tên, còn thừa nhân số là 0, khí đạo dự thi nhân số 10 tên, bị đào thải 6 tên, còn thừa nhân số 4 tên. Phù đạo dự thi nhân số 10 tên, bị đào thải 5 tên, còn thừa nhân số 5 tên, trận đạo dự thi nhân số 11 tên, bị đào thải 5 tên, còn thừa nhân số 6 tên, ngữ linh đạo dự thi nhân số 14 tên, bị đào thải 9 tên, còn thừa nhân số 5 tên, trải qua nội viện viện trưởng cùng mấy vị trọng tài thương định, đón lấy tới còn giữ lại 20 tên đệ tử chia làm 2 tổ rút ra dãy số bài, khí đạo cùng trận đạo 10 tên đệ tử sát nhập làm một tổ, phù đạo cùng ngữ linh đạo 10 tên đệ tử sát nhập làm một tổ, trực tiếp tiến vào trận chung kết, chiến thắng lấy người tiến vào đấu pháp khảo hạch tập cường. Nhưng cái này thập cường đồng thời không có nghĩa là tại đạo viện bên trong cũng có thể sắp xếp 10 vị trí đầu, còn cần cùng kỹ nghệ khảo hạch điểm số tổng hợp tính toán. Nếu nào đó đệ tử tại kỹ nghệ trong khảo hạch thi không điểm, coi như đấu pháp khảo hạch hắn được nội viện đệ nhất, cũng vô pháp trở thành bản đạo viện 10 vị trí đầu. Đấu pháp khảo hạch cá nhân thành tích tắc thì dựa theo chiến thắng số chàng tới định, hơn nữa các đạo viện đối với đấu pháp tích phân chuyển đổi phương pháp cũng không thống nhất, cuối cùng là muốn cùng kỹ nghệ khảo hạch thành tích sát nhập tính toán. Còn như thế nào chuyển đổi tắc thì là dựa theo đạt được điểm tích lũy tiến hành. Bất quá đấu pháp khảo hạch tích phân tiêu chuẩn phép tính là chiến bình phải 5 phân, chiến thắng phải 10 điểm, chiến bại không đạt được. Trước mắt Khương Hạo một hồi một thắng được 15 phân, Khương Nghiên hai trận chiến toàn thắng phải 20 phân. Hai người bọn họ cái này đạt được tại khí đạo sẽ có cái giảm phép tính, đại khái chỉ có thể tính toán 4 thành điểm số, mà kỹ nghệ khảo hạch điểm số chiếm 6 thành. Cho nên để cho ổn thỏa, Khương Hạo mới quyết định nhường tiểu bội tham gia trận chung kết. Mặc dù Khương Hạo cũng không tính tham gia tỉ thí kế tiếp, nhưng vẫn còn cần đi rút ra dãy số nhãn, đến lúc đó ra sân phía trước trực tiếp bỏ quyền là đủ. Khương Hạo rút đến dãy số bài vì số 5, đem xếp tại này luận trận đầu cái thứ 5 đấu phát đài, Khương Nghiên rút đến chính là số 7, đem xếp tại này luận trận thứ 2 cái thứ 2 đấu phát đài. Rất nhanh, tham gia trận đầu tỉ thí đệ tử liền chuẩn bị muốn lên đài, tất cả tham gia cuộc tỉ thí này đệ tử lần lượt lên đấu phát đài. Đứng tại cái thứ 5 đấu trên pháp đài chính là một cái dung mạo xinh đẹp nữ tu, ước chừng 15-16 tuổi xuân xanh, người mặc ngự linh đạo đạo bào màu tím. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, mày như tân nguyệt, mắt như thu thủy, da thịt trắng hơn tuyết, môi sát như anh. Đứng ở đó lộ ra dáng người kiên cường, tay áo đồng bền, tóc dài như thác nước vải giống như chạy xuôi ở đầu vai, bay nhẹ nhàng theo gió, phảng phất là một vị lâm phàm tiên tử. Kỳ thực thời khắc này nàng, nội tâm là thấp thỏm mà xoắn xuýt. Nàng tại dưới đài nhìn qua Khương Hạo hai cuộc tỉ thí, biết mình nếu như không có vận dụng cái kia một kiện, gia tộc ban cho cực phẩm pháp khí, căn bản sẽ không là Khương Hạo đối thủ. Hơn nữa liền xem như sử dụng món kia cực phẩm pháp khí, cũng chưa chắc có thể thắng nổi Khương Hạo, nàng còn biết Khương Hạo là Khương Nghiên nhị ca, mà Khương Nghiên lại là của nàng hảo tỉ muội, trên người mình dùng đầu kia đai lưng chứa đồ, vẫn là nắm Khương Nghiên tìm Khương Hạo luyện chế. Nhưng nếu như dùng tới món kia lực công kích cường đại cực phẩm pháp khí, không cẩn thận thương tổn tới Khương Hạo, nên như thế nào đối mặt Khương Nghiên? Trong lòng của nàng bây giờ lộ ra đặc biệt đừng do dự, nếu không thì liền trực tiếp nhận thua đi, mặc dù gia tộc hy vọng nàng sớm ngày gia nhập vào tông môn, nhưng nàng cũng có ý nghĩ của mình cùng nguyên tắc. Lời vừa nói ra, dưới đài xem cuộc chiến tất cả nội viện các đệ tử đều một mảnh xôn xao, đây là cái tình huống gì? Lập tức dưới đài nghị luận ầm ĩ, ngờ tới không ngừng. Kỳ thực loại tình huống này cũng không phải hiếm thấy, chỉ là chỉ ra thực lực bây giờ quá kém một phương, căn bản không có cùng đối thủ có lực đánh một trận, cùng bị ngược một trận, còn không bằng không giống như, tự nhiên mới chọn bỏ quyền. Mà Khương Hạo là mọi người xem tốt thực lực phái đệ tử, số liền nhau xưng phủ đạo đệ nhất cao thủ nô địch đều không thể chiến thắng với hắn, làm sao lại trực tiếp bỏ cuộc đâu? Trong này nhất định có vấn đề. Tất cả mọi người tại trong âm thầm nhau nhau nghe ngóng hai người tình huống. Mà lúc này đang đứng ở trên đài Mộ Dung Hiểu Mẫn nhưng là một mặt mơ hồ. Cái này còn không có so đâu, làm sao lại bỏ cuộc? Chẳng lẽ hắn biết mình cùng Khương Nghiên tốt quan hệ tỉ muội, sợ làm bị thương ta mới bỏ quyền? Nhất định là như vậy, nếu không không cách nào nghĩ đến còn có những thứ khác khả năng. Theo Khương Hạo cùng Mộ Dung Hiểu Mẫn phân biệt trở lại dưới đài trong tính phòng, cùng bọn hắn quen nhau người nhưng là biểu lộ khác nhau, nhiều vấn đề nhiều. Khương Hạo ngồi trở lại đến Khương Nghiên bên người nhìn thấy Trần Thanh Sơn đang cùng tiểu muội của hắn ngồi cùng một chỗ, một người nắm lấy một chuôi đường hồ lô đang ăn. Khương Nghiên nhìn thấy nhị ca đã trở về, vui vẻ nói ra, nhị ca, còn tốt ngươi bỏ cuộc, bằng không đem chị em tốt của ta đã thương nên làm sao xử lý? Cái kia trên đài ngự linh đạo đệ tử là của ngươi hảo tỉ muội. Khương Hạo nghi hoặc địa nhìn xem tiểu muội. Đúng à, nàng gọi Mộ Dung Hiểu Mẫn, là ta tại ngự linh đạo chơi tốt nhất tốt một trong hai tỉ muội. Khương Nghiên trong miệng có hai hạt mức quả, đem nàng hai bên quai hàm đính đến phòng, mập mờ đáp. Khương sư đệ, ngươi làm sao lại bỏ cuộc? Lấy thực lực của ngươi, không phải a? Sẽ không phải là thương hương tiếc ngọc a? Hắc hắc, Trần Thanh Sơn trên mặt có một chút cười xấu xa. Ừm, kỳ thực ta chính xác không thích cùng nữ tử tranh đấu. Khương Hạo theo Trần Thanh Sơn thuận miệng một câu. Có lúc không muốn cùng người khác một mực thảo luận ngươi không có hứng thú nào đó đề tài, chỉ cần nhận có thể đối phương ý tứ, không cùng hắn làm quá nhiều tranh luận, cũng là có thể mau chóng kết thúc chủ đề. Nhưng mà Khương Hạo xem thường Trần Thanh Sơn một mảnh nhiệt tâm, có lẽ là Trần Thanh Sơn cũng tại bên trên luận là bại, không có chuẩn bị cuộc so tài áp lực, hơn nữa khí đạo bên trong có mấy vị đệ tử bởi vì là thứ nhất luận liền lạc bại mà không có đạt được, hắn hạng chót nguy cơ đã giải trừ, bởi vậy lộ ra đặc biệt thư giãn thích ý, còn có thể cùng tiểu bội ngồi cùng một chỗ ăn mức quả. Thế là chỉ nghe Trần Thanh Sơn ở một bên hướng về phía Khương Hạo hưng phấn nói ra, cái này ngự linh đạo nữ tu dáng dấp cũng đích xác mỹ mạo, cũng là xứng với Khương sư đệ thiếu niên anh tài, nếu như Khương sư đệ có ý định, vi huynh ở đây ngược lại là có một bản song tu công pháp có thể cho ngươi dừng lại. Dừng lại? Ta còn không có lớn lên đâu, ngươi đừng cùng ta nói những thứ này. Khương Hạo mặt đen lại. Nhị ca, song tu công pháp là công pháp gì? Rất lợi hại phải không? Ta cũng muốn tu luyện. Khương Nghiên ở một bên nghe được rồi, cảm thấy môn công pháp này giống như bộ dáng rất lợi hại, thế là mở miệng hỏi. Khương Hạo, chương 70, một cái to gan thí nghiệm chương 70, một cái to gan thí nghiệm cũng không lâu lắm, vòng thứ 3 trận thứ 2 đấu pháp bắt đầu tỉ thí, lại đến phiên Khương Nghiên ra sân. Cùng nàng đối trận lại là một cái ngự linh đạo đệ tử, còn không có mấy người hiệp, người đệ tử kia liền chủ động nhận thua, chính xác không cách nào công phá tiểu nha đầu này phòng ngự, hơn nữa cái này đệ tử cũng lo lắng cho mình, giống cái kia tiểu bản tử như thế bị Khương Nghiên béo đánh một trận, gặp không phải là đối thủ, vẫn là sớm chịu thua được rồi. Cứ như vậy, Khương Nghiên 3 trận chiến toàn thắng, lấy được 30 phần đích đấu pháp điểm tích lũy. Khương Hạo tính toán một cái, chỉ cần Khương Nghiên tại kỹ nghệ trong cuộc thi thoáng có thể được một chút điểm số, hẳn là cũng sẽ không điểm để. Khí đạo bên này hàng năm thành tích khảo hạch sẽ ở vài ngày sau công bố, đến lúc đó sẽ biết rồi. Khương Hạo nhường Khương Nghiên trở về thật tốt tu luyện, chờ vài ngày sau lại đi tìm nàng, cùng đi khí đạo đại điện đi xem công bố thành tích. Chính Khương Hạo còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là liên quan tới hỉ trùng đan những tài liệu kia, hắn đã toàn bộ thu thập đầy đủ hết. Chỉ là có hai loại linh dược cần 300 năm trở lên dược linh phương có thể làm thuốc, hắn nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút trong không gian khối kia màu đen dược điển, đến cùng có thể tại nhiều dài thời gian bên trong bồi dưỡng được 300 năm phân linh dược. Trở lại chỗ ở về sau, Khương Hạo mở ra căn phòng ngoại vi trận pháp, sau đó liền tiến vào tảng đá không gian. Khương Hạo ngồi xổm ở khối kiếm màu đen ruộng thuốc bên cạnh, vừa nhìn lúc trước hắn trồng xuống linh nguyên quả cùng khác sau này trồng trọt hoặc bầy gieo hạt giống tất cả loại linh dược. Hắn nhớ lại ban đầu ở trên núi tu sĩ kia trong động phủ tu luyện đoạn cuộc sống kia, hắn từ gieo xuống linh nguyên quả hạt bắt đầu, đến linh nguyên quả cây kết quả, chỉ tốn nửa năm thời gian. Mà linh nguyên quả loại này, linh thụ 20 năm mới có thể trưởng thành, tiếp đó mỗi 10 năm kết quả thành thụ một lần. Theo lý thuyết trồng tại khối này màu đen trong dược điền linh nguyên quả cây, nửa năm bù đắp được dưới tình huống bình thường 30 năm. Cái này há chẳng phải là có 6 gấp 10 lần linh dược tốc độ phát triển. Nếu như dựa theo loại phương pháp này trồng trọt, chỉ cần 5 năm, liền có thể thu hoạch 300 năm dược linh dược. Cái này đích xác là người tiên. Nhưng Khương Hạo bây giờ tựa hồ biến càng ngày càng lòng tham, càng ngày càng không biết đủ rồi, hắn cảm thấy 5 năm thời gian quá dài, cũng không thể một mực nhường tiểu côn trùng nhóm vẫn không có thể tu luyện đan dược đi. Hắn đang suy nghĩ, có phương pháp gì không có thể càng nhanh mà thu được 5 lâu đời linh dược. Hắn lúc này nhớ tới vị nào trận đạo lữ giáo tập thụ nghiệp nội dung, nếu như có thể đem khối này dược điển hoặc toàn bộ hòn đá màu đen bỏ vào một cái tốc độ thời gian trôi qua mau hơn không gian trong tinh thạch, chẳng lẽ có thể càng nhanh hơn mà thu hoạch đến 5 lâu đời linh dược sao? Khương Hạo nhìn xem khối này màu đen dược điển, tựa hồ căn bản là không có cách nào gì. Mà khối hòn đá màu đen phẩm cấp tựa hồ đặc biệt cao, chỉ có nó dung nạp cái khác tinh thạch, căn bản là không có cách cứ để tinh thạch dung nạp nó. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Khương Hạo rơi vào trầm tư. Lúc trước hắn đang tra nhìn đủ loại điện tịch thời điểm, có từng thấy một ít trong điện tịch ghi chép có một loại tiên giới linh điển liền có cái chủng này thúc đẩy sinh trưởng, thúc bồi dưỡng, trị liệu đủ loại linh thực công năng. Bởi vì những thứ này trong linh điển có một loại màu đen thổ gọi là hỗn độn tiên thổ, nghe nói là vũ trụ hỗn độn thời kỳ, lúc thiên địa sơ khai dựng dục ra tiên thổ, những thứ này thổ nhưỡng hấp thu vũ trụ hỗn độn tinh hoa, hơn nữa tại bất cứ lúc nào đều có thể tự chủ hấp thu vũ trụ ở giữa bất kỳ năng lượng nào, đồng thời có thể đem những năng lượng này chuyển hóa làm linh thực cần chất dinh dưỡng, cho nên mới có thể có cái chủng này nghịch tiên công hiệu. Hắn đoán chừng trong không gian khối này màu đen dược điển, liền là một khối tiên giới linh điển. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào di động khối này linh điển a. Mặc dù không cách nào di động khối này linh điển, nhưng mà hắn có thể thử đào một chút hỗn độn tiên thổ chuyển rời đến cái khác không gian trong tinh thạch đi a. Khương Hạo trong lòng đỗng nhiên một hồi sáng tỏ thông suốt, cái này khiến hắn thấy được một loại cực kỳ có thể đi biện pháp tốt. Đầu tiên cần phải đi bên đầm nước những cái kia không gian trong tinh thạch, tìm kiếm ra một khối tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất không gian tinh thạch, mà như thế nào mới có thể xác định những thứ này không gian trong tinh thạch tốc độ thời gian trôi qua rốt cuộc là chậm là nhanh, mà lại là cụ thể có nhiều chậm, lại rốt cuộc có bao nhiêu nhanh đâu. Hắn ở đây trong hai ngày này tại phường thị mua thật nhiều giống nhau như lúc thổ buồn, tại trong chậu trang bị tu chân giới bình thường nhất linh thực tổ, lại mua một nhóm lớn đủ loại đủ kiểu linh dược hạt giống, trong đó nhiều nhất là một loại không chọn kết quả cùng hoàn cảnh, lại dễ dàng nhất lớn lên cùng sinh sôi đê giai linh thảo hạt giống. Còn mua sắm một nhóm tiện nghi nhất đá thủy tinh tài liệu, một khối linh thạch liền có thể mua một đống lớn cái chủng loại kia. Mua sắm lớn sau khi hoàn thành, những vật này liền bị hắn toàn bộ dẫn tới trong không gian, hắn cần làm một hạng quy mô giác đại thí nghiệm. Khương Hạo chọn lựa một nhóm phẩm cấp cao không gian tinh thạch, tại mỗi cái không gian trong tinh thạch để vào một cái gắn cùng một loại đê giai linh dược hạt giống thổ buồn, liền tạm thời đi làm việc chuyện khác. Tiếp đó liền xài một ngày thời gian, dùng những cái kia đá thủy tinh luyện chế ra mấy cái giác đại tính giờ thủy tinh đồng hồ nước, đồng thời lại luyện chế ra một cái khá nhỏ tính giờ thủy tinh đồng hồ nước. Mấy người kia giác đại thủy tinh đồng hồ nước cũng là lấy một năm vì tính giờ chu kỳ, mà cái kia khá nhỏ thủy tinh đồng hồ nước mặt khác một ngày vì tính giờ chu kỳ. Làm xong những thứ này, liền đã qua dòng dã một thiên thời gian. Lúc này, Khương Hạo dùng thần niệm dò xét mỗi cái để vào thổ chậu không gian tinh thạch. Quả nhiên, hắn thấy được đại bộ phận không gian trong tinh thạch thổ buồn không có biến hóa chút nào, lại phát hiện vẹn vẹn có mấy cái không gian trong tinh thạch thổ trong chậu đều mọc ra linh thảo, hơn nữa có chút dùng thế còn đặc biệt thịnh vượng. Thế là hắn liền chọn ra mấy cái này linh thảo ở trong đó tình hình sinh trưởng thịnh vượng không gian tinh thạch, đem cái này mấy khối không gian tinh thạch bày tại một cái. Tiếp đó đồng thời đem mấy người kia giác đại tính giờ thủy tinh đồng hồ nước, phân biệt đưa vào cái này mấy khối không gian trong tinh thạch, bắt đầu từ mở đầu thời gian tiến hành tính giờ. Mà cùng thời khắc đó, hắn tại trong không gian dùng cái kia khá nhỏ tính giờ thủy tinh đồng hồ nước bắt đầu tính giờ, cái này thủy tinh đồng hồ nước bên trong giọt nước cho tới khi nào xong thôi, vừa lúc là qua một ngày thời gian. Cứ như vậy, Khương Hạo đang chờ mong bên trong tu luyện cả ngày thời gian. Tiếp đó ngay tại tiểu chính là cái kia thủy tinh đồng hồ nước toàn bộ tích xong sau, không kịp chờ đợi đem thần niệm thăm dò vào mấy người kia để vào giọt lớn lộ đích không gian trong tinh thạch. Hắn thấy được trong đó có một đồng hồ nước chỗ nhỏ ra thủy nhiều nhất, mà ở đồng hồ nước bên trong còn thừa thủy ít nhất. Chính là cái này. Khương Hạo kích động đem cái này đồng hồ nước nhiếp lấy ra, nghiêm túc nhìn một chút cụ thể tốn thời gian tình huống. Cái này tính giờ chu kỳ là một năm giọt lớn lỗ hồng, hiện nay còn dư lại thủy đại khái còn có lúc đầu khoảng 7/10, như vậy nói cách khác ngoại giới qua một ngày thời gian, khối này không gian trong tinh thạch qua có chừng 100 ngày. Nếu như đem thổ trong chậu thổ toàn bộ đổi thành màu đen dược điền bên trong hỗn độn tiên thổ ở cái này gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua trạng thái, linh dược tốc độ còn có thể lại tăng tốc 60 lần. Nếu như lấy loại này lần nhanh trong tính toán, ngoại giới một ngày tương đương với linh dược đã sinh trưởng 15 năm tà hữu. Cái này mang ý nghĩa Khương Hạo nếu như muốn nhận được 100 năm linh dược chỉ cần 7 thiên thời gian, nghĩ ra được 300 năm linh dược chỉ cần ước chừng 20 ngày thời gian. Đây cũng quá làm cho người hưng phấn đi, Khương Hạo vui vẻ bắt đầu ở màu đen linh điền bên trong đào đất, đem những cái kia thổ trong chậu thổ toàn bộ đổi thành linh điền bên trong đào ra hỗn độn tiên thổ, lại tại thổ trong chậu toàn bộ rắc lên mài răng quả cùng nguyệt mật dương hoa hạt giống, còn thừa lại rất nhiều thổ bùn, hắn liền đem màu đen dược điền bên trong khác linh dược phân biệt chọn lựa một chút, di rời đến thổ trong chậu. Cuối cùng, hắn đem những này thổ bùn toàn bộ đưa vào cái này không gian tinh thạch trong không gian. Tha là tu vi của hắn đã đến tụ khí hậu kỳ, những thứ này nặng nhọc việc tốn thể lực, cũng vẫn là nhường hắn cảm thấy có một chút mệt mỏi, hơn nữa còn rất sóng phí thời gian. Lúc này hắn liền nghĩ tới luyện chế khôi lỗi sự tình, nếu như những chuyện vụn vặt kia đều giao cho những khôi lỗi kia đi làm, chẳng phải là nhẹ nhõm thêm vui vẻ. Chương 71, khảo hạch xếp hạng công bố. Chương 71, khảo hạch xếp hạng công bố. Lúc này hắn mới có thời gian tinh tế xem xét cái này không gian trong tinh thạch không gian tình huống. Cái này là một khối phẩm giai rất cao màu đen không gian tinh thạch, khổ người có chừng một hạt quả táo lớn nhỏ. Khương Hạo thần niệm căn bản là không có cách dò xét đến cái này trong không gian biên giới, nhưng Khương Hạo tạm thời vẫn là không dám tùy tiện tiến vào khối này tinh thạch không gian nội bộ, chỉ có thể dò xét đến đây trong không gian trong phạm vi 10 dặm tình huống, càng xa một chút liền không thấy rõ. Bất quá có chút kỳ quái là, Khương Hạo tựa hồ thấy được cái này trong không gian chỗ xa xa giống như có một chút đỉnh đài lầu cát. Hắn đoán chừng là tự sử dụng thần niệm quá mức vượt qua năng lực của mình phạm chủ, đều sinh ra một tia ảo giác. Cái này không gian phạm vi, Khương Hạo cảm giác hẳn là đặc biệt to lớn cái chủng loại kia, rốt cuộc có bao nhiêu, hắn bây giờ còn không cách nào dò xét tra rõ ràng. Nhưng mà từ trong không gian cảnh sắc cùng nồng độ linh khí đến xem, cũng là một cái đặc biệt thích hợp tu luyện cùng trồng trọt linh dược chỗ. Khương Hạo đem khối này gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua không gian tinh thạch chuyên môn đặt ở màu đen cự hạm mũi tàu, cái kia điêu khắc hơi có vẻ giữ tợn mũi tàu thần thú trong miệng. Mặt khác lại đem cái kia mấy khối đã thử nghiệm ra tốc độ thời gian trôi qua không gian tinh thạch mặt khác để đặt, đồng thời tại tinh thạch bên trên phân biệt dán lên nhãn hiệu, ghi chú 50 lần, 30 lần, 20 lần, 10 lần mấy người chữ, lưu lại chờ về sau có cơ hội lại căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng. Bởi vì chỉ có hồ nước màu đen bên trong mới có thể phân giải ra phẩm chất cao không gian tinh thạch, Khương Hạo lại tại không gian trên mặt đất tìm rất nhiều thấp phẩm chất không gian tinh thạch, lưu lại một bộ phận sử dụng, khác toàn bộ vùi đầu vào cái này hồ nước màu đen bên trong. Phía trước ném vào cái kia chút còn có huyền võ cương sa khoáng thạch đã toàn bộ bị phân giải rồi, lúc này trong đầm nước trống rỗng, nhưng là tại bên bờ nhiều hơn 4 loại lượng lớn vật liệu luyện khí. Theo thứ tự là màu xanh đen huyền võ cương sa, màu xanh thiên thanh sa, màu xanh nhạt tinh thần sa, còn có màu xanh lá cây xanh ngân sa. Những tài liệu này còn đang không ngừng mà thuế biến cùng đang thăng cấp, tựa hồ trong tài liệu đã có một phần nhỏ đang tại hướng về một loại khác màu sắc chuyển biến, đây cũng là đồng loại trong tài liệu đẳng cấp cao hơn. Đem đây hết thảy đều sau khi làm xong, Khương Hạo liền thối lui ra khỏi không gian, đi tới tiểu muội chỗ ở, mang theo nàng cùng một chỗ đi tới đại điện xem xét thành tích khảo hạch đi rồi. Khí đạo đại điện trên tường trương dán một chương năm nay khảo hạch thành tích báo cáo. Có một đám khí đạo đệ tử đang vây ở báo cáo nhìn đằng trước còn châu đầu kề hai bình luận chút chuyện gì. Nhưng vào lúc này, những đệ tử này nhìn thấy Khương Hạo huynh muội tới chỗ này, nhao nhao né tránh đồng thời trở lại một cái thông đạo để bọn hắn hai đi tới gần. Còn thỉnh thoảng có người hướng về hai huynh muội chắp tay hành lễ, miệng nói sư huynh, sư tỷ. Khương Hạo không nghĩ tới, nguyên lai muốn bảo trì khiêm tốn hắn, bởi vì đấu pháp tỉ thí lên biểu hiện, nhưng người bên cạnh cũng bắt đầu chú ý hai huynh muội bọn họ rồi. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm than một tiếng, lại cũng không nói gì thêm, cùng tiểu muội hai người ngẩng đầu hướng báo cáo nội dung nhìn lại. Tu khí sơ kỳ cùng trung kỳ bảng danh sách bọn hắn liền không nhìn, trực tiếp nhìn tụ khí hậu kỳ 10 tên đệ tử xếp hạng. Tại kỹ nghệ khảo hạch một hạng này, Khương Hạo thu được 70 phân, xếp hạng thứ 3 tên, gần so với xếp hạng đệ tứ cao 2 phân mà thôi, cùng xếp hạng thứ 2 cùng đệ nhất hai cái khí đạo sư minh, phân biệt kém 5 phân cùng 10 điểm. Mà đấu pháp khảo hạch một hạng này, Khương Hạo phải 15 phân, nhưng chỉ lấy trong đó 8 thành điểm số, cuối cùng được phân 12 phân, xếp tại tên thứ 4, ba hạng đầu đều là 30 phân, lấy 8 thành điểm số phía sau đều là 24 phân, trong đó liền bao hàm Thương Yên. Cuối cùng Khương Hạo hai hạng khảo hạch tổng điểm vì 82 phân, chỉnh thể xếp hạng là khí đạo tụ khí hậu kỳ trong các đệ tử tên thứ 4. Kết quả này là Khương Hạo tương đối hài lòng. Vui vẻ nhất hẳn là Trần Thanh Sơn, hắn chỉnh thể xếp hạng là khí đạo tụ khí hậu kỳ trong các đệ tử hạng 8, năm nay cuối cùng không cần điểm đề. Báo cáo cuối cùng có một đoạn nội dung đặc biệt hấp dẫn mọi người vị đệ tử ánh mắt, nhường gây xem báo cáo các đệ tử không ngừng hâm mộ. Dựa theo khí vận tông năm nay nhu cầu, năm nay tụ khí sơ kỳ khảo hạch xếp hạng thứ 4, tụ khí trung kỳ khảo hạch xếp hạng thứ 4, tụ khí hậu kỳ khảo hạch xếp hạng thứ 2, 10 tên khí đạo đệ tử có thể cùng khí đạo một cái tụ khí kỳ đại viên mãn đệ tử, tại năm nay cuối năm cùng nhau đi tới khí vận tông, gia nhập vào tông môn trở thành chính thức ngoại môn đệ tử. Có đại đa số đệ tử vô duyên lần này gia nhập vào tông môn cơ hội, nhưng là bọn hắn lại đối sang năm khảo hạch, cùng với sang năm tất cả đại tông môn đi thẳng đến nội viện thu đệ tử cái này hai cái cơ hội, tràn đầy chờ mong. Dựa theo lệ cũng là sang năm tháng 6 sẽ có tất cả đại tông môn tu sĩ cấp cao phái đại biểu tới tuyển nhận nội môn đệ tử, thậm chí là thân truyền đệ tử. Chờ sang năm mùa thu bên trong môn khảo hạch về sau, xếp hạng hàng đầu đệ tử sẽ bị tuyển nhận tiến vào tất cả tông môn thành vì ngoại môn đệ tử. Có tốt hơn thiên phú và kỹ nghệ đệ tử càng coi trọng chính là tháng 6 tông môn trực tiếp tuyển người cơ hội. Phổ thông đệ tử cũng chỉ có thể chắc chắn tiến vào ngoại môn cơ hội. Hai huynh muội rời đi đại điện phía sau liền tách ra, Khương Nghiên bởi vì tâm tình cũng tệ, bảo là muốn đi ngự linh đạo tìm kiếm mấy người kia hảo tỷ muội họ gặp. Mà Khương Hạo nhưng là trực tiếp đi đến đan đạo tàng thư các, hắn kế tiếp đoạn này thời gian đều dự định ngâm mình ở đan đạo bên này. Bởi vì dựa theo chính hắn chỗ tính toán thời gian, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 2-3-10 ngày thời gian, liền có thể tại khối kia gấp trăm lần tốc độ chạy không gian trong tinh thạch, thu hoạch được nhóm đầu tiên dược linh đạt đến 300 năm trở lên linh dược. Có đầy đủ linh dược, đón lấy tới liền có thể khai lò luyện đan. Hắn hy vọng tại đoạn này thời gian, nhiều hơn nữa giảng hòa học tập một chút linh dược tên, đặc thù, tác dụng, dự tính, phương pháp trồng trọt cùng với có khả năng lấy được đan phương cùng luyện đan kỹ xảo, đem luyện đan phương diện khiếm khuyết một chút nhược điểm cho bộ tốt. Kể từ Khương Hạo tại Toái Tinh Đất hai cái kiếp tu thân bên trên thu được một cái đê giai trung phẩm luyện đan lô sau đó, cho đến tận này hắn chỉ luyện chế qua tích cốc đan cùng linh nguyên đan. Từ lúc ban đầu tỷ lệ thành đan cực thấp, càng về sau có thể giữ nhất định tỷ lệ thành đan, mãi đến cuối cùng cũng có thể luyện chế ra một chút trung phẩm đan dược. Lấy bình phán luyện khí sư cùng luyện đan sư trình độ tới nói, Khương Hạo trước mắt có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí, xem như một cái nhất phẩm lên luyện khí sư rồi. Nếu như dùng cái này tiêu chuẩn đến xem, hắn có thể đủ luyện chế ra trung phẩm linh nguyên đan, cũng có thể miễn cưỡng xem như một cái nhất phẩm bên trong luyện đan sư, chỉ là biết luyện chế đan dược chủng loại quá ít. Cho nên chính Khương Hạo cảm thấy nhất định phải ở phương diện này có tăng lên. Hơn nữa hắn biết rõ, lấy tất cả của hắn hệ tạp linh căn tư chất, tương lai tu chân một đường phải chăng có thể đi được càng xa, trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào đan dược, đại lượng phẩm chất cao đan dược. Chương 72, Đan đạo viên chân sư Minh chương 72, Đan đạo viên chân sư Minh đan đạo trong tàng thư các, Khương Hạo tại tra duyệt đủ loại giới thiệu linh dược điện tịch, hơn nữa đem hắn cảm thấy tương đối có giá trị điện tịch đều ghi chép xuống, chờ rời đi thời điểm lại dùng điểm cống hiến phục chế một phần mang đi. Nhưng vào lúc này, có một vị người mặc đạo bào màu xanh đan đạo đệ tử lại gần Khương Hạo, hướng hắn chắp tay thi lễ nói, xin hỏi thế nhưng là khí đạo Khương Hạo sư đệ? Khương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía vị này đan đạo đệ tử, là một vị khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon gầy thiếu niên, ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, cũng là tụ khí hậu kỳ tu vi, đoan chừng tụ khí tầng 8-9 dáng vẻ. Sư Minh nhận ra tại hạ, không biết vị này sư Minh xưng hô như thế nào. Khương Hạo nghi ngờ trong lòng, hắn cũng không nhận ra người này. Khương sư đệ nói đùa, hiện tại nội viện có ai không biết ngươi vị này, có thể cùng phụ đạo đệ nhất cao thủ đánh hòa nhau khí đạo tuấn kiệt. Tại hạ đan đạo viên chân, nguyên lai là viên sư Minh, Khương mộ danh hảo không đáng giá nhắc tới, quả thật quá khen, kính đã lâu viên sư Minh đại danh. Hạnh mộ. Khương Hạo cũng chắp tay đáp lễ, hắn tựa hồ nhớ tới những năm gần đây, đan đạo kỹ nghệ khảo hạch xếp hạng thứ nhất giống như liền kêu biên chăn. Không biết viên sư huynh tìm tại hạ cần làm chuyện gì. Khương Hạo cũng không cho rằng đối phương tìm chính mình, chỉ là muốn đơn giản chào hỏi. Quả thật có một chút chuyện nhỏ cần tìm Khương sư đệ thương lượng một hai, bất quá gặp Khương sư đệ ở đây tra duyệt đan đạo điện tịch, tựa hồ cần muốn hiểu rõ một chút liên quan tới linh dược cùng luyện đan phương diện vấn đề. Ta vốn là đan đạo đệ tử, đối với một ít trong điện tịch nội dung nhiều có lý giải, không biết viên mỗ có thể có giúp được việc sư đệ chỗ. Viên chăn biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Đa tạ viên sư minh, như có thể được sư minh tương trợ, đó là không thể tốt hơn nữa. Lại không biết viên sư minh cần muốn cùng ta thương lượng chuyện gì. Khương Hạo nghĩ thầm, đan đạo phương diện như có thể được vị này viên sư minh chỉ điểm và giải thích nghi hoặc, có thể giúp hắn tiết kiệm hứa nhiều thời gian, cũng có thể từ hắn bên này học được rất nhiều trong điện tịch không cách nào thu hoạch đến luyện đan kỹ xảo. Đã có cơ hội này, không ngại cùng kết giao một phen. Nơi đây cũng không phải tâm tình chi địa, có thể hay không mời Khương sư đệ đi ngu minh hàn xá thưởng thức trà. Ta sẽ cùng sư đệ chậm rãi kể lại. Viên chăn một mặt trông đợi nhìn xem Khương Hạo. Cũng tốt, vậy thì quay dậy viên sư minh rồi, đợi ta đem trên tay cái này mấy bộ điện tịch phục chế một phần, liền theo sư minh tiến đến. Khương sư đệ không cần lãng phí điểm cống hiến phục chế cái này mấy phần điện tịch, hàn xá sở tồn mấy bộ điện tịch, so trên tay sư đệ những thứ này sẽ càng thêm tưởng tận một chút. Không ngại sau khi xem sẽ cân nhắc quyết định, sư đệ nghĩ như thế nào? Viên chăn nhìn một chút Khương Hạo trên tay những điện tịch kia tên, liền khuyên nhủ Khương Hạo muốn hoa điểm cống hiến đi phục chế điện tịch ý nghĩ. Như thế rất tốt, ta đây liền đi nhìn một chút viên sư minh cất giữ, đến lúc đó mong rằng sư minh vui lòng chỉ giáo. Khương Hạo nghe vậy cũng là đối với viên chăn chỗ cất giữ điện tịch tràn đầy chờ mong. Khương Hạo tại viên chăn dẫn đầu dưới, đi tới trong một cái rừng trúc, nơi này là đan đạo đệ tử chỗ ở, tất cả phòng xá đều tán lạc tại mảnh này lớn như vậy trong rừng trúc. Mảnh này trụ sở ưu tĩnh cùng thanh nhã cảm giác, hơn xa tại khí đạo trụ sở chi địa. Hơn nữa đối với rừng trúc hảo cảm, là khắc vào Khương Hạo cốt nhục bên trong, là hắn từ nhỏ đến lớn thấy vuông chiều chẳng cảnh, loại kia màu sắc cùng thứ mùi đó, sẽ luôn để cho hắn say mê trong đó. Hắn bỗng nhiên muốn làm một chuyện, chính là tìm kiếm một chút linh trúc trồng tại mình không gian bên trong. Không bao lâu đã đến một tòa phòng nhỏ trước, cùng Khương Hạo huynh muội chỗ ở không xê xích bao nhiêu. Viên chăn tay kết pháp quyết, bỏ đi bố trí tại ngoài phòng đơn giản cấm chế về sau, mang theo Khương Hạo tiến nhập trong phòng của hắn. Khương Hạo đánh giá trong nhà bày biện, nhưng là cực kỳ đơn giản. Trong phòng cũng không để đặt giường chiếu, mà vẹn vẹn có một cái bồ đoàn đặt ở xó xỉnh, dựa vào tường hai bên trưng bày hai cái giá sách, phía trên đầy ắp mà bày đầy các loại điện tịch, đây cũng là nhường Khương Hạo hai mắt tỏa sáng. Đối với đồng dạng là thích đọc sách cái này điểm giống nhau, nhường hắn đối với viên chăn tăng lên không ít hảo cảm. Ngay giữa phòng không trung, bên trái trên mặt đất trưng bày một cái 3-4 thước vuông luyện đan lô, phía bên phải trên mặt đất phủ lên một khối hình vuông chiếu trúc, mà trúc trên tiệc nhưng là một cái hình vuông bàn hấp, bên trên đặt vào một bộ đồ uống trà, bên cạnh bàn trên mặt đất có một cỡ nhỏ lư hương, đang phát tán ra từng trận dễ chịu hương hương. Khương Hạo thầm nghĩ trong lòng, vị này viên sư minh, ngược lại cũng là một người tao nhã. Khương Hạo lật xem điện tịch, cảm giác nội dung trong đó, chính xác so đan đạo trong tàng kinh các một ít điện tịch ghi lại muốn càng tưởng tận một chút. Nghe nói viên chăn chi ngôn, thế là liền có phần cảm thấy hứng thú dò hỏi, viên sư minh cũng là đến từ gia tộc tu chân. Chính là, ta viên gia là cảnh quốc cảnh nội một cái cỡ nhỏ gia tộc tu chân, nguyên là dược linh cốc trong phạm vi thế lực một cái lẻ loi gia tộc tu chân, trong tộc trước đây lão tổ trước đó cũng là dược linh cốc kim đan kỳ tu sĩ, lại không biết vì sao nguyên do, tại một lần nào đó dược linh cốc cùng tà ma giáo phái tranh chấp bên trong vẫn lạc. Từ đó tộc ta liền phụ thuộc vào dược linh cốc, từ xưa tới nay một mực vì đó cung cấp cùng bồi dưỡng linh thực. Dĩ nhiên, Dược Linh Cốc cũng là sẽ thanh toán ta tộc tương ứng linh thạch cùng tu chân tài nguyên, hơn nữa còn trợ giúp ta tộc bồi dưỡng được một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chính là tộc ta gia chủ hiện tại. Khương Hạo lúc này cũng đã thả xuống điện tịch, đi tới bên bàn trà, cùng Viên Chân như thế ngồi trên mặt đất. Viên Chân cho Khương Hạo rót một cái ly linh trà, đến, Khương sư đệ, nhấm nháp một chút, đây là vi huynh tự động luyện chế tiểu nộ trà luyện chế thủ pháp là tham chiếu tại hiểu gia trà mà đến. Chỉ tiếp sử dụng hiểu gia đạo pháp trà hắn cây trà lá cây chỉ là 30 năm dược linh, như có thể có 100 năm trở lên dược linh lá trà, liền có thể luyện chế ra hiệu quả càng tốt hiểu gia trà. 500 năm trở lên dược linh lá trà, liền có thể luyện chế ra liên nguyên anh kỳ tu sĩ đều thấy thèm ngộ đạo trà. Nếu như áp dụng ngàn năm dược linh lá trà, liền có thể luyện chế ra trong truyền thuyết đạo pháp trà. Đây chính là có thể lãnh ngộ ra phép tắc trà. Tại giới này chỉ là nghe nói qua, lại không có. Người từng thấy Khương Hạo thần sắc trịnh trọng bưng lên chén trà trên bàn, uống một hớp nhỏ, cửa vào thời điểm liền có một loại mùi thơm nồng nặc cùng linh khí ở trong miệng quyết tán, vào bụng sau đó cũng cảm giác có một cỗ linh lực chạy qua toàn thân, phảng phất tu vi đều được mơ hồ để thăng. Khương Hạo nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ được. Trong nước trà tích chứa cái kia nhẹ nhẹ linh lực cũng như có như không đạo vận. Không nghĩ tới cái này 30 năm dược linh tiểu ngộ trà liền có thể có hiệu quả như vậy, nếu như có thể đem lá trà dược linh tăng thêm đến cao hơn 5, chẳng phải là hiệu quả càng tốt, giống như phục dụng đan dược đồng dạng. Khương sư đệ, cảm giác trà này như thế nào? Viên Chân nhìn xem nhắm mắt tinh tế cảm thụ được linh trà Khương Hạo, mỉm cười hỏi. Trà ngon. Đây là ta mà nói qua tốt nhất trà. Khương Hạo không khỏi khen. Nếu như sư đệ ưa thích, sau đó mang chút trở về chậm rãi nhấm nháp. Viên Chân từ trong túi càn khôn lấy ra một cái xinh xắn ngọc hạp đặt lên bàn giao cho Khương Hạo, đoán chừng bên trong đựng chính là chỗ này loại tiểu nộ trà. "Không nội, Viên sư minh, hay là trước ngươi nói một chút tìm tại hạ cần làm chuyện gì đi." Khương Hạo đem cái kia xinh xắn ngọc hạp lại đẩy trở về. Chương 73, tìm Khương Hạo luyện chế như ý linh điển chương 73, tìm Khương Hạo luyện chế như ý linh điển. Viên Chân thấy thế khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, "Theo ta được biết, trong nội viện có một ít đệ tử pháp khí chứa đồ là Khương sư đệ luyện chế. Hơn nữa ta thấy Khương Nghiên sư muội tại đấu trên pháp đại sử dụng linh thú đại có thể dung nạp to lớn yêu cầm." Cũng hẳn là xuất từ Khương sư đệ chi thủ đi. Những pháp khí này ý nghĩa đặc biệt, công năng mạnh hơn truyền thống pháp khí chứa đồ, nhường Vi huynh rất là khâm phục. Chẳng lẽ Viên sư huynh là muốn cho ta giúp ngươi luyện chế pháp khí chứa đồ? Khương Hạo trong lòng hiểu rõ. Phải, cũng không phải. Khương sư đệ không ngại xem trước một chút vật này. Nói đi, Viên Chân đi đến cái nào đó giá sách chỗ, từ dưới giá sách phương trong tủ chén lấy ra một cái hộp gấm, đặt ở Khương Hạo trước mặt. Khương Hạo nghi hoặc địa nhìn xem Viên Chân, gặp Viên Chân giá hiệu hắn mở hộp gấm ra xem xét. Thế là hắn liền mở ra hộp gấm, vào mắt là một khối to bằng đầu nắm tay làm thịt hình không gian tinh thạch. Màu sắc vì màu hồng phấn. Đây chính là một khối thượng phẩm không gian tinh hạch, hơn nữa khổ người lớn như vậy, cũng đúng là tương đối ít thấy, coi là một khối dị bảo rồi. Khương Hạo thói quen đem thần niệm thăm dò vào khối này màu hồng phấn không gian trong tinh hạch, lại phát hiện này trong không gian tích rất rộng, chiếm diện tích đủ có mấy dặm xa, chỉ là này trong không gian đồng thời không nhìn thấy thủy, dẫn đến trên mặt đất thổ chất tương đối cằn cỗi, có nhiều chỗ cũng đã xuất hiện hồ nước. Khương Hạo thu hồi thần niệm, hướng về phía Viên Chân nói ra, "Viên sư minh, đây chính là cái bảo bối tốt, ngươi dùng vật này luyện chế pháp khí chứa đồ thật sự là lãng phí." Khương sư đệ có chỗ không biết, khối này bảo vật là tộc ta bên trong trưởng bối tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, bởi vì Vi huynh sắp gia nhập vào Dược Linh Cốc, tộc trưởng đặc biệt tặng cho ta dùng để thăng linh thực bồi dưỡng chi thuật. Bởi vậy Vi huynh cũng không phải muốn dùng bảo vật này luyện chế pháp khí chứa đồ, mà là dự định luyện chế một khối có thể mang theo người linh điển. Viên Chân giải thích nói, thì ra là thế, liên quan tới dùng không gian tinh thạch luyện chế linh điển tình huống, ta tại khí đạo trong điện tịch đã từng hiểu qua, loại này linh điển loại không gian pháp khí được xưng là như ý linh điển có thể căn cứ vào cần tới thay đổi trong không gian hoàn cảnh, để mà trồng thích hợp linh dược. Khối này không gian tinh thạch diện tích dùng luyện chế như ý linh điển đã đầy đủ, chỉ là trong này hoàn cảnh cũng không thích hợp linh dược lớn lên bất quá cái này có thể thông qua một chút trận bàn tới tiến hành cải tiến, hơn nữa nếu như từ tự thân tiến vào này trong không gian canh tác cũng không phải một ý kiến hay, dù sao không gian tinh thạch thuộc về một ít vị trí giới diện song song không gian, tại không có xác nhận hắn an toàn phía trước, vẫn là không thể tùy tiện tiến vào. Viên sư minh, ngươi có thể đem nhu cầu của mình cùng ý nghĩ nói với ta nói, ta cần ước định một chút tự thân luyện khí năng lực, phải chăng có thể đạt đến luyện chế loại này pháp khí trình độ, đây hết thảy còn cần lượng sức mà đi a. Khương Hạo có chút nghiêm túc cùng Viên Chân phân tích vấn đề trong đó chỗ. Viên Chân nghe xong Khương Hạo một phen, đối với hắn luyện khí năng lực là càng thêm tin phục, cũng đối bị thác Khương Hạo tới luyện chế cái này như ý linh điển tràn đầy lòng tin. Thế là đội vàng cho Khương Hạo rót đầy nước trà nói ra, "Khương sư đệ nói cực phải, cái này cũng là Vi huynh có băn khoăn một chút nhân tố. Thứ nhất, này trong không gian thổ địa cằn cỗi, về căn bản nguyên nhân ở chỗ khuyết thiếu nguồn nước, không khí, dương quang cùng linh khí, chính xác không phải lợi cho linh dược lớn lên chỗ, cần tìm cách giải quyết. Thứ hai, này không gian tinh thạch căn bản là không có cách chứa vào tộc ta bên trong bất kỳ người nào túi cằn cỗi." Cũng không thể cả ngày giấu trong lòng vật này à. Thứ ba, nếu như luyện chế thành pháp khí, lại cả ngày mang theo này các loại bảo vật chiêu diêu qua thế, chẳng phải là cho mình gây tai họa phiền phức. Thứ tư, vừa giống như ý linh điển, lại không có chồng chọn người cũng là phí công, bởi vậy cũng muốn nhờ Khương sư đệ trợ giúp Vi huynh luyện chế mấy cố khối lỗi, lấy cung cấp điều động. Nói xong cũng dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn xem Khương Hạo. Khương sư đệ không ngại nói thẳng, vật cần như nếu không phải quá chân quý, trong tộc chắc có biện pháp giúp cho giải quyết. Vì có thể giải quyết trong không gian linh thực lớn lên hoàn cảnh vấn đề, cần phải chuẩn bị kim một thủy hỏa thổ khác biệt linh lực thuộc tính thượng phẩm linh thạch, dùng tạo dựng ngũ hành pháp trận để khôi phục trong không gian ngũ hành linh lực, khiến cho đạt đến cân bằng. Mặt khác còn cần chuẩn bị một phần có thể ngăn cách thần niệm dò xét linh vật, dùng che lấp khối này không gian tinh thạch lộ ra ngoài khí tức. Cuối cùng còn cần chuẩn bị hai loại linh mục, một loại là ẩn hồn mục, một loại khác là thiết mục. Hai loại linh mục đều phải là vừa đào ra, lại mang theo rễ cây, để bảo trì đầy đủ hoạt tính. Khối lỗi số lượng bao nhiêu quyết định bởi tại hai loại linh mục số lượng. Ta tin tưởng viên nhà của sư minh tộc xem như linh thực thế gia, không có lắm. Khương Hạo nghiêm túc nói. Được. Đa tạ Khương sư đệ, ta đây liền hướng trong tộc đưa tin, sai người chuẩn bị những tài liệu này. Nhưng không biết Khương sư đệ giúp vi huynh luyện chế cần bao nhiêu linh thạch. Viên Chân trong lòng vui vẻ nhưng lại có chỗ lo âu hỏi hắn nên thanh toán thù lao. Hắn biết chuyện này độ khó, nhưng lại không dám tìm kiếm cao cấp luyện khí sư tiền bối luyện chế, lo lắng luyện chế không thành, phản mà bị người đen đi không gian tinh thạch. Bực này khó khăn sự tình tìm Khương Hạo xuất thủ, chỗ phải bỏ ra thù lao tất nhiên không thấp. Ta không cần linh thạch. Khương Hạo lạnh nhạt nói. Vậy sư đệ cần chính là? Viên Chân cũng là nghi hoặc không hiểu. Ta cần viên sư minh đáp ứng ta ba chuyện. Thứ nhất, không được đem ta giúp ngươi luyện chế như ý linh điển sự tình khiến người khác biết được. Thứ hai, cần sư minh đem này trong nhà điện tịch tất cả phục chế một phần cho ta, bao quát người luyện đàn tâm đắc cùng trong tộc đan phương. Thứ ba, ta cần một tiết hiểu ra đạo pháp trà cây, trà sợi rễ hoặc những cây, cùng với trà này phương pháp luyện chế. Viên Trăn nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ phút chốc, nói với Khương Hạo: Khương sư đệ, kỳ thực yêu cầu của ngươi rất hợp lý, muốn cũng không nhiều, nhưng trong tộc đan phương có một chút thuộc về bí mật bất truyền, không phải là ta không có chịu, mà là tộc quy như thế, thậm chí có chút đan phương dính đến dược linh tốc, liền tộc trưởng cũng vô pháp quyết định. Ta có thể đem ta mình biết đan phương, cùng mình luyện đan tâm đắc phục chế cho sư đệ, như thế nào? Khương Hạo Quan nói chuyện dáng vẻ, không như có giả, thế là cũng dứt khoát nói ra, thành giao. Viên sư minh đem tất cả tài liệu chuẩn bị đầy đủ về sau, cùng ta muốn chi vật cùng nhau mang đến cho ta là đủ nói đi liền cho Viên Chân lưu lại một khối đưa tin ngọc phủ, sau đó cáo từ rời đi. Chương 74, trộm nghệ tôn giáo tập chương 74, trộm nghệ tôn giáo tập Khương Hạo rời đi, trong lòng thầm nghĩ, lại là khối lỗi, ta bây giờ cũng không phải thường cần khối lỗi, liên quan tới luyện chế chi thuật trước kia cũng hiểu qua một chút, bất quá vẫn là cần muốn tìm người hỏi rõ ràng một chút. Thế là Khương Hạo trực tiếp hướng về khí đạo thiên điện ngự kiếm mà đi. Hắn lần này nghĩ đến tìm Chu giáo tập thỉnh giáo một chút liên quan tới khôi lỗi luyện chế vấn đề. Kết quả Chu giáo tập nghe Văn Khương Hạo muốn biết khôi lỗi luyện chế phương diện vấn đề, liền nói mình không sợ trường đạo này, đồng thời đề nghị Khương Hạo đi tìm cái kia tôn giáo tập thỉnh giáo, còn thuận miệng đề một câu, cái này tôn giáo tập thích rượu như mạng, để bọn hắn những thứ này làm học sinh, chớ quên cấp bậc lễ nghĩa. Khương Hạo là một cái người thông tuệ, tự nhiên là biết được Chu giáo tập ý tứ. Lập tức đi tới phường thị, đến tiểu lâu mua hai vỏ tốt nhất linh cửu. Dựa theo Chu giáo tập nói tới vị trí, tìm được tôn giáo tập việc lạ. Giáo tập đám bọn chúng viện lạc so các đệ tử muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng vẫn là lộ ra cổ pháp giản lược. Khương Hạo rơi xuống đội băng, đứng tại tôn giáo tập bên ngoài sân nhỏ lớn tiếng hô to: đệ tử Khương Hạo, chuyên tới để cầu kiến tôn giáo tập. Hô hai tiếng, liền thấy sân nhỏ cấm chế màn sáng tàng ra, truyền đến giọng tôn giáo tập: là ngươi tiểu tử thúi này tới tìm ta à? Lão tử hôm nay thật vất vả không có truyền đạo nhiệm vụ, hiếm thấy thanh nhàn một ngày, lại bị ngươi quấy rầy thanh tịnh. Khương Hạo cười rạng rỡ đi tiến tiểu viện, từ trong túi càn khôn lấy ra hai vỏ linh rượu, đặt tại sân nhỏ trên bàn đá. Tôn giáo tập xem xét là rượu, con mắt cười híp lại thành một đường nhỏ, vui vẻ nói ra: không sai, tiểu tử ngươi biết được tôn kính sư trưởng, trẻ nhỏ dễ dạy à? Nói đi liền không kịp chờ đợi đẩy vỏ rượu ra bùn phòng, dùng cái mũi hung hăng hướng về phía vỏ rượu miệng làm một cái hít sâu. Tiếp đó từ trong ngực móc ra một cái bát rượu, từ trong vỏ rượu đổ ra một bát, một ngụm khó chịu. Khương Hạo thấy có chút ngượng, cái rượu kia bát tựa như là từ trong ngực lấy ra, cũng không phải từ trong túi càn khôn lấy ra. Điều này nói rõ hắn bình thời là tùy thời làm xong uống rượu chuẩn bị a. Tôn giáo tập, ngươi rượu này bắt Khương Hạo lộ bộ chỉ vào rượu này bắt hỏi. Tiểu tử thúi, mắt thật là tốt ta. Rượu này bắt pháp khí bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tôn giáo tập hướng về phía Khương Hạo giơ ngón tay cái lên khen. Cái này mẹ nó còn là một kiện pháp khí. Khương Hạo hoàn toàn bị lôi tới rồi, hắn cũng không có đợi ra cái này cái bát rượu là pháp khí, chẳng qua là cảm thấy mang bên mình đạp cái bát rượu có chút không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Nhìn xem Khương Hạo đứng chết chân tại chỗ dáng vẻ, tôn giáo tập còn tưởng rằng hắn là bị pháp khí của mình phẩm cấp cho rung động tới rồi, thế là tiếp lấy nói ra, đây là tự ta luyện chế cực phẩm pháp khí, thuộc về công phòng nhất thể loại hình. Tiểu tử ngươi không nên nhìn trông mà thèm a, ta có thể thì sẽ không chuyển nhượng cho ngươi đấy. Đúng, ngươi mang rượu tới tới rồi, liền không có mang cái gì đồ nhắm sao? Khương Hạo từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, lập tức nói ra, có. Ta chuẩn bị thịt rắn cùng thịt gấu, chuẩn bị cho tôn giáo tập ngài hiện trường nướng thịt đâu, ngươi muốn ăn loại kia? Có thể hai loại đều tới điểm sao? Tôn giáo tập cười đối với Khương Hạo xoa xoa tay. Nhìn ngài nói, đương nhiên có thể, ta bây giờ liền nướng cho ngài nhắm rượu. Khương Hạo lập tức liền tại tôn giáo tập trong miệng quá giang bị nướng, từ trong túi càn khôn lấy ra một chút tuổi khô cùng hai khối lớn thịt, liền bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Khương Hạo nướng thịt kỹ thuật là thật thì tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, liền truyền ra nướng thịt mùi thơm, thèm ăn tôn giáo tập ngồi xổm đang nướng thịt đỡ phía trước thèm ăn chảy nước miếng, không kịp chờ đợi xốc lên một chuỗi nướng đến nửa chín thịt gấu, dựa sát linh cửu, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. "Gì? Lão nhân gia ngài ăn no rồi liền muốn đuổi ta đi a?" Khương Hạo trong lòng âm thầm bán thầm. Thế là lập tức đỡ tôn giáo tập ở trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống, lấy tay bắt đầu xoa nắn lấy tôn giáo tập bả vai, một bên nhào nặn một bên cạnh nói ra, "Tôn giáo tập, ăn no rồi liền muốn tiêu cơm một chút, hoạt động một chút a, ta bồi lão nhân gia ngài trò chuyện đi." Ta nghe Chu giáo tập nói, chúng ta toàn bộ khí đạo cái này, luyện chế khôi lỗi bản sự, là thuộc tôn giáo tập mạnh nhất rồi, ngài nếu như nói mình là đệ nhị, đều không ai dám nói mình là đệ nhất, ta Chu Quân Nghi hắn thực sự là nói như vậy. Tôn Giáo Tập nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía Khương Hạo. Đương nhiên, chính là hắn để cho ta tới thỉnh giáo ngài, nói mình ở phương diện này, thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngài. Khương Hạo tiếp tục vuốt mông ngựa, đồng thời dần dần bắt đầu gia tăng vô cường độ. Một phen xuống, đã đem Tôn Giáo Tập thổi phồng phải là hồng quang đầy mặt, mặt tràn đầy ý cười, kích động. Lập tức liền bắt đầu chủ động cùng Khương Hạo trò chuyện từ bản thân tại luyện chế khôi lỗi phương diện một chút kinh nghiệm cùng chuyện lý thú, chậm rãi lại bắt đầu trò chuyện từ bản thân đối với khôi lỗi thuật lý giải, cuối cùng là Khương Hạo một bên hỏi, Tôn Giáo Tập liền một bên đáp, còn không ngừng mà bổ sung. Khương Hạo cũng sẽ đúng lúc đó làm ra sợ hai thán phục cùng vẻ sùng bái, hấp dẫn lấy Tôn Giáo Tập đem áp đáy hỏng mà tuyệt chiêu đều toàn bộ nói ra. Cứ như vậy, hai người hàn huyên dòng dã nửa tiên thời gian. Đến cuối cùng, Tôn Giáo Tập cảm giác địa phương nào có chút rất không thích hợp, chính mình lại nói không nên lời, thế là quay đầu nhìn về phía Khương Hạo, phát giác hắn vẫn bộ kia mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, liền mắng mang đẩy mà đem Khương Hạo đuổi ra khỏi biệt tử. Phút cuối cùng còn nói với Khương Hạo, hắn thiếu mình ba trận nướng thịt, nhất thiết phải tại năm trước tới nướng cho hắn ăn, bằng không để yên cho hắn. Khương Hạo thời điểm ra đi nghĩ thầm, chỉ cần ngươi thích uống rượu, thích ăn nướng thịt, ta sớm muộn đem trong bụng ngươi hoa quả khô toàn bộ móc sạch. Rời đi Tôn Giáo Tập tiểu viện, Khương Hạo thẳng đến khí đạo khố phòng, dùng hơn 3000 điểm cống hiến đổi lấy một nhóm tài liệu. Đây đều là sau này luyện chế khôi lỗi cần dùng đến, hắn đầu tiên cần luyện chế một cây chiêu hồn phiên. Trước đó tại khí đạo tàng thư các hắn đã phục chế tương quan chế tác ngọc giản, hồn phiên là một cái xuyên di pháp khí, chủ yếu là dùng thu lấy sinh linh hồn phách sử dụng. Loại pháp khí này tại tà đạo tương đối thịnh hành, tu sĩ chính đạo dùng đến ít, cho dù hữu dụng cũng chính là dùng chiêu hồn phiên mà thôi. Chủ yếu tác dụng chính là thu lấy hồn phách, vì có cần tinh hồn pháp khí cung cấp tài liệu. Mà tà đạo tu sĩ chủ muốn dùng chính là bách hồn phiên, thiên hồn phiên cùng vạn hồn phiên các loại đại sát khí, thông qua đem sinh linh hồn phách giam cầm tại hồn phiên bên trong luyện hóa cùng ẩn dưỡng, thu thập cùng luyện chế quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Tại thời điểm đối địch, phóng xuất ra đại lượng hồn phách tham dự chiến đấu. Chỉ cần có đủ tốt tài liệu, những thứ này hồn phiên thậm chí tại về sau còn có thể thăng cấp làm pháp bảo cùng linh khí. Bất quá Khương Hạo bây giờ chỉ là muốn chế tác chiêu hồn phiên, bây giờ chủ tài chính là hắn hướng biên chăn muốn ẩn hồn mục, mà mỗi cố khôi lỗi bên trong cũng cần chút ít ẩn hồn mục, dùng tất giữ yêu thú hoặc tu sĩ tinh hồn, trở thành khôi lỗi hồn phách. Chương 75, luyện chế khôi lỗi cùng như ý linh điển, 1, chương 75, luyện chế khôi lỗi cùng như ý linh điển, 1, giống như Tôn Giáo Tập nói tới, luyện chế khôi lỗi chỉ có tam đại chỗ khó, nếu như có thể nắm giữ, chỉ cần tài liệu đủ tốt, liền có thể luyện chế càng phẩm cấp cao khôi lỗi. Đệ nhất chỗ khó chính là tạo ra khôi lỗi hồn phách, rót vào khôi lỗi trong cơ thể bất luận là tu sĩ tinh hồn vẫn là yêu thú tinh hồn, cũng là mất đi khi còn sống trí nhớ thuần linh hồn thể, cần để cho hắn sống sót đồng thời cùng khôi lỗi thân thể tương thích ứng, dạng này mới tính thành công. Cái thứ hai chỗ khó chính là khôi lỗi động lực nơi phát ra trên cơ bản đều là tới từ tại giàu có năng lượng linh thạch, cần nhất định có trận pháp kỹ nghệ mới có thể đem trong linh thạch năng lượng thông qua trận bản chuyển hóa làm khôi lỗi động năng. Cái thứ ba chỗ khó chính là khôi lỗi thân thể tài liệu là một bộ phận, còn có chính là tài liệu luyện chế cùng kết nối. Cần mỗi cái bộ kiện có thể thông thuận mà chỉnh hợp thành một, hơn nữa muốn khắc họa tốt trong đó linh lực thông đạo. Khương Hạo trước mắt chỉ có thể trước tiên đem chỗ có thể chuẩn bị tài liệu đều chuẩn bị kỹ càng chờ đợi chủ tài vừa đến, liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Trong thời gian này Khương Hạo lại đi tìm Tôn Giáo Tập, vụ một chút hoa quả khô đi ra, đối với hắn mà nói chỉ là hợp ý mà đưa cho một chút linh hữu, lại tự mình làm hai lần đồ nướng mà thôi. Viên Chăn gia tộc hiệu suất làm việc rất cao, cũng không lâu lắm, Khương Hạo nhận được Viên Chăn đưa tin. Lúc này Khương Hạo đang tại địa hỏa luyện khí thất bên này tinh luyện một chút tài liệu phụ trợ. Liền để Viên Chăn đem tất cả mọi thứ đưa đến địa hỏa luyện khí thất tới. Hai người gặp mặt trò chuyện trong chốc lát, Viên Chăn hy vọng Khương Hạo tài năng ở cuối năm hắn rời đi nội viện phía trước hoàn thành luyện chế. Khương Hạo tính toán một cái thời gian, hẳn là không có vấn đề gì, kiểm tra Viên Chăn đưa tới tài liệu cùng hứa hẹn cho thủ lao của hắn, liền để Viên Chăn trở về chờ tin tức. Viên Chăn đưa tới tài liệu phân biệt có kim một thủy hỏa thổ thuộc tính thượng phẩm linh thạch tất cả hai cái. Còn có một khối có thể ngăn cách thần niệm dò xét đầu gỗ, Khương Hạo nhận ra cục gỗ này, tên là Tránh Thần Mộc thường dùng tại che lấp một ít linh vật khí tức. Cuối cùng là hai loại linh mục, một loại là ẩn hồn mục đại khái chỉ có miệng chén trà to một gốc hoàn chỉnh cây cối. Một loại khác là thiết mục, loại cây này tương đối thô đại, đại khái có 4-5 thước thô, có thể là bởi vì cân nhắc tiện cho mang theo nguyên nhân, bị phân làm 5-6 đoạn, trong đó có một đoạn mang theo hoàn chỉnh rễ cây, tận gốc lên thổ đều không có thanh trừ sạch. Những thứ này thiết mục đầy đủ luyện chế 7-8 cố khôi lỗi rồi, nếu như đem khôi lỗi luyện chế phải hơi nhỏ một chút, có thể còn có thể luyện chế nhiều mấy cố. Trừ những thứ này ra tài liệu, khối kia lớn chừng quả đấm thượng phẩm không gian tinh thạch cùng Khương Hạo cần những điển tịch kia phục chế ngọc giản cũng đưa tới. Trong đó còn có một khối ghi chép toa thuốc ngọc giản cùng Viên Chăn luyện đan tâm đắc ngọc giản. Mặt khác chính là hiểu ra đạo pháp trà cây trà một đoạn những cây, cùng với trà này phương pháp luyện chế. Khương Hạo kiểm kê lấy những tài liệu này, trong lòng không khỏi cảm khái, thật không hổ là tu chân thế gia à, vẫn có nhất định nội tình. Để bảo đảm linh tụ sống được, Khương Hạo thứ một thời gian đem ẩn hồn một nửa bộ phận trên cắt đứt, giữ lại luyện chế pháp khí. Chặn lại ẩn hồn một rễ cây cùng thiết một rễ cây cùng với hiểu ra đạo pháp cây trà một đoạn kia những cây, toàn bộ trồng đến trong không gian màu đen trong linh điền. Khương Hạo tin tưởng cái này và cây linh mục tại màu đen trong linh điền nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đợi đến hoàn toàn sống được sau đó, lại di rời đến cái kia gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua trong không gian. Luyện chế khôi lỗi cần phải chuẩn bị tinh hồn, cho nên Khương Hạo dự định trước tiên luyện chế một cây chiêu hồn viên. Dĩ nhiên, Khương Hạo thì sẽ không vì thu lấy tinh hồn mà chuyên môn đi giết tu sĩ, hắn tính toán đi săn giết một chút yêu thú. Mặc dù tu sĩ tinh hồn linh tính sẽ cao hơn một chút, nhưng ở Khương Hạo trong lòng hay là không muốn đi làm loại chuyện như vậy. hơn nữa vẹn vẹn dùng canh tác linh điền khôi lỗi, yêu thú tinh hồn linh tính cũng đầy đủ dùng. Chiêu hồn thiên phụ tài hắn trước đây sớm đã chuẩn bị kỹ càng, còn kém cái này vận hồn mục chủ tài rồi. Bây giờ Viên Chân đã xem vận hồn mục đưa đến, liền có thể bắt đầu xử lý tài liệu. Khương Hạo đem vận hồn mục vỏ cây toàn bộ lột xuống dưới, cùng linh tẩm ti cùng tỏa hồn đông vài luyện chế cùng một chỗ, làm thành chiêu hồn phiên cờ phướn, dùng trong đó nào đó một đoạn vận hồn mục luyện chế vì chiêu hồn phiên của cờ. Sau đó lại tại chiêu hồn phiên bên trên khắc vẽ lên mấy cái chiêu hồn, nhiếp hồn cùng dưỡng hồn trận văn, cũng không có đi khắc họa luyện hồn trận văn, bởi vì hắn cũng không tính dùng vật này luyện hóa quá nhiều tinh hồn, mà dựa vào những thứ này hồn trong phiên hồn linh đối địch. Đương nhiên, cuối cùng thanh toán cho đối phương điểm cống hiến là nhất thiết phải từ Khương Hạo điểm cống hiến bên trong cấu trừ. Bất quá Khương Hạo cũng không quá để ý, tại vùng núi lớn này ở bên trong, tìm kiếm yêu thú tương đối tốn thời gian. Hắn bây giờ nhưng không có nhiều như vậy thời gian. Hơn nữa phần lớn người thu lấy cũng là yêu thú yêu đan cùng tài liệu, nguyên bản vốn cũng không có đối với yêu thú tinh hồn có quá quan tâm, cho dù có nghĩ đến, cũng không có pháp khí có thể thu lấy yêu thú tinh hồn. Bởi vậy nên nhiệm vụ đối với rất nhiều làm săn giết yêu thú nhiệm vụ đệ tử tới nói, tương đương với ôm thảo đánh con thỏ, thuận tay an bài tốt những thứ này, Khương Hạo liền có thể an tâm bắt đầu luyện chế như ý linh điển cùng khôi lỗi. Tại địa hỏa luyện khí thất ở bên trong, Khương Hạo vừa đem thiết mục dựa theo khôi lỗi rất nhiều cấu kiện chụp hơi chém luyện hóa, một bên suy tư khối kiếp như ý linh điển nên luyện chế thành hạ vật mới có thể thích đáng để đặt trên thân. Nguyên lai còn nghĩ làm thành đai lưng loại hình pháp khí, phía sau tới vẫn bỏ qua, khối kia tinh thạch quá lớn, làm thành đai lưng chụp lộ ra rất đột ngột. Vốn chính là muốn che giấu cùng ẩn tàng vật này tồn tại, khiến cho như vậy đột ngột, ngược lại sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác, có chút nơi đây không ngân 800 lượng ý tứ. Khương Hạo tạm thời trước tiên đem vấn đề này không hề để tâm, nghiêm túc luyện hóa cùng lắp ráp những khôi lỗi này, hắn luyện chế được khôi lỗi cũng không lớn, cũng chỉ so em gái cái đầu lớn một chút. Hắn cũng nghĩ phải tương đối minh bạch, không phải liền là trồng trọt linh điền sao? Cũng không phải cần cùng người đấu pháp, muốn lớn như vậy vóc dáng lại không gì dùng. Tài giỏi chút đơn giản việc nhà nông là đủ. Thế là, đang thu nhỏ lại khôi lỗi kích thước dưới thao tác, hắn tổng cộng luyện chế ra 12 cố khôi lỗi, dự định cùng Viên Chân hai người, một người phân 6 cố khôi lỗi. Hơn một tháng sau, Khương Hạo đem 12 cố khôi lỗi linh lực thông đạo đạt thông, trận văn cũng đã khắc họa hoàn thành. Tại khôi lỗi đầu đều trang bị một khối nhỏ gần hồn một luyện chế hồn huyệt, dùng cất giữ yêu thú tinh hồn, đồng thời ở tại bên trên khắc vẽ lên nhận chủ trận văn. Khôi lỗi chỗ sau lưng có một hoạt động hốc tối, dùng đưa lên linh thạch, vì khôi lỗi cung cấp hành động năng lượng. Khương Hạo bây giờ đặc biệt khẩn cấp cho những khôi lỗi này dẫn vào tinh hồn, thật tốt thí nghiệm một chút, xem hiệu quả như thế nào. Thế là liền trực tiếp hướng nhiệm vụ đường mà đi, muốn thu lấy hắn ban bố nhiệm vụ. Chương 76, luyện chế khôi lỗi cùng như ý linh điển 2, chương 76, luyện chế khôi lỗi cùng như ý linh điển 2, tiến vào nhiệm vụ đường về sau, Khương Hạo trực tiếp tìm đến nhiệm vụ đường chấp sự, đem đệ tử của mình lệnh bài giao cho chấp sự, chờ chấp sự hoạch đi Khương Hạo hơn 1000 điểm cống hiến về sau, đem chiêu hồn phiên giao cho hắn. Khương Hạo dùng thần niệm thăm dò vào chiêu hồn phiên bên trong dò xét, quả nhiên có 20 sợi yêu thú tinh hồn ở trong đó, nhị giai cùng tam giai đều có 10 sợi. Khương Hạo không kịp chờ đợi hướng địa hỏa luyện khí thất bay đi, hắn muốn kiểm nghiệm một chút đoạn này thời gian luyện chế khôi lỗi cuối cùng thành quả. Đem một cố khôi lỗi đầu hậu phương hốc tối mở ra, trong này là dùng ẩn hồn một luyện chế khôi lỗi hồn huyệt. Khương Hạo tay kết pháp quyết, từ chiêu hồn phiên thu giữ ra một tia yêu thú cấp 3 tinh hồn, ngay tại hắn muốn đem tinh hồn dẫn vào khôi lỗi hồn trong huyệt lúc, cái kia sợi tinh hồn bắt đầu dãy rủa phản kháng đứng lên, muốn tránh thoát Khương Hạo khống chế. Khương Hạo không nhanh không chậm bóp ra một đạo chữ chấn áp quyết, lập tức đem dãy rủa bên trong yêu thú tinh hồn chấn áp xuống, tiếp đó dẫn vào khôi lỗi hồn trong huyệt. Một bên dẫn vào một bên an ủi đạo kia yêu thú tinh hồn, nhục thể của ngươi đã hủy, ta bây giờ cho một mình ngươi bất tử cơ hội, nếu như tương lai có chỗ cơ duyên, chắc chắn tìm được quỷ tu công pháp của ngươi, nhường ngươi bước vào tiên đồ. Mỗi cố khôi lỗi hồn trong huyệt đều khắc họa có nhận chủ trận pháp, Khương Hạo tại trong trận pháp nhỏ một giọt tinh huyết, hoàn thành yêu thú tinh hồn nhận chủ. Vào thời khắc này, Khương Hạo thần niệm tựa hồ cùng cái này cố khôi lỗi sinh ra một tia liên hệ. Khương Hạo lại tại khôi lỗi trên thân để một khối hạ phẩm linh thạch, ngay tại hắn khép lại khôi lỗi sau lưng linh thạch hốc tối lúc, khôi lỗi cơ thể run lên, đem đầu chuyển hướng Khương Hạo, tiếp đó đứng im bất động, giống như là đang đợi chủ nhân chỉ lệnh. Khương Hạo tâm tình lúc này vẫn là rất kích động, đây là hắn luyện chế đồng thời thao túng cố thứ nhất khôi lỗi. Vừa rồi Khương Hạo nhìn thấy khôi lỗi đã động, hơn nữa hắn thần niệm bên trong truyền ra khôi lỗi hỏi thăm chỉ lệnh ý niệm. Khương Hạo thần niệm phát ra chỉ lệnh là nhường khôi lỗi vòng quanh căn này luyện khí thất hành động. Quả nhiên, cái này cố khôi lỗi nghe lời vòng quanh luyện khí thất bắt đầu đi lên, hết thảy nhìn đều như vậy thông thuận. Tiếp đó Khương Hạo lại mệnh lệnh khôi lỗi làm rất nhiều động tác, trừ một chút độ khó quá động tác lớn, khôi lỗi cũng có thể làm phải rất tốt. Dù sao Khương Hạo luyện chế loại này khôi lỗi, tại tài liệu phương diện này còn thuộc về tương đối sơ cấp, hơn nữa khôi lỗi thân thể chô khớp nối cũng đều là áp dụng đơn giản chô nối tiếp lý. Toàn bộ khôi lỗi bộ dáng cũng liền giống một người gỗ, cũng không có cái gì biểu lộ. Căn cứ tôn giáo tập lời nói cao đồng giá khôi lỗi, thậm chí tướng mạo như chân nhân đồng dạng, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả, liền biểu lộ đều có thể làm được dĩ giả luận chân, nếu như muốn khôi lỗi nói chuyện cũng là có thể làm được. Loại này khôi lỗi được người xưng là con rối thế thân. Tại thăm dò rõ ràng khôi lỗi điều khiển phương pháp phía sau, Khương Hạo đem cái này cố khôi lỗi mang vào không gian, đem nó bỏ vào gấp trăm lần tốc độ chạy tinh thạch trong không gian, để nó thử làm một chút xới đất, trừ cỏ, tưới nước mấy người linh thực chăm sóc công việc, cũng có thể làm phải rất tốt, hơn nữa chỉ cần phát một đạo chỉ lệnh, liền có thể kéo dài công việc. Trừ phi lại đối hắn phát ra chỉ lệnh mới, nó mới có thể dựa theo chỉ lệnh mới làm việc. Khương Hạo đại hỉ, đây thật là một cái miễn phí lao lực a. Trước mắt Khương Hạo chỗ trồng trọt linh dược quy mô còn không tính lớn, hơn nữa có hỗn độn tiên thổ gia trì, linh dược tình hình sinh trưởng vốn là rất tốt, cũng không cần khôi lỗi làm những gì, liền đem gấp trăm lần tốc độ chạy trong không gian cái kia cố khôi lỗi nhiếp lấy ra, cùng mặt khác luyện chế xong năm cố khôi lỗi toàn bộ đặt ở màu đen cự hạm bông thuyền, chờ có cần thời điểm dùng lại gọi bọn chúng. Đoạn này thời gian, Khương Hạo đã nghĩ kỹ như ý linh điền luyện chế phương án. Hắn tính toán giúp Viên Chân luyện chế một kiện xuyên tại trong đạo bảo mặt nội giáp, mà khối như ý linh điền liền luyện chế tại nội giáp phía dưới, vừa vặn bảo vệ nơi đan điền. Khương Hạo lấy ra khối kia yêu thú cấp 6 7 rồng ma ngạc gia thú, đây chính là hắn bỏ ra hơn 3000 điểm cống hiến từ khí đạo trong khố phòng đổi đi ra ngoài, mới dùng hai đoạn ngắn làm thành gai lưng, lần này có thể phải tiện nghi Viên Chân rồi. Hắn đầu tiên là đem gia thú cắt may tốt, tiếp đó luyện hóa thành nội giáp, tại nội giáp phía dưới thiết trí một cái túi hình dáng khét hẻ, tạo thành một cái đơn giản nội giáp khí phôi tạm thời để trước một bên. Sau đó lấy ra khối kia luyện chế như ý linh điền không gian tinh thạch, cẩn thận ở nơi này khối tinh thạch bên trên khắc vẽ một cái ngũ hành chu thiên trận, đồng thời tại không gian tinh thạch bên trong thiết trí một khối có thể sắp đặt linh thạch trận bàn, đem Viên Chân lấy ra những cái kia thượng phẩm linh thạch, căn cứ vào hắn bất đồng thuộc tính, để đặt trong trận bàn kim một thủy hỏa thổ tương ứng vị trí. Lần nữa nhìn một chút, không có vấn đề gì về sau, kết động chỉ quyết, bắt đầu khởi động trận pháp. Theo trận pháp khởi động, toàn bộ như ý linh điền trong không gian cũng không còn lúc đầu loại kia âm u đầy tử khí cảm giác, đã có ngũ hành chi lực bắt đầu tiến hành tương sinh cùng bổ sung. Khương Hạo không khỏi thầm khen một tiếng, không hổ là thượng phẩm linh thạch, đối với ngũ hành chi lực bổ sung cùng khu động, đặc biệt hữu hiệu quả. Lúc đầu cái này trong không gian tràn đầy thổ linh lực lại chỉ có cái này một loại linh lực, hiện tại cái này trận pháp và thượng phẩm linh thạch cho trong không gian một loại tự động tuần hoàn động lực, thổ linh lực chậm rãi diễn sinh ra kim linh lực diễn sinh ra thủy linh lực diễn sinh ra mộc linh lực diễn sinh ra hỏa linh lực lại diễn sinh ra thổ linh lực. Loại này tuần hoàn sẽ từ từ cải thiện cái này phiến không gian hoàn cảnh, hơn nữa sau này còn muốn ở nơi này khối không gian tinh thạch bên trên khắc vẽ tụ linh trận pháp cùng đồng nguyên trận pháp, khiến cho chủ động hấp thu bản giới năng lượng, nhường trong không gian linh khí, không khí, dương quang cùng bản giới đồng nguyên. Những trận pháp này vận dụng cùng linh thú đại tương tự, Khương Hạo đã hết sức quen thuộc rồi. Cuối cùng, Khương Hạo dùng Viên Chân lấy ra Chánh Thần Mục làm cho này khối tinh thạch luyện chế ra một cái sắc ngoài có thể che đậy thần niệm dò xét, sau đó đem nó khảm vào đến nội giáp bên trong. Bởi vì tại thiếp thân vị trí để dành phía dưới không gian tinh thạch dò xét miệng, người khác không cách nào dùng thần niệm dò xét, nhưng là mình tùy thời muốn dò xét hoặc tổn lấy đồ vật cũng là không có vấn đề. Khương Hạo lại có chút chi kỷ mà vì cái này nội giáp khắc họa mấy cái phòng ngự tính trận văn, để mà tăng cường nội giáp năng lực phòng ngự. Cuối cùng đại công cáo thành, trước sau sau bỏ ra Khương Hạo gần tới 3 tháng thời gian, hắn dùng đưa tin ngọc phù hướng Viên Chân phát đi tin tức, thông chí hắn có thể tới lấy hàng. 3 tháng này ở giữa, Khương Hạo đã để đám khôi lỗi hỗ trợ thu lấy 3 lần linh dược, mỗi lần thu lấy linh dược đều đạt đến 500 năm phân dược linh. Bất luận là chủ dược vẫn là phụ trợ dược liệu đều là như thế, Khương Hạo bây giờ đặc biệt chờ mong loại phẩm chất này linh dược cứu lại có thể luyện chế ra phẩm cấp gì đan dược. Chương 77, luyện đan cùng đột phá chương 77, luyện đan cùng đột phá Viên Chân thu đến Khương Hạo tin tức, thứ một thời gian liền đi tới luyện khí thất cùng Khương Hạo gặp mặt. Nhìn thấy Khương Hạo đưa cho hắn một kiện bên trong phòng ngự giáp lúc, trên mặt là cảm thấy rất ngờ vực, Khương Hạo nhưng là cười không nói mà nhìn xem hắn, đưa tay ra hiệu hắn mặc vào thử xem. Viên Chân dùng thần niệm quét mắt cái này nội giáp, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bất quá cái này nội giáp phẩm chất còn thực là không tồi. Hẳn là đạt đến thượng phẩm pháp khí trình độ. Thế là liền xuyên lên nội giáp thử một chút, ngay tại hắn mặc vào nội giáp thời điểm, hắn thần niệm từ trong giáp phía dưới thiếp thân chỗ cảm thấy một chút khác biệt. Lần nữa thăm dò vào thần niệm, lúc này lại thấy được một mảnh thổ địa rộng lớn bên trên, có 4 cố khôi lỗi đang cơ múa lấy quốc, không ngừng lật quốc lấy cái kia phiến nguyên bản cằn cỗi thổ địa. Còn có mặt khác 2 cố khôi lỗi, từ cái kia không biết lúc nào sinh thành đầm nước chỗ, chọn túng nước, tại tưới nước lấy đã lật quốc tốt thổ địa. Toàn bộ trong không gian lộ ra linh khí rạt rào, so trước đó nhiều hơn không ít sinh khí, hơn nữa loại chuyển biến này tựa hồ vẫn còn tiếp tục bên trong. Lúc này Viên Chân lộ ra đặc biệt kích động, đây là hắn tha thiết ước mơ muốn thấy được chẳng diện, bây giờ Khương Hạo giúp hắn thực hiện. Hơn nữa cái này như ý linh điền tựa hồ đã vượt qua pháp khí cấp bậc, đều có thể đạt đến phụ trợ loại pháp bảo cấp bậc. Hắn hướng về phía Khương Hạo ôm quyền thi lễ nói, "Khương sư đệ thật là luyện khí thiên tài, giúp vi huynh luyện chế được pháp bảo cấp bậc như ý linh điền, vì bí mật pháp bảo này vận, còn đưa một kiện thượng phẩm pháp khí nội giáp cùng ta. Những cái kia có thể hỗ trợ xử lý linh điền khối lỗi, càng là trở thành như ý linh điền một sự giúp đỡ lớn. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ sư đệ. Vi huynh hổ thẹn a." Viên sư huynh đây là khách khí, bây giờ sư huynh sắp rời đi nội viện đi tới dược linh cốc tu hành, sư đệ tiến đưa một phần lễ vật cho sư huynh, đây không phải sao? Đúng, cái kia 6 cố khôi lỗi còn chưa tiến hành nhận chủ, chỉ có thể tiếp nhận đơn giản chỉ lệnh, còn cần sư huynh đối nó thi triển nhận chủ pháp trận ngoài ra, tại luyện đan phương diện, ta cũng có thật nhiều không hiểu, cần hướng sư huynh thỉnh giáo. Khương Hạo cũng hy vọng có thể hướng vị này đan đạo phương diện rất có thiên phú viên sư huynh thỉnh giáo một ít. Được à, không bằng bây giờ vi huynh ở nơi này địa hỏa thất bên trong luyện chế một chút quen thuộc đan dược, ta ở thời điểm luyện chế đồng thời sẽ giảng thuật dược lý cùng dược tính cùng với tinh luyện cùng ngưng đan quá trình. Khương sư đệ ở một bên quan sát, như có chỗ không rõ có thể tùy thời mở miệng hỏi ta. Viên Chân nói đi từ trong túi càn khôn lấy ra một cái luyện đan lô đặt ở địa hỏa nơi cửa. Cái kia quá tốt rồi, đa tạ viên sư minh chỉ điểm. Sư đệ ta tất nhiên rửa mắt nghiêng hai. Khương Hạo không nghĩ tới viên sư mình đã vậy còn quá ra sức. Một tuần sau, Viên Chân hướng Khương Hạo cáo biệt, rời đi địa hỏa thất. Ly biệt thời điểm cố ý mời Khương Hạo về sau có rảnh rỗi có thể đi dược linh cốc tìm hắn. Cái này dược linh cốc là ở cảnh quốc địa giới bên trong, cùng Khương Hạo tương lai phải đi khí vận tông cũng coi như là hàng xóm. Khí vận tông tọa lạc ở Nguyệt nước địa giới bên trong, Cảnh Quốc cùng Nguyệt Quốc tướng lân cận, Cảnh Quốc ở vào tây bắc, Nguyệt Quốc ở vào tây nam. Linh thú điện ở vào đông bắc phương hướng Hiên Quốc, phù chú cửa ở vào đông nam phương hướng Vũ Quốc, trận đạo các ở vào tứ quốc trung gian một khu vực như vậy. Rất sớm trước đó trận đạo các liền xây dựng liên thông cái này nằm khu vực truyền tống trận, mà trận đạo các mảnh này ở giữa chỗ chính là truyền tống trận trung chuyển chỗ. Cái này năm cái tông môn chính là Tây Lân vực đang đạo tông cửa đứng đầu, phân biệt chiếm giữ năm cái khu vực, cùng nhau trông coi, cùng chống cự tà ma tông phái sức mạnh. Mấy trăm năm trước, chính tà hai phái xảy ra một trận đại chiến, những thứ này tà ma tông phái lúc đó cũng là bị đang đạo tông cửa chỗ đánh tan, lẻ tẻ phân bố tại Tây Lân vực các nơi. Theo gần mấy trăm năm phát triển, chính tà hai phái sức mạnh dần dần ngày càng cân đối, những năm gần đây đã chậm rãi tạo thành ngang vai ngang vế trạng thái. Có viên chân tại đan đạo phương diện dốc túi tương thụ, lại mượn lấy tra duyệt những điển tịch kia tri thức tích lũy. Khương Hạo cảm giác mình tại đan đạo phương diện so trước đây tiến bộ rất nhiều, là cần nghiệm chứng một chút thời điểm rồi. Hắn ngồi xếp bằng trong địa hỏa thất, lấy ra hai phần đan phương ngọc giản, một phần trong đó là Trần Thanh Sơn đưa cho hắn phần kia thượng cổ đan phương ngọc giản, trong này đan phương đẳng cấp hơi cao, hơn nữa có một chút linh dược tên tựa hồ cùng bây giờ linh dược tên không hợp, lấy hắn trước mắt giai đoạn đan đạo tạo nghệ, hiển nhiên là không cách nào dùng tới. Một phần khác nhưng là viên chân thác ấn cho hắn đan phương ngọc giản. Phần này ngọc giản đã bao hàm tụ khí kỳ cảnh giới đại bộ phận thường xài đan phương. Khương Hạo tương đối coi trọng mấy loại đơn giản đan phương, theo thứ tự là hồi khí đan, dùng khôi phục nhanh chóng tổn thất linh lực, liệu thương đan, loại này đan dược lúc trước hắn còn muốn đi trong phường thị mua sắm, tôi thể đan, thể tu giả tu luyện đan thuốc có thể rèn luyện thân thể, chủ dược liền là trước kia tiểu hầu trong núi ngắt lấy cho hắn gốc kia tôi thể hoa cúc. Mấy loại này đan phương bên trong linh dược cũng là trước mắt hắn gấp trăm lần tốc độ chạy trong không gian sở bồi dưỡng. Còn có chính là hắn phía trước tâm tâm niệm niệm hỉ trùng đan là muốn luyện chế được cho đám sâu con ăn. Còn tích cốc đan cùng linh nguyên đan, đây là hắn cùng tiểu bội bình thường thường xuyên dùng đan dược, thủ pháp luyện chế đã vô cùng thông thạo, chỉ là còn không có dùng 500 năm dược linh dược luyện chế qua. Khương Hạo vô cùng chờ mong, trở lại yên tĩnh một chút tâm thần, đem tất cả loại linh dược từ trong không gian lấy ra dựa theo đan phương bên trong linh dược tên và số lượng phối trộn để đặt thỏa đáng. Đem luyện đan lô để đặt trên địa hỏa thiêu đốt, đợi cho đem trong lò đan dược cặn bã đốt sạch sau đó, Khương Hạo từ quen thuộc nhất đan dược bắt đầu, tiến hành theo chất lượng màn đếm thử độ khó luyện chế khá cao đan dược. Đem chọn lựa xong linh dược dựa theo nhất định trình tự cùng tỷ lệ đưa vào luyện đan trong lò. Linh dược tại địa hỏa rèn luyện dưới dần dần hòa tan, tinh luyện, phóng xuất ra linh khí nồng nặc. Khương Hạo thời khắc chú ý linh dược biến hóa, dùng thần niệm cùng linh lực tinh chuẩn khống chế linh hỏa nhiệt độ cùng hỏa hậu, bảo đảm linh dược có thể hoàn toàn dung hợp, hình thành đan thuốc hình thức ban đầu. Cứ như vậy, tại lần lượt thất bại cùng thành công ở bên trong, tại lần lượt hạ phẩm đan dược hướng trung phẩm đan dược để thăng ở bên trong, lại tại lần lượt luyện đan mãi đến linh lực hao hết phía sau phục dụng đan dược, vận công khôi phục thần niệm cùng linh lực quá trình bên trong. Một bình lại một chai đan dược bị Khương Hạo bày ra tại phòng địa hỏa trên mặt đất, tất cả luyện hỏng đan dược toàn bộ ném vào trong không gian. Nhường khôi lỗi dạ nát rơi tại gấp trăm lần không gian thổ địa bên trên, dùng khai khẩn mới linh điển. Dù sao theo không ngừng mà bồi dưỡng và di rời, thổ chậu số lượng chậm rãi liền không thỏa mãn được nhu cầu. Mà tại loại này hiệu suất cao tỷ số luyện đan cùng trong quá trình tu luyện, Khương Hạo đột phá tụ khí kỳ 8 tầng. Mà lúc này đây vừa vặn đi tới một năm mới, một năm này Khương Hạo 15 tuổi. Chương 78, Khương Nghiên gặp nạn chương 78, Khương Nghiên gặp nạn chờ Khương Hạo chuẩn bị từ địa hỏa thất xuất quan thời điểm, dùng đưa tin ngọc phù cho tiểu đội phát đạo tin tức, để cho nàng tới địa hỏa thất tìm chính mình, nói có đồ tốt muốn cho nàng. Thế nhưng là đợi hứa cửu cũng không thấy tiểu muội tới, đưa tin ngọc phủ cũng không có chuyển trả lời tin tức. Cái này khiến Khương Hạo cảm thấy rất nghi hoặc, cái này cùng tiểu muội trước đây trạng thái bình thường rất không tầm thường. Lần nữa dùng đưa tin ngọc phủ phát mấy đạo tin tức, vẫn không có thu đến em gái khôi phục, Khương Hạo trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Bộ này đưa tin ngọc phủ phẩm cấp cũng không cao, nhưng liên hệ khoảng cách cũng có thể đạt đến 500 dặm tả hữu. Bây giờ có hai loại tình huống thứ nhất là tiểu muội ở xa 500 dặm bên ngoài, một loại khác tình huống là tiểu muội đang liên lạc khoảng cách bên trong, nhưng nàng hẳn là gặp phải nguy hiểm, đều không thể sử dụng đưa tin ngọc phù cùng mình liên hệ. Nghĩ đến đây trong hai loại trường hợp bất luận một loại nào, cũng là Khương Hạo không thể tiếp nhận. Thế là Khương Hạo ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phải thật tốt suy nghĩ một chút tiểu muội sẽ đi chỗ nào. Tại trong nội viện hẳn là không có nguy hiểm gì đấy, chỉ có ra nội viện mới có thể gặp phải nguy hiểm. Nếu có việc tư phải xuất ngoại viện, hẳn là sẽ hướng khí đạo tiên điện chấp sự báo cáo chuẩn bị. Nhưng tiểu muội sẽ không có chuyện riêng gì cần ra ngoài à, coi như muốn ra ngoài cũng cần phải tìm chính mình cùng đi ra mới đúng. Nếu như tại thiên điện chấp sự chỗ không có báo cáo chuẩn bị, liền hẳn là tiếp nhiệm vụ đường nhiệm vụ bên ngoài đi ra. Nghĩ tới đây, Khương Hạo lập tức hướng khí đạo nhiệm vụ đường mà đi. Quả nhiên, tại nhiệm vụ đường tra một cái, phát giác Khương Nghiên cùng mấy vị nội viện đệ tử cùng một chỗ họp thành đội ra ngoài làm nhiệm vụ đi rồi. Nhìn kỹ một chút nội dung nhiệm vụ, lại là tại cảnh Giang quận Thụy Nguyên bản trong huyện phát hiện rất nhiều thôn xóm cùng trấn nhỏ bách tính bị một đám tà tu tàn sát hầu như không còn. Căn cứ nhiệm vụ bên trong ghi chép, đã từng lấy được tin tức là 4-5 tên tụ khí sơ kỳ tà tu làm, về sau có 2-3 tên tụ khí trung kỳ đệ tử nhận nhiệm vụ đi rồi, kết quả là miểu vô âm tin. Bây giờ nhiệm vụ đổi thành cần tụ khí hậu kỳ tu sĩ đi tới. Hơn nữa tốt nhất là họp thành đội đi tới, lần này Khương Nghiên các nàng tổng cộng 5 tên đệ tử cùng đi tới, cũng là tụ khí hậu kỳ tu vi. Khương Hạo xem xong nội dung nhiệm vụ, cuối cùng minh bạch tiểu bội vì sao lại nhận nhiệm vụ này rồi. Bởi vì nàng lo lắng cha mẹ an toàn, nhóm này tà tu tại cảnh Giang quận bên trong hoạt động, mặc dù trước mắt chỉ là ở cách Khương Hạo quê quán khá xa Thụy Nguyên bản trong huyện, nhưng là từ Thụy Nguyên bản huyện đi tới Khương Hạo quê quán sở tại địa Thụy Vân huyện, cũng liền 700-800 dặm lộ trình, như thế điểm đường đi đối với tu chân giả tới nói đồng thời không tính là gì. Khó trách tiểu muội sẽ lo lắng quê hương an nguy, nếu như đổi thành chính mình cũng sẽ có điều lo lắng. Đoán chừng tiểu muội nhìn thấy mình tại bế quan luyện khí, cho nên liền không có quấy rầy hắn, mà là cùng mặt khác 4 tên đệ tử hợp thành đội đi đến. Nếu thật là như nhiệm vụ bên trong miêu tả, vẹn vẹn có 4-5 tên tụ khí sơ kỳ tà tu, nhiệm vụ này cũng không nguy hiểm, nhưng tình huống thực tế hẳn là không đơn giản như vậy. May mắn Khương Nghiên các nàng một nhóm 5 người cũng là 2 ngày phía trước vừa lên đường, đoán chừng còn đang tìm kiếm nhóm này tà tu, hy vọng bọn họ tốt nhất đừng gặp gỡ. Khương Hạo hiểu rõ xong tình huống, không nói hai lời, lập tức cũng xác nhận nhiệm vụ này, vội vàng ngự kiếm hướng về Thụy Nguyên bản huyện phương hướng mà đi. Sau 2 canh giờ, Khương Hạo tiếp cận Thụy Nguyên bản huyện. Cũng nhưng vào lúc này, hắn đưa tin Ngọc Phủ bên trong vậy mà nhận được em gái kêu cứu tin tức, nói là bọn hắn 5 người toàn bộ bị vây ở Thụy Nguyên bản huyện Lâm Đảo trấn phía bắc một cái trong khe núi. Khương Hạo thu đến em gái tin tức là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là rốt cuộc tìm được em gái, kinh hãi là 5 tên tụ khí hậu kỳ đệ tử vậy mà toàn bộ bị người khống trụ. Nay lại là vài tên tụ khí sơ kỳ tà tu có thể làm được. Vô luận như thế nào, trước tiên muốn hỏi rõ ràng tình huống, sau đó lại lập tức đi tới cứu người. Thế là hắn liền cho tiểu muội hồi phục tin tức, hỏi các nàng cụ thể phương vị, cùng với trước mặt tình huống như thế nào. Khương Nghiên vui vẻ đều nhanh muốn khóc, chính là bởi vì nàng đưa tin Ngọc Phù lấy được khôi phục, cũng làm cho mặt khác 4 tên đệ tử thấy được hy vọng, đều mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem nàng. Khương Nghiên thông qua đưa tin Ngọc Phù, nhanh chóng đem tình huống nơi này cùng nhị ca tự thuật một lần. Nguyên lai mấy người các nàng đi tới Lâm Đảo trấn thời điểm, nhìn thấy có 4 tên tà tu đang tại đồ sắt trong trấn bách tính, mà bên cạnh của bọn hắn còn có cái kia dẫn đầu tu sĩ nhưng là đứng tại trấn nhỏ chỗ cao, cơ một cây màu đen chiêu một tiên, đang hấp thụ tử vong dân chúng tinh hồn. Loại này phương pháp luyện khí thật là tàn nhẫn đến cực điểm, nghe rợn cả người. Vốn là tu chân giới thì có quy củ bất thành văn, tu chân giả không được hướng người bình thường xuất thủ, phàm là có tu sĩ vi phạm này quy củ bất kỳ cái gì những thứ khác tu chân giả người người có thể tru diệt. Nhưng lại tại các nàng 5 người dự định xuất thủ ngăn lại thời điểm, tên kia đầu lĩnh tu sĩ lại thả ra chiêu hồn phiên bên trong âm hồn, dương nhanh múa vút hướng bọn hắn bắt tới. Bọn hắn 5 người thủ đoạn ra hết cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy âm hồn công kích, chỉ có thể là bên cạnh ngăn cản bên cạnh lui lại, cuối cùng lui đến nơi này cái trong khe núi, bị những cái kia âm hồn bao bọc vây quanh. Mà tên tu sĩ kia lại cuồng vọng nói chờ hắn thu trong tiểu trấn tất cả dân chúng tinh hồn, lại đến thật tốt thu thập cái này 5 tên tụ khí hậu kỳ tu sĩ, hắn hôm nay cũng muốn thu 5 tên tu sĩ tinh hồn để mà cường hóa hắn pháp bảo. Tình huống hiện tại là thuộc về giai đoạn giằng co. Khương Nghiên các nàng trong 5 người có 2 vị trận đạo đệ tử, bọn hắn đã bày ra phòng ngự trận pháp, nhưng mà đoán chừng không ngăn cản được bao lâu. Nhìn tên đầu lĩnh tà tu thủ đoạn, đoán chừng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Khương Nghiên nhường Khương Hạo phải cẩn thận chính mình, nếu như không thể địch liền lập tức rút đi, về trước nội viện cầu viện binh, miễn cho đem mình cho góp đi vào. Khương Hạo thu đến em gái đưa tin nội dung bên trong, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tên kia dẫn đầu tà tu hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ, trong tay cái kia cán hồn phiên có lẽ là pháp bảo cấp bậc, còn lại cái kia 4 cái tụ khí sơ kỳ tà tu xem bộ dáng là hắn hậu bối hoặc đệ tử, bị này trúc cơ kỳ tà tu kéo ra ngoài trợ thủ, làm công việc bẩn thỉu. Tại dặn dò tiểu muội mấy người các nàng không nên tùy tiện hành động, nhường đại gia làm tốt thủ đoạn phòng ngự sau đó, Khương Hạo hướng về các nàng bị nhốt khe núi bay đi. Cũng không lâu lắm, Khương Hạo liền gặp được phía trước mặt đất chỗ, có một mảnh khói đen che phủ khu vực, từ trong hắc vụ truyền ra trận trận âm hồn lệ tiếng khóc. Hắn đem thần niệm thả ra, bao phủ phiến khu vực này, cũng không trông thấy có bất kỳ tu sĩ nào ngoài hắc vụ. Đoán chừng người này đầu lĩnh tà tu căn bản vốn không lo lắng Khương Nghiên các nàng 5 người sẽ đào tẩu, hẳn là còn ở Lâm Đảo trên trấn tiếp tục giết hại. Chương 79, bày trận cứu người xảo thu âm hồn. Chương 79, bày trận cứu người xảo thu âm hồn. Khương Hạo tại hắc vụ bên cạnh rơi xuống đột quang, đánh ra trước mắt trong khói đen tình huống. Hắn thần niệm cảm ứng được trong hắc vụ chí ít có 200-300 con âm hồn, trong đó có người bình thường âm hồn, cũng có tu sĩ cùng yêu thú âm hồn. Hắn tới gần hắc vụ thời điểm liền có một con âm hồn phát ra nhọn gầm rú, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, bị hắn thi triển trưởng tâm lôi trực tiếp đánh cho phi hôi yên diệt. Lập tức hắn lui về phía sau một khoảng cách, những cái kia âm hồn liền không có tiếp tục cùng hắn dây dưa. Hẳn là cái kia dẫn đầu tà tu cho những thứ này âm hồn hạ đạt chỉ lệnh, vẹn vẹn chỉ là vây khốn Khương Nghiên các nàng 5 người. Khương Hạo vốn là muốn dùng lôi thuật đánh mở những thứ này âm hồn quỷ vật, về sau cảm thấy loại phương pháp này không thích hợp, không chỉ có sóng phí thời gian, lãng phí linh lực, còn rất dễ dàng tại còn không có cứu ra người thời điểm liền bị tên kia tà tu phát giác mà chạy tới. Suy nghĩ phút chốc, Khương Hạo lấy ra hắn tự mình luyện chế cái kia chiêu hồn phiên, muốn dùng chiêu hồn phiên đem các loại âm hồn quỷ vật thu hút chiêu hồn phiên bên trong. Có thể kết quả lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, những cái kia âm hồn không chỉ có không vào hắn chiêu hồn phiên, hơn nữa còn đối với hắn tiến hành công kích, bị hắn dùng trưởng tâm lôi lại diệt đi 2 cái. Xem ra là Khương Hạo trên tay chiêu hồn phiên phẩm cấp quá thấp, không cách nào trấn nhiếp những thứ này âm hồn. Gặp chiêu hồn phiên không có tác dụng, chỉ có thể đổi một loại phương thức rồi. Khương Hạo vây quanh hắc vụ bố hạ 9 cây trận kỳ, hướng về trong trận bản để vào 5 khối thuộc tính khác nhau trung phẩm linh thạch. Tiếp đó cho mình thực hiện linh lực hộ thuẫn, cầm trận bản, tay kết pháp quyết, lách mình tiến vào trong hắc vụ. Ngay tại hắn tiến vào trong hắc vụ một khắc này, trong miệng ám đọc chú ngữ, hét lớn một tiếng, trận lên. Nhưng vào lúc này, hắc vụ ngoại vi 9 cây trận kỳ quang mang lóe lên chui vào lòng đất, mà những cái kia hắc vụ cũng trong nháy mắt tiêu thất, phản phất tử tới chưa từng xuất hiện. Kỳ thực những cái kia hắc vụ cũng không phải thật sự là biến mất, mà là bị bao phủ trong trận, cái này ngũ hành diệt tuyệt trận đã đem nơi đây biến hóa trở thành một phiến không người khe núi, một mảnh im ắng, chỉ có mơ hồ sát phạt chi lực tràn ra. Tiến vào trong trận pháp Khương Hạo, bây giờ chính là trong trận bước giả. Hắn thông qua trên tay trận bản, đem các loại hắc vụ cùng âm hồn quỷ vật toàn bộ ngăn cách tại một cái bịt kín chết trong đất, đem sinh môn phạm vi kéo dài hướng bị nhốt mấy người. Không đầy một lát liền thấy một cái phòng ngự trận pháp, năm trong tay người riêng phần mình cầm một cái phòng ngự pháp khí, lưng tựa lưng mà đứng chung một chỗ. Khương Hạo vừa mới xuất hiện, liền bị Khương Nghiên thấy được, nàng vui vẻ để cho người ta đem trận pháp mở ra, vọt tới Khương Hạo bên cạnh ôm lấy eo của hắn, tiếp đó lại khóc, hu 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 nhị ca, ta thiếu chút nữa thì không thấy được ngươi rồi. Tốt, tốt, nhị ca không phải đã tới sao? Ai bảo ngươi không ăn, nhất định phải tự mình hành động, muốn ra ngoài cũng không cùng nhị ca chào hỏi. Khương Hạo sờ lấy em gái đầu nói, ta không lo lắng chúng ta Trúc Khê thôn cũng bị nhóm người này gieo họa nhà, hơn nữa nhiệm vụ đã nói là 4-5 tên tụ khí sơ kỳ tà tu, ta cho là rất dễ đối phó. Khương Nghiên làm thịt lấy miệng nhỏ ủy khuất nói, mấy người các ngươi đều không có bị thương chớ. Khương Hạo nhìn từ trên xuống dưới tiểu muội cùng mấy người khác, trong 4 người này có tam nữ một nam, lúc này cũng đi ra phòng ngự trận pháp. Tại mấy người này bên trong hắn thấy được Mộ Dung Hiểu Mẫn, mà nàng cũng đang dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn xem Khương Hạo. Còn không chờ Khương Nghiên trả lời, bên cạnh 4 người kia đồng thời đi tới hướng về phía Khương Hạo ôm quyền hành lễ. Trận đạo Long Tuấn, trận đạo Già Hân, Ngự Linh đạo Liễu Nhược Vũ, Ngự Linh đạo Mộ Dung Hiểu Mẫn. Từng gặp Khương sư minh, cảm tạ sư minh kịp thời gấp rút tiếp viện, trưởng nghĩa cứu giúp. 4 người cùng kêu lên đối với Khương Hạo cứu viện biểu thị ra cảm tạ. Nhị ca, ngươi đem những cái kia âm hồn quỷ vật đuổi chạy. Khương Nghiên nhìn xem 4 phía trống rỗng, hắc vụ vậy mà đều biến mất. Những cái kia âm hồn quỷ vật tại bên người chúng ta, bất quá ta đã dùng trận pháp đem bọn nó ngăn cách đứng lên. Khương Hạo đối với tiểu muội phất phất tay lên trận bàn. Ngũ hành diệt tuyệt trận. Trận này vậy mà trên tay Khương sư minh. Trận đạo Long Tuấn trông thấy này trận bàn giật mình nói, tại các ngươi trận đạo trong cửa hàng mua. Khương Hạo sờ lấy cái mũi, san san nở nụ cười. Trận này giá cả không ít ta. Bất quá có trận này, cũng sẽ không sợ mấy người kia tà tu rồi, vấn đề là làm như thế nào dẫn bọn hắn vào trận. Long Tuấn rõ ràng đối với cái này trận vẫn tương đối hiểu rõ. Ở đây ngoài trận vây vải một tòa huyễn trận là đủ trận đạo Già Hân xem ra đối với cái này trận thai hại cũng rất hiểu. Không biết hai vị trận đạo đồng môn trên tay nhưng có huyễn trận. Kỳ thực Khương Hạo trên tay là có che khuất bầu trời trận cùng bế linh tỏa hồn trận đấy, bất quá hắn cũng không muốn hiển lộ quá nhiều, thế là liền hỏi trận đạo nhị người. Có, ta hai người trên tay có một bộ huyễn trận, có thể huyễn hóa thành hắc vụ tiếp tục vây quanh huyễn tượng, cái kia tà tu không quan sát phía dưới, tất nhiên sẽ tiến vào bên trong. Long Tuấn trả lời. Được, ta đây để cho hai vị xuất trận, mau chóng bố hạ này huyễn trận, ta trước tiên diệt trong trận âm hồn bị bẩn. Khương Hạo tay điểm trận bàn, tại bên người mọi người lộ ra một đầu hướng ra phía ngoài thông đạo. Trận đạo nhị người cấp tốc thu vừa rồi bố trí phòng ngự trận pháp, liền vội vàng hướng trận đi ra ngoài. Đi ra ngoài trận sau đó, vây quanh ngũ hành diệt tuyệt trận bắt đầu bố trí huyễn trận. Mà Khương Hạo cũng không nhàn rỗi, mà là dặn dò tiểu muội ở lại tại chỗ không nên chạy loạn sau đó, biến mất ở trước mắt ba người. Hắn đi tới ngăn cách cùng giam cầm những cái kia âm hồn quỷ vật trận pháp từ địa bên ngoài, bắt đầu khu động trận bàn sử dụng lửa cháy bừng bừng đốt cháy những thứ này âm hồn quỷ vật, nhưng là không có vào chỗ chết đốt bọn chúng. Những cái kia âm hồn bị thiêu đến kẹt kẹt gọi vậy, liều mạng bốn phía tránh né cùng chạy trốn, có thể lại có thể trốn nơi nào đâu. Tại Khương Hạo dưới sự khống chế, không có một chỗ là có thể đất dung thân. Bây giờ Khương Hạo hướng trong trận ném ra chiêu hồn thiên, đem hắn cắm ở từ địa biên giới, đồng thời mở ra chiêu hồn chi lực. Những cái kia sắp bị thiêu đến hồn phi phách tán âm hồn mắt thấy còn có một chỗ sinh cơ xuất hiện, hơn nữa còn đối với lấy bọn hắn tản mát ra triệu hoán chi lực, đều là liều mạng hướng chiêu hồn phiên bên trong dũng mãnh lao tới. Cũng không lâu lắm, trong trận bị giam cầm những thứ này âm hồn quỷ vật vì tị nạn toàn bộ bị Khương Hạo chiêu hồn phiên thu vào trong đó. Khương Hạo thu hồi chiêu hồn phiên, xuất hiện lần nữa tại Khương Nghiên các nàng trước mặt. Nhị ca, ngươi đem những cái kia âm hồn quỷ vật diệt tất cả sao? Khương Nghiên chạy đến Khương Hạo trước mặt hỏi. Ừ, hiện ở trong trận an toàn, mấy người các ngươi không nên chạy loạn, ta xuất trận xem. Khương Hạo muốn đi xem trận đạo hai vị đệ tử phải chăng đem miễn trận bố trí xong. Đúng rồi, nhị ca, ta quên nói cho ngươi biết, mấy người kia tà tu bên trong còn có một cái chúng ta phía trước trên đường thấy qua người. Khương Nghiên lôi kéo Khương Hạo tay nào nói. Ai? Chúng ta ở nơi nào gặp qua? Khương Hạo không khỏi nghi hoặc. Chính là cái tại Cảnh Giang quận cùng Duyệt Thành tiếp giáp quan đại chỗ, nói ngươi là đạo phạm bại hoại. Khương Nghiên một mặt tức giận nói. Triệu Vũ, người này vậy mà đã trở thành tu chân giả, hơn nữa còn là tà tu. Lần này hỏng, lấy hắn phẩm tính cùng thực lực bây giờ, rất có thể sẽ trở lại huyện Thụy Vân làm loạn. Khương Hạo trong lòng kinh hãi. Chương 80, Tà tu Triệu Vũ. Chương 80, Tà tu Triệu Vũ. Tại Khương Hạo biết được Triệu Vũ trở thành tà tu sau đó, đã xem người này liệt vào tất phải giết người. Triệu Vũ đối với hắn nhất định tràn đầy hận ý, từ nguyên bản đi chợ thời điểm bị lừa đến Triệu phủ, cái này Triệu Vũ liền muốn ra tay đánh hắn, kết quả bị hắn thu thập, tiếp theo lại bị nhà mình mời đến tiếp giết cha con bọn họ Mã Phỉ tiêu diệt trang tử, lại đem bút chướng này tính toán tại trên đầu của hắn, cuối cùng vậy mà đoàn ra ngõ hẹp mà tại đi Duyệt Thành trên đường gặp nhau, tự nhiên lại bị chính mình thu thập một trận, hơn nữa còn bởi vậy dẫn đến Triệu gia bị Cảnh Giang quận vương phủ đuổi ra, kinh hoàng như chó nhà có tang giống như thật đáng buồn. Từng việc này, từng kiện sự tình tất nhiên đều sẽ ghi tạc Khương Hạo trên đầu, mà lấy Triệu Vũ năng lực bây giờ mặc dù không cách nào thế nhưng Khương Hạo, nhưng hắn chắc chắn muốn báo thù nhà của Khương Hạo người, cần phải làm là tại nguyên lai cái kia trên chợ nghe ngóng, trước đây bán sừng hiệu cùng hàng ra người là cái nào thôn, cái này rất dễ dàng cũng sẽ bị hỏi ra kết quả. Lấy Triệu Vũ tâm tính cùng bây giờ hành động, tất nhiên sẽ đối với Trúc Khê thôn áp dụng tán sát thôn bị gắt. Cho dù là hắn không có thể nghe ngóng đến Trúc Khê thôn, cũng chắc chắn đối với xung quanh mấy cái trấn thậm chí toàn bộ huyện Thụy Vân áp dụng tán sát thôn. Nếu như là dạng này, Trúc Khê thôn nhất định khó thoát vận rủi. Nghĩ tới những thứ này, Khương Hạo không kịp chờ đợi muốn tìm cái này Triệu Vũ, như thế ác đồ, nhất thiết phải đem giết chết. Bây giờ cũng có chút hối hận trước đây nhiều lần thả Triệu Vũ tính mệnh. Khương Hạo đem trận bàn lưu cho tiểu muội, mình thì là đã ra trận pháp bên ngoài. Chỉ thấy trận pháp chung quanh hắc vụ cuồn cuộn, cùng cảnh tượng trước đó không sai biệt lắm, cũng đã biết trận đạo hai vị đệ tử đã bày trận thành công. Đem hai người bọn họ gọi vào trong trận, giao thay bọn họ không phải ly khai trận pháp, trận bàn tại Khương Nghiên trong tay, nhường hai người bọn họ chỉ đạo Khương Nghiên sử dụng là được, hắn muốn đi đem mấy người kia tà tu dẫn tới. Nói đi liền trực tiếp ngự kiếm hướng về Lâm Đào trấn phương hướng mà đi. Thời khắc này Khương Hạo, trong lòng hoàn toàn không có trước đây muốn cùng trúc cơ tu sĩ đọ sức một phen ý nghĩ. Bởi vì Triệu Vũ xuất hiện tại nơi này nguyên nhân, hắn tính toán dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi mấy người này. Thế là Khương Hạo thả ra thần niệm hướng nơi xa dò xét mà đi. Không bao lâu về sau, hắn thần niệm bên trong xuất hiện khắp nơi phàm người thi thể, trong đó còn có thật nhiều phụ nữ trẻ em cùng lao thi thể của người, một mảnh nhân gian luyện ngục thảm trạng. Có hai tên tụ khí sơ kỳ tu sĩ áo đen, còn đang khắp nơi tìm kiếm lấy người sống ngược sát. Một vị hắc bảo lão giả đang đứng tại thị trấn chỗ cao bình đại chỗ, ơ một cây màu đen đại phiên, bên cạnh còn cắm một cây quạt nhỏ màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm, liền thấy trên mặt đất vừa mới chết đi trong thi thể bay ra hồn phách, hướng về kia hai cây cờ phướn lướt tới, sau đó liền bị cái này hai cây cờ phướn hút vào trong đó. Ngay tại Khương Hạo thần niệm quét đến người này hắc bảo lão giả lúc, hắc bảo lão giả ánh mắt ngưng lại, hắn thần niệm tựa hồ cũng cảm nhận được hướng nơi đây ngự kiếm bay tới Khương Hạo. Phát hiện này nhường hắn cảm thấy hẳn là thư viện cùng giai trúc cơ kỳ tu sĩ, tới cứu viện những cái kia bị chính mình vây khốn đệ tử. Đang chờ hắn tính toán ứng đối ra sao tên này ngự kiếm mà đến tu sĩ thời điểm, hắn thần niệm bên trong xuất hiện 10 cái chấm đen nhỏ, đang hướng chính mình cực tốc bay tới. Không sai, hướng hắn cực tốc bay tới chính là những cái kia phệ linh ma trùng. Khương Hạo xa xa sẽ đem chút đám sâu con phóng ra, cho chúng nó hạ một đạo mệnh lệnh. Để bọn chúng đi công kích cái kia xa xa hắc bảo lão đầu, tuyệt đối đừng cắn chết, đem hắn đuổi tới phía bắc cái kia khe núi trong hắc vụ là được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, chủ nhân có ban thưởng. Mà chính Khương Hạo nhưng là hướng về hắn thần niệm bên trong tỏa định hai tên đang giết người tụ khí sơ kỳ tu sĩ áo đen bay đi. Hắn phải nhanh tìm được Triệu Vũ, đồng thời đem cái này uy hiếp tiềm ẩn tiêu diệt. Ngay tại hắn càng ngày càng tới gần cái kia hai tên tu sĩ áo đen thời điểm, liền gặp được trong đó một tên tu sĩ áo đen đang chuẩn bị giơ tay chém xuống mà giết một phụ nhân thời điểm. Khương Hạo cấp tốc ngưng kết ra một đạo thần niệm chi thứ, hung hăng đâm về tên kia nâng đao tu sĩ áo đen tức hải. Liền thấy cái kia nâng đao muốn chém tu sĩ áo đen lập tức trong đầu đau đớn một hồi, đao trong tay cũng rơi xuống đất, mình thì là ôm đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Một tên khác tu sĩ áo đen thấy thế vội vàng chạy tới muốn nhìn một chút là gì tình huống. Nhưng vào lúc này, liền thấy một cái thân lấy hỏa hồng đạo bảo thiếu niên ngự kiếm rơi xuống. "Đại thẩm, rời đi trước nơi đây, mang theo dân chúng trốn đi đi." Khương Hạo hướng về phía được cứu phu nhân nói, căn bản cũng không có để ý tới cái kia chạy đi tu sĩ áo đen, cho hắn mọc lại hai đầu chân lại có thể chạy đi nơi đâu. Cái kia chưa tỉnh hồn phụ nhân mắt nhìn Khương Hạo cùng đang lăn lộn trên mặt đất tu sĩ áo đen, nhẹ gật đầu liền hướng một phương hướng khác chạy đi. Khương Hạo gặp cái kia phụ nhân đã chạy xa, liền đem thất tinh tiêu hướng về phía chính đang chạy trốn tu sĩ áo đen bắn ra. Sáu cái thất tinh tiêu lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, xuyên thấu tên kia chính đang chạy trốn tu sĩ ngực, quay lại thời điểm lần nữa xuyên thấu thân thể của hắn, đồng thời còn mang theo hắn túi càn khôn trở lại Khương Hạo trong tay. Mà giờ khắc này cái kia trốn chạy tu sĩ áo đen mới chậm rãi mà dừng lại, ngồi xuống, quỳ xuống, ngã xuống bị chết đã không thể chết lại. Cái kia thức hải bị đâm tu sĩ áo đen nhìn thấy trốn chạy đồng bạn, bị trước mắt người này hỏa đạo bảo màu đỏ thiếu niên như vậy sạch sẽ dứt khoát diệt sát, trong lòng cái kia một tia muốn trốn chạy ý nghĩ bị chính mình mạnh đè ép xuống, lập tức hướng Khương Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vị tiền bối này, không biết có chỗ nào đắc tội xin nói rõ. Như có chỗ mạo phạm tất nhiên nói xin lỗi, còn xin tiền bối tha tiểu nhân một mạng. Các ngươi lần này tới mấy người? Còn có mấy người khác ở đâu? Khương Hạo cũng không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi lên chính mình tương đối quan tâm vấn đề. Hồi đáp tiền bối, chúng ta là hình ảnh ma môn tu sĩ, lần này là từ một cái trúc cơ kỳ sư thúc mang theo Trần sư huynh tới luyện chế hồn viên đấy, ba chúng ta tên tụ khí sơ kỳ đệ tử đi theo đến đây thay sư thúc làm việc. Vị này tu sĩ áo đen như toàn đem trúc cơ kỳ tiền bối tên tuổi khiêng ra đến, hy vọng có thể nhường người trước mặt có kiêng kỵ mà về phần một mạng. Trừ bọn ngươi ra hai người, còn có hai người khác đi nơi nào? Mặt khác tên của hai người kêu cái gì? Khương Hạo lạnh lùng hỏi. Hai gã khác sư huynh đệ, một người gọi là Trần Liêu, tu khí trung kỳ tu vi, là chúng ta hình ảnh ma môn kim đan trưởng lão ngoại tôn, một người khác gọi là Triệu Vũ, là năm ngoái đệ tử mới nhập môn. Hôm qua từ Triệu sư đệ dẫn Trần sư huynh đi tới huyện Thụy Vân rồi, Triệu sư đệ hắn nói mình từng ở đây ở qua một đoạn thời gian, đối với cái này tương đối quen thuộc, phía trước thôn trấn người bình thường tương đối nhiều, trước đi qua đem nơi đó người bình thường tập trung lại, miễn cho giống ở chỗ này như thế còn muốn khắp nơi tìm kiếm bắt. Tu sĩ áo đen cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể đúng sự thật nói tới. Khương Hạo nghe vậy nhíu mày, trong lòng thầm hô không ổn, cái này Triệu Vũ quả nhiên lòng dạ khó lường, muốn mượn trúc cơ tiền bối tay, giúp hắn đem toàn bộ huyện Thụy Vân toàn bộ đổ diệt hết sạch. Không qua trong lòng cũng của hắn không có quá gấp, lấy Trần Liêu cùng Triệu Vũ hai người bọn họ tụ khí sơ trung kỳ tu vi, tại không cách nào ngự kiếm phi hành dưới tình huống, không có hai thiên thời gian căn bản không đến được. Bây giờ cần phải giải quyết chính là cái trúc cơ kỳ tà tu, chờ giải quyết sau đó mới chạy tới cũng được. Đã như vậy, vậy trước tiên chuyên tâm đối phó cái kia cái trúc cơ kỳ tà tu đi. Nhớ tới nơi này liền đem trước mặt tu sĩ áo đen túi càn khôn nhét vào trong tay, tiếp đó tiện tay hai cái hỏa cầu thuật, đem trước mặt tu sĩ áo đen cùng nơi xa đã người chết kia tu sĩ áo đen thi thể thiêu cháy thành cho bụi. Chương 81, diệt sát trúc cơ kỳ tà tu. Chương 81, diệt sát trúc cơ kỳ tà tu. Lại nói cái kia mười mấy cái tiểu trùng hung ác phóng tới tên kia trúc cơ kỳ tà tu, tên kia trúc cơ kỳ tà tu khinh miệt nhìn xem những cái kia bay tới tiểu trùng, mỗi cái vẹn vẹn có to bằng hạt lạc, còn chưa đủ cho hắn nhét kẻ răng. Thế là đợi đến những thứ này tiểu trùng bay đến phụ cận thời điểm, lật bàn tay một cái, phóng xuất ra một mảnh tường lửa ngăn tại trước mặt, trúc cơ tu sĩ hỏa diễm thuật đã là từ nội ý ngưng kết mà thành, so với tụ khí kỳ tu sĩ hỏa diễm chi thuật phải cường đại hơn nhiều, bởi vậy hắn có đầy đủ lòng tin có thể đem những côn trùng kia toàn bộ đốt thành tro bụi. Ngay tại hắn chờ đợi, nhìn một ít trùng xuyên qua tường lửa phía sau toàn thân mang hỏa thảm trạng lúc khiến cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối lại hoảng sợ một màn xuất hiện. Liền thấy cái kia mười mấy cái tiểu trùng xuyên qua tường lửa phía sau chuyện gì không, trong nháy mắt liền rơi vào người này trúc cơ trên người tà tu bắt đầu gặm cắn. Cũng không biết là bị sợ sai đến, hay là thật cảm thấy đau đớn. Chỉ nghe ngao ôm một tiếng hét thảm, tên kia trúc cơ tà tu luôn cuống tay chân tại chỗ nhảy loạn, tính toán đem những cái kia tiểu trùng run rơi trên mặt đất, đồng thời còn lấy tay không ngừng mà lôi trên người tiểu trùng, muốn đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Thế nhưng là hắn mỗi túm một lần liền sẽ tính cả lấy da thịt của mình bị giật xuống tới một chút, đau đến là nhe răng trợn mắt. Hơn nữa những cái kia tiểu trùng đặc biệt cứng rắn, hắn dùng tận lực khí cũng vô pháp bóp nát bọn chúng, còn có thể bị những cái kia tiểu trùng gặm cắn được tay của mình, dọa đến hắn vội vàng cầm trong tay tiểu trùng văng ra ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới muốn khai linh lực hộ thuẫn, thật muốn cho mình một cái tát, liền đơn giản nhất phòng ngự thuật pháp đều quên thi triển. Nhưng mà, cái này linh lực hộ thuẫn đồng thời không có cái gì chứng dụng, những thứ này tiểu trùng chẳng mấy chốc sẽ cắn thủng hắn linh lực hộ thuẫn, tiếp theo cắn hắn cường độ cũng càng lớn hơn. Ngay tại hắn đau đến trên nhảy dưới tránh lại không thể làm gì thời khắc, nhớ tới hắn ở đây thị trấn phía bắc trong sơn ao những cái kia âm hồn, cùng với bị giam ở trong đó tụ khí kỳ bọn tiểu bối. Hắn tỏa ra một kế, cảm thấy hẳn là áp dụng gấp lửa bỏ tay người kế sách, đem những này tiểu trùng dẫn tới những cái kia tụ khí kỳ tiểu bối bên kia, những cái kia tiểu bối ra miệng thì mềm, chẳng phải là so với mình ngon nhiều lắm. Hơn nữa có những cái kia âm hồn quỷ vật bảo hộ cùng kiềm chế, chính mình liền có thể thoát khỏi những thứ này kinh khủng tiểu côn trùng rồi. Nói làm liền làm, hắn thu hồi màu đen đại phiên cùng màu đen cây quạt nhỏ, chịu đựng đau đớn hướng về phía bắc khe núi bay đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn chỉ cần hướng về cái hướng kia bay đi, đám sâu con sẽ không cắn hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu, đồng thời cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Khương Hạo xử lý sạch cái kia hai cái tụ khí sơ kỳ tà tu về sau, thân niệm một mực chú ý Hắc Bảo lão đầu độc tĩnh, thấy hắn hướng về cái kia khe núi bay đi, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Cũng không lâu lắm, Khương Hạo liền theo đuôi cái kia Hắc Bảo lão đầu đi tới khe núi chỗ. Liền thấy cái kia khe núi vẫn là hắc vụ quần quật, âm khí bức người. Cái kia Hắc Bảo lão người đầu tiên lặn xuống nước hướng trong khói đen đâm vào, nhưng vào lúc này, trên người của hắn những cái kia tiểu trùng toàn bộ rời hắn mà đi, hướng về xa xa một cái người mặc hỏa đạo bào màu đỏ thiếu niên bay đi. Cái này Hắc Bảo lão đầu cảm giác được tình huống này, đồng thời cũng nhìn thấy hướng nơi đây bay tới Khương Hạo. Vẹn vẹn chỉ là một gã tụ khí hậu kỳ tiểu bối mà thôi, vậy mà để cho mình ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, những cái kia tiểu trùng thấy hắn xông vào hắc vụ liền rời hắn mà đi, hiển nhiên là e ngại cái này trong khói đen âm hồn quỷ vật. Hắn không khỏi tức giận lên đầu, thề muốn đem này áo bào đỏ tiểu tu bắt lấy phía sau lột ra gót cốt, rút hồn luyện phách. Ngay tại hắn còn đang suy nghĩ như thế nào thu thập Khương Hạo thời điểm, chỉ thấy bên người cảnh tượng biến đổi, những cái kia hắc vụ trong nháy mắt tiêu thất, mà hắn bây giờ nhưng thật giống như thân ở một phiến bên trong hư không, bên cạnh có thật nhiều ngũ hành thuật pháp hướng mình đánh tới. Có từ trên trời giáng xuống kim sắc kiếm mang, có lăng không đột hiện dây leo hướng mình quấn quanh mà đến, trong đó còn có sen lẫn gai gỗ chi thuật, còn có thủy tiễn cùng thủy nhận từ phía sau của hắn đánh tới, càng không thể thiếu mấy đám hỏa diễm hướng hắn bao khỏa mà đến. Ngay tại hắn muốn hướng phía dưới tránh né thời điểm, phía dưới xuất hiện rất nhiều mà đâm về hắn đâm vào Khương Hạo, nhưng là thu hồi đám sâu con, tay kết pháp quyết, từ trận pháp tách ra một cái thông đạo bên trong đi vào. Trong trận, vừa mới vào trận liền thấy Khương Nghiên năm người khẩn trương nâng trận bàn, đang thao túng ngũ hành thuật pháp công kích cái kia hắc bảo tà tu. Các nàng nhìn thấy Khương Hạo đã trở về, không khỏi thở dài một hơi. Mà Khương Hạo nhưng là lại gần bọn hắn, hơi hợt đem một khối hạ phẩm không gian tinh thạch đưa vào trong trận bàn, tiếp đó niệm động chú ngữ. Sau một lát liền truyền đến hắc bảo lão đầu một tiếng hét thảm, tiếp theo liền không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Tại sau một hồi trầm mặc, Khương Nghiên năm người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo hai giang hai tay, đối với lấy bọn hắn nói, giải quyết, cái kia hắc bảo lão đầu đã bị trận pháp diệt sát. Bọn hắn năm người một mặt chấn kinh, liền ngắn như vậy thời gian, một cái trúc cơ kỳ tà tu cứ thế mà chết đi. Lúc nào trúc cơ kỳ tu sĩ trở nên yếu ớt như thế rồi? Khương Hạo cùng trận đạo hai tên đệ tử phân biệt triệt hồi trận pháp sau đó, liền thấy hắc bảo tà tu cắt thành hai khúc thi thể bỗng nhiên đang nhìn. Khương Hạo đi qua, đem trên mặt đất cắt thành hai khúc cốt thuẫn nhặt lên ném vào trong không gian hồ nước màu đen. Sau đó đem cái kia cán thu thọ thành lớn chừng bàn tay màu đen cây quạt nhỏ ném đi mình trong túi càn khôn, đồng thời đem hắc bảo tà tu túi càn khôn nhặt lên quăng cho hai cái trận đạo đệ tử. Trận đạo hai tên đệ tử lại nâng túi càn khôn đi đến Khương Hạo trước mặt đưa cho hắn, "Khương sư minh, cái này cái chứa vật túi cần phải thuộc sở hữu của ngươi, dù sao này tà tu là dựa vào ngươi trận pháp chém giết. Ngoại vi viễn trận là hai người các ngươi trô bố trí, ở trong đó cũng có công lao của các ngươi." Khương Hạo thờ ơ khoát khoát tay, "Vậy cũng không thể toàn bộ cho chúng ta đi, Khương sư minh muốn không trước hết chọn lựa mấy thứ đồ, còn lại từ ta mấy người điểm." Trận đạo Long Tuấn khẩn thiết nói. Khương Hạo sau khi nghe xong, tiếp nhận túi càn khôn đem trên đó thần niệm ấn ký xóa đi sau đó, đem thần niệm thăm dò vào trong túi càn khôn dò xét một phen. Phát giác trong đó còn có một cán cây quạt nhỏ cùng mấy món pháp khí, còn có hơn 3000 khối linh thạch cùng một chút tạp vật. Thế là hắn liền lấy ra cái kia cán cây quạt nhỏ cùng mấy khối ngọc giản, đem túi càn khôn lần nữa ném cho bọn hắn, nhường bốn người bọn họ điểm, nói là vật trong tay là giúp Khương Nghiên chọn lựa, còn lại cũng không cần lại chia cho Khương Nghiên rồi. Lúc này Khương Nghiên đi tới có chút vội vàng hỏi Khương Hạo, "Nhị ca, cái kia bại hoại đâu?" "Nhường hắn trốn thoát, bất quá ta biết hai người bọn hắn đi nơi nào, chúng ta bây giờ liền đuổi theo." Khương Hạo mặt lộ vẻ một mặt lanh ý. Chương 82, truy tung Triệu Vũ. Chương 82, truy tung Triệu Vũ. Khương Hạo nhường còn thừa 4 người đem cái kia cái trúc cơ thi thể của tà tu mang về nội viện nhiệm vụ đường giao nộp, đồng thời nói cho đại gia chính mình phải mang theo tiểu muội về thăm nhà một chút cha mẹ, đồng thời cho mỗi một người lưu lại một cái đưa tin ngọc phù, tiếp đó cùng 4 người cáo biệt rời đi. Đám người sau khi tách ra, Khương Hạo nhường Khương Nghiên trước tiên chạy về trúc khê thôn ở nhà trông coi, phàm là có tà tu có can đảm tiến vào thôn, toàn lực cách sát. Mà mình thì là thả ra thân niệm, bao trùm mảng lớn khu vực, ngự kiếm hướng về huyện Thụy Vân phương hướng lùng tìm mà đi. Có Khương Nghiên sớm trở về phòng thủ trong thôn, Khương Hạo yên tâm rất nhiều, có thể cẩn thận lùng tìm dọc theo đường đi tình huống. Hơn nữa căn cứ phân tích của hắn, cái kia cái trúc cơ tà tu trong tay cái kia cắn cỡ nhỏ cờ phướn, hẳn là cho cái kia cái gọi là Kim Đan kỳ trưởng lão ngoại tôn luyện chế. Cái kia cán lớn cờ phướn là một cái chuẩn pháp bảo pháp khí mà thôi, là cái kia cái trúc cơ tà tu vì thu nạp càng nhiều tinh hồn, từ đó tăng cường pháp khí thực lực, lại dùng loại này diệt sát một phương sinh linh được cắt. Kỳ quái là dọc theo con đường này, Khương Hạo đi qua rất nhiều người đông đảo thôn chấn, lại không có phát giác có bách tính bị nhốt hoặc tàn sát tình huống. Chẳng lẽ mình truy lùng phương hướng sai rồi? Cũng không lớn có thể. Hắn dám xác định cái này Triệu Vũ mục tiêu cuối cùng nhất chính là trúc khê thôn. Nhưng là hứa trước mắt hắn còn không biết Khương Hạo cụ thể là người nơi nào, cái kia liền cần đi cái kia trên chợ nghe ngóng ngoài ra, cái kia trên thị trấn còn nữa. Tàn sát giết bọn hắn Triệu gia đằng kia lấy vỏ đèn cầm đầu mã phỉ, Triệu Vũ tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo liền càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Đối với tụ khí tu sĩ sơ kỳ mà nói, nếu có khinh thân quyết hoặc ngự phong phù gia trì, tiến triển cực nhanh cũng là có khả năng. Không bằng trực tiếp đi nguyên lai cái kia phiên chợ khu vực tìm kiếm hai người. Sự thật chính như Khương Hạo suy đoán như thế, Triệu Vũ dẫn vị này Trần Liêu sư minh đã tới trên chợ, Triệu gia ở nơi này một mảnh vẫn có một ít sản nghiệp cùng buôn bán, dọc theo con đường này Triệu Vũ đem vị này Trần Liêu sư minh chiếu cố đến từng ly từng tí. Ăn uống chơi gái đánh cược là hoa văn nhiều, nhường Trần Sư Minh cũng là thích thú. Mặc dù Triệu phủ bị mã phỉ vỏ đen chỗ tàn sát, nhưng mà kể từ Triệu gia dòng chính thân quyến chạy ra sau đó, đã từng lợi dụng quận vương phủ sức mạnh truy kích và tiêu diệt bọn này mã phỉ. Vị này Trần Sư Minh kỳ thực tuổi tác so Triệu Vũ nhỏ rất nhiều, cũng liền cùng Khương Hạo tuổi không sai biệt lắm, 15-16 tuổi, nhưng hắn nhưng là hình ảnh ma môn kim đan trưởng lão ngoại tôn, hơn nữa đã là tụ khí trung kỳ tu vi. Triệu Vũ đối với hắn nhưng là cực dùng hết khả năng mà định bợ cùng định nọ, khiến cho cái này tiểu sư minh cũng là có chút điểm lâng lâng, còn đáp ứng Triệu Vũ giúp hắn thu thập một chút phạm nhân đối đầu, cái này đối với bọn hắn tu sĩ tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay, chẳng bằng bán cái thuận nước dong thuyền cho cái này đối với hắn nói gì nghe nấy theo đuôi. Bởi vậy dọc theo con đường này, hắn vậy mà lấy ra ông ngoại đưa cho hắn cỡ nhỏ ngự phong thuyền pháp khí gấp rút lên đường, ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, nếu không phải là dọc theo đường đi ăn uống chơi gái đánh cược, đoán chừng đã sớm tới. Lúc này Triệu Vũ đã nghe được mã phỉ rơi xuống, cũng nghe được bán sừng hiệu cùng gia thú người có thể đến từ tại trúc khê thôn tin tức. Hắn tính toán đi trước diện xung quanh trong núi mã phỉ, lại đi đem toàn bộ trúc khê thôn nhân rút hồn luyện phách, cho sư thúc cùng sư minh cờ phướn cung cấp tinh hồn. Ngay tại Khương Hạo sắp đến phiên chợ thời điểm, hắn thần niệm bên trong cảm ứng được có hai hắc y nhân trong núi truy sát một nhóm mã phỉ ăn mặc người. Hắn lặng lặng đạp kiếm treo ngừng trên không trung, dùng thần niệm dò xét lấy một màn này. Khi hắn nhìn thấy Triệu Vũ một khắc này, vốn định tiến lên đem giết chết, nhưng mà hắn cảm thấy bây giờ đồng thời không nhất thời vội vã. Đám kia mã phỉ cũng không là vật gì tốt, diệt cũng tốt, coi như cho chúng quanh bách tính dọn dẹp gieo họa. Cũng không lâu lắm, cái kia 20-30 cái mã phỉ đã bị hai người chém giết hầu như không còn. Triệu Vũ nhưng là vừa đúng mà cho hắn Trần Liêu sư minh tiễn đưa cái trước cực kỳ thoải mái mông ngựa. Trần sư minh thực sự là thiếu niên anh hùng, là một phương diện trừ ác phỉ, nhất định sẽ thiên cổ lưu danh, tương lai nhất định trở thành tu sĩ chúng ta chi mẫu mực. Hắn ở đây nói những lời này tựa hồ đã quên đi bọn hắn tàn sát dân chúng một màn kia. Chỉ là việc nhỏ, không đủ nói đến, một bầy kiến hôi thôi. Con nhỏ tuổi Trần Liêu vẫn là bị đập đến có chút tự cho là đúng. Trần sư minh thực sự là quá khiêm nhường, nếu không thì chúng ta bây giờ liền đi trúc khê thôn đi. Nghe nói cái thôn kia bên trong có tên tiểu tử tiến vào Tây Lân thư viện nội viện, chúng ta đem người nhà của hắn bắt lấy, về sau tiểu tử này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh bởi Trần sư minh rồi. Dạng này ngài tại năm đại tông môn bên trong cũng coi như là xếp vào ám tử, tương lai không sợ đại sự bất thành. Triệu Vũ mặt mũi tràn đầy cười làm lành mà đối với Trần Liêu nói: đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn đường đi, chúng ta cái này đi trúc khê thôn bắt người. Bất quá cái này Âm Mân sư thúc tại sao còn không đuổi kịp chúng ta? Ta còn muốn hắn giúp ta cái kia cán bách hồn phiên hấp thu tinh hồn đây. Ngươi xem một chút, nơi này 20-30 đạo tinh hồn cứ như vậy lãng phí, không phải Trần Liêu lắc đầu, hơi có vẻ tức là cũng sẽ không lãng phí. Khương Mô cái này thu nhận theo một tiếng thanh âm đột ngột xuất hiện, trên mặt đất cái kia 20-30 cô mã phỉ trong thi thể bay ra từng sợi tinh hồn, hướng về trên không bay đi. Trần Liêu cùng Triệu Vũ nghe vậy sợ hết hồn, nhìn bốn phía một phen lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Trần Liêu còn lộ ra hắn kia đáng thương thần niệm, tại xung quanh hơn 10 trượng phạm vi bên trong cẩn thận dò xét. Triệu Vũ mặc dù nghe được trúc khê thôn manh mối, cũng không có thăm dò được Khương Hạo tính danh, cho nên hắn giờ phút này cũng là một mặt một bức, chỉ có thể là một bộ lấy Trần Liêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khương Hạo dùng mình cái kia chiêu hồn phiên thu lấy cái này 20-30 đạo tinh hồn về sau, chậm rãi đáp xuống bên cạnh hai người. Ngự kiếm phi hành, tu khí hậu kỳ, kim mối hỏa diễm văn đạo bảo, thư viện khí đạo tu sĩ. Trần Liêu thấy thế trong lòng thầm hô không ổn, thật đừng nói, cái này Trần Liêu vẫn đủ có kiến thức. Triệu Vũ thấy rõ người tới tướng mạo về sau, con ngươi co vào nhiều dưới, cực kỳ hoảng sợ, cũng không dám lên tiếng. chậm rãi lui về phía sau. Như thế nào? Muốn chạy? Cho ngươi sư huynh trêu chọc mầm hai bạn, liền muốn như thế chuẩn mất. Khương Hạo hài hước nhìn xem chậm rãi lui về phía sau Triệu Vũ. Triệu Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Trần Liêu ra vẻ khiếp sợ hướng về phía Triệu Vũ phẫn nộ quát. Ngươi gọi Trần Liêu đi, cũng không cần ở trước mặt ta làm dáng rồi, vừa rồi hai người các ngươi không phải còn thương lượng rất tốt sao? Khương Hạo đồng dạng mỉm cười nhìn xem Trần Liêu. Vị đạo hữu này, ta chính là hình ảnh ma môn kim đan trưởng lão Hình Mạc Vấn ngoại tôn, chịu cái này Triệu Vũ lừa gạt mê hoặc, mới vừa tới nơi đây, bất quá cũng không làm ra cái gì có hại đạo hữu sự tình, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Trần Liêu quang minh thân phận, hy vọng có thể trấn nhiếp đến Khương Hạo, hơn nữa đem quá sai đều giao cho Triệu Vũ, thật là tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Chương 83, giải trừ nguy cơ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chương 83, giải trừ nguy cơ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện há, đã như vậy, vậy ngươi liền hướng ta tỏ thái độ độ đi. Khương Hạo hướng về phía Trần Liêu nói xong liền nhìn về phía Triệu Vũ. Trần Liêu nghe vậy, hung tợn quay đầu nhìn về phía cơ thể run rẩy Triệu Vũ. Trần Sư Minh, ngươi không cần phải e ngại người này, hắn chỉ là một cái không có bối cảnh người, không dám bắt ngươi như thế nào, lấy hai người chúng ta chi lực, chưa hẳn không cách nào cùng hắn chào hỏi một hai, đợi đến âm mân sư thúc tới rồi, hắn át hẳn là mọc cánh khó thoát. Triệu Vũ bây giờ đã sợ đến mặt không còn chút máu. Trần Liêu lại là liều mạng lôi Triệu Vũ cổ áo của, vung lên quả đấm đấm hướng Triệu Vũ, vừa đánh vừa mắng, ta nhường ngươi hại ta. Nhường ngươi hại ta. Triệu Vũ nhưng là bị đánh đầu rơi máu chảy, kêu cha gọi mẹ. Khương Hạo thần niệm cường đại, ẩn ẩn cảm giác Trần Liêu lôi Triệu Vũ cổ áo trong tay có một cỗ linh lực ba động, nhưng không nhìn thấy trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể phát giác ra có chút giống phù lục. Chẳng lẽ là đột phù? Khương Hạo trong lòng căng thẳng, tuyệt đối không thể để cho người này đào thoát, bằng không sau này phiền phức liền lớn. Lập tức không chút nghĩ ngợi, vung tay thuấn phát ra một đạo bén nhọn phong nhận, hướng hai đầu người kích bắn đi. Ngay tại Trần Liêu vật trong tay linh sáng long lánh thời khắc, hai người cổ mắt lạnh, hai cái đầu phân biệt mang theo vừa rồi chỗ lộ ra phẫn nộ cùng vẻ mặt sợ hãi lăn dưới đất. Mà Trần Liêu vật trong tay bởi vì không có linh lực kéo dài rót vào, lộ ra quang hoa ảm đạm, lại khôi phục như thường. Khương Hạo đi ra phía trước, đẩy ra Trần Liêu ngón tay của, đem vật trong tay lấy ra tinh tế xem xét, đích thật là một trường phù lục, chỉ là cái này trường trên bùa chú mặt còn vẽ một thanh lưỡi búa, lại là phù bảo. Khương Hạo lên tiếng kinh hô, như quả cương mới khiến cho người này có đầy đủ thời gian kích phát vật này, mình tại không có phòng bị phía dưới át hẳn chết tại chỗ. Đây chính là có thể đánh giết trúc cơ kỳ tu sĩ phù bảo a. Khương Hạo trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, cảm thấy mình làm việc phương diện vẫn có rất nhiều thiếu sót chỗ. Cũng tỉ như nói Triệu Vũ người này, hắn chưa từng có đem Triệu Vũ để vào mắt, cảm thấy hắn không thể lại uy hiếp được chính mình, mà kết quả thế nào? Bỏ mặc người này đồng thời, cũng là tại cho mình cùng người nhà của mình tìm phiền toái, nếu như trước đây sớm đem này tai họa ngầm diệt sát, còn có phần sau cái kia chút chuyện phiền phải sao? Tại trong tu chân giới, bất cứ người nào đều không thể coi thường được, đặc biệt là lúc đối địch, nhất định muốn ôm sư tử bổ thỏ, cũng dùng toàn lực thái độ tới ứng đối. Lúc này cũng không kịp nhìn kỹ tấm kia phù bảo tình huống cụ thể, nhanh chóng thu lấy hai người túi càn khôn về sau, thả hai quả hỏa cầu thuật đem hai cỗ thi thể toàn bộ đốt thành tro tàn. Đã bay tới giữa không trung, đang chờ ngự kiếm rời đi, Khương Hạo đốn ngừng lại thân hình, nhớ tới trong rừng cây còn có 20-30 cô mã phỉ thi thể, nếu có người phát giác nơi đây lập tức bị tàn sát nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ gây nên người có lòng chú ý không bằng một mùi lửa đốt sạch sẽ, tạo thành núi hỏa cảm giác. Thế là liền hướng phía dưới trong rừng đánh ra mấy cái hỏa cầu thuật, chờ nhìn xem toàn bộ sơn lâm bị hỏa thế bao phủ sau đó, Khương Hạo mới ngự kiếm hướng Trúc Khê thôn mà đi. Chờ Khương Hạo về đến trong nhà, nhìn thấy tiểu bội đang phụng bồi cha mẹ ngồi ở trong tiểu viện nói chuyện, trong sân gà vịt tại bên cạnh của bọn hắn đi tới đi lui, cảnh tượng này thật là Khương Hạo trong lòng ấm áp nhất tồn tại. Nhìn thấy Khương Hạo vào cửa, Khương Nghiên lập tức đứng dậy tiến lên đón, hơi có vẻ lo lắng hỏi, nhị ca, cái kia bại hoại bắt được sao? Khương Hạo lúc này cũng nhìn thấy cha mẹ đang khẩn trương mà nhìn chăm chú lên chính mình, liền biết tiểu bội đem chuyện này nói cho nhị lão rồi. Tại là hướng về phía đại gia nói ra, yên tâm đi, đều giải quyết. Bất quá, chúng ta vẫn là dọn nhà đi, tốt nhất là thông chi trong thôn hương thân đều dọn đi. Khương Hạo bất đắc dĩ nói. Không phải đều đã giải quyết rồi sao? Khương Nghiên nghi hoặc không hiểu. Bởi vì sự tình có chút không thể dương cung, những thứ này tà tu có thể tại huyện bên thành tán sát thôn, liền khó tránh khỏi sẽ không tới đến chúng ta cái này tán sát thôn. Khương Hạo vì không đồng ý người nhà lo nghĩ, vẫn là cùng mọi người trong nhà che giấu mình giết một cái kim đan tà tu cháu ngoại sự tình. Cha, trước mắt trong nhà còn có bao nhiêu bạc? Khương Hạo trong lòng có một cái kế hoạch. Còn có hơn 4.000 lượng bạc, trước đây những cái kia chúng ta đều không tốn, đều đang đây. Khương Hải nghiêm túc nói. Tiểu muội, trên người ngươi có ngân lượng sao? Khương Hạo nhìn về phía Khương Nghiên. Có 5.000 lượng, phía trước tại phường thị vừa đổi. Khương Nghiên trực tiếp đem ngân phiếu lấy ra giao cho Khương Hạo. Trên người của ta cũng có mấy ngàn lượng, phía trước tại phường thị mua thổ bốn lúc đổi, còn chưa dùng hết. Cha, ta cùng đi với ngươi tìm một cái gì hai cha, thương lượng một chút toàn thôn rời sự tình. Khương Hạo muốn cùng phụ thân đi tìm một cái làm thôn trưởng gì hai cha. Gì hai trong nhà, gì hai cha một mặt nghiêm túc nghe Khương Hạo cùng hắn miêu tả sự tình. Huyện bên thành một chút thôn trấn đã bị tà tu tàn sát thôn, mà tin tức này trước mắt còn không có nhanh như vậy chuyển tới nơi này. Bây giờ mặc dù không biết những thứ khác tà tu sẽ hay không hướng về cái phương hướng này mà đến, nhưng nếu như có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là phải cẩn thận đối đãi tốt hơn. Khương Hạo nói cho dì hai cha, nhà bọn hắn chủ tập đại khái 1 vạn lượng bạc, dự định giao cho dì hai cha, phân cho những cái kia dự định di chuyển đi các thôn dân. Còn là theo nhà phân, vẫn là theo đầu người phân, có thể từ dì hai cha tự làm quyết định. Đón lấy tới Khương Hạo dự định mang theo cha mẹ đi tới duyệt thành cư trú, đồng thời nhường dì hai cha bọn hắn đem các thôn dân đưa tiễn về sau, đến duyệt thành tìm bọn hắn. Trúc Khê thôn cũng không lớn, cũng liền 450 gia đình. Dì hai cha tại Khương Hạ phụ tử sau khi rời đi, thông chi mỗi gia đình, nhường nhà bọn họ phái cái người chủ sự đến trong thôn từ đường tụ tập, hắn cần cùng đại gia nói một kiện chuyện trọng đại. Thông qua thôn trưởng cùng các thôn dân tự thuật, chuyện này cũng đã dẫn phát mọi người lo nghĩ. Bất quá các thôn dân đối với Khương Hạo một nhà lấy ra nhiều bạc như vậy phân cho mọi người, đều biểu hiện ra từ trong thâm tâm cảm kích, có người nói Khương Hạo tiền đồ, cũng có người nói Khương Hải người một nhà không có quê tổ, bất luận thời điểm nào đều còn nhớ rõ, trong thôn phần lớn người đều cùng là Khương gia huyết mạch. Đến cuối cùng, ngoại trừ Khương Hỉ một người không biết nên đi nơi nào, khác từng nhà đều có rời phương hướng. Không phải đi phương xa đi nương nhờ thân thích, chính là mấy nhà người hợp lại, cùng đi cái kia huyện thành mua miếng đất tiếp tục sinh hoạt. Khương Hỉ của đứa nhỏ này mệnh dã là đủ khổ, phía trước chết cha, hắn và mẫu thân cô nhi quả mẫu mà sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới, nửa năm trước, mẹ của hắn đi trong rừng trúc đào măng, bị trên cây trúc diệp thanh xà cắn, về đến nhà sau đó liền độc phát thân vong rồi. Nửa năm này, trên cơ bản đều dựa vào lấy Khương Hải hai vợ chồng giúp đỡ trông hắn, mới có thể sống đến bây giờ. Khương Hạo cũng nghe cha mẹ nói Khương Hỉ trong nhà tình huống, hắn tính toán ban đêm tìm Khương Hỉ trò chuyện một chút, nếu như Khương Hỉ nguyện ý, Khương Hạo dự định mang theo Khương Hỉ, nhường hắn và cha mẹ cùng nhau đến duyệt thành đi sinh hoạt. Chương 84, nghĩa tử Khương Hỉ giận dữ hình mạc vấn. Chương 84, nghĩa tử Khương Hỉ giận dữ hình mạc vấn. Khương Hạo đi tới Khương Hỉ nhà đồng ruộng một bên, thấy bên trong có một thân thể gầy nhỏ tại phí sức mà quê quốc. Chính là so Khương Hạo nhỏ hơn một tuổi Khương Hỉ, y phục trên người hắn cũng đã rách không còn hình dáng. Khương Hạo tại bờ ruộng bên cạnh kêu một tiếng, Khương Hỉ nghe được có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại là Khương Hạo, lập tức ngừng tay đầu công việc, hướng về Khương Hạo chạy tới. "Khương Hạo ca, ngươi thế nào tới đây?" Khương Hỉ hào hứng chạy đến Khương Hạo trước mặt, dùng bẩn thỉu tay áo xóa dưới mồ hôi trán. "Trong thôn các hương thân đều muốn rời đi, ngươi có ý kiến gì không a?" Khương Hạo kéo một cái Khương Hỉ, đem hắn từ trong ruộng kéo đến thôn trên đường tới. "Ta cũng không chỗ đi à, với bên ngoài cái gì cũng không quen thuộc, cũng không có cái gì tay nghề, sớm muộn đem các ngươi cho an gia phí đều đã xài hết rồi. Kể từ mẹ hắn cũng chết về sau, Khương Hỉ thành thục rất nhiều. Ta muốn mang ngươi cùng ta cha mẹ cùng nhau đến duyệt thành đi sinh hoạt, ngươi xem coi thế nào?" Khương Hạo nhìn xem Khương Hỉ nghiêm túc hỏi. "Khương Hạo ca, nhà các ngươi đã giúp ta nhiều lắm. Mẹ ta khi còn tại thế cũng đã nói, người một nhà các ngươi đều là người tốt, đối với chúng ta cô nhi quả mẫu đều rất tốt, để cho ta về sau có cơ hội nhất định muốn báo đáp các ngươi, ta không có thể lại làm phiền các ngươi." Khương Hỉ mặt lộ vẻ cảm kích nói. "Khương Hỉ à, ta nhớ được ngươi tổ phụ của ta là Đường Minh đệ đi, coi như vậy, ta cũng coi như là ngươi Đường Minh, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói." Khương Hạo bố Khương Hỉ bà bay. "Lời tuy nói như vậy, nhưng ta cũng không thể lúc nào cũng làm phiền các ngươi nhà đi, cho đến nay còn thiếu nhà các ngươi rất nhiều lương thực đây." Khương Hỉ hơi có vẻ xấu hổ. "Nếu không thì dạng này, cha mẹ của ngươi đều không có ở đây rồi, cha ta thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi bái hắn làm nghĩa phụ, ta chính là của ngươi minh trưởng, chúng ta cũng là người một nhà, người một nhà liền muốn sinh hoạt chung một chỗ. Đợi đến cha mẹ già, ngươi cũng có thể hiếu kính bọn họ, không phải sao?" Khương Hạo thành khẩn đề nghị. "Cái này không biết Khương đại thúc cùng đại thẩm ý kiến như thế nào?" Khương Hỉ vốn là ưa thích người nhà này, đối với Khương Hạo đề nghị rất là tâm động, nhưng vẫn còn cần trưng cầu lão nhân ý kiến. "Nhìn ngươi nói, cha mẹ nhất định là cầu còn không được. Ngươi dạng này, bây giờ đi bên dòng suối tắm rửa, ta lấy cho ngươi bộ đổi giặt quần áo, ban đêm cho nhị lao đập kích thước, liền xem như người một nhà." "Được, hết thảy đều nghe Khương Hạo ca." Khương Hỉ sảng khoái nhanh đáp ứng. "Còn cái gì Khương Hạo ca, ngươi về sau phải gọi nhị ca ta, ngươi còn có một cái đại ca Khương Thái, tiểu muội Khương Yên, ngươi ở nhà bên trong đứng hàng lão tam." Khương Hạo vô Khương Hỉ bà bay, mang theo hắn hướng bên dòng suối đi đến. Khương Hạo cầm một bộ mình quần áo mới cho Khương Hỉ mặc vào, lộ ra tinh thần nhiều. Mang theo Khương Hỉ tới vào trong nhà, đem Khương Hỉ bái nhị lão làm nghĩa phụ nghĩa mẫu sự tình cùng cha mẹ cùng tiểu muội nói, người một nhà đều đặc biệt vui vẻ. Khương mẫu cố ý làm một bàn lớn thịt rượu, người một nhà vui vẻ hòa thuận mà chúc mừng một cái phiên. Vào lúc ban đêm, Khương Hỉ liền bị ở lại trong nhà, nhường hắn đi nằm ngủ tại Khương Thái trước kia trên giường. Khương Hạo cùng người nhà đều nói, nhường mỗi người bọn họ thu thập một vài thứ, hai ngày nữa liền chuẩn bị đi duyệt thành rồi. Ngay tại Khương Hạo người một nhà thật vui vẻ mà đoàn tụ một đường lúc, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài hình ảnh trong ma môn, Kim Đan trưởng lão Hình Mạc vẫn trong động phủ truyền ra một hồi giận dữ gào thét, "Là ai? Dám giết ta Tôn Nhi? Để cho ta điều tra ra, ác hẳn đưa ngươi lột da gõ cốt, rút hồn luyện phách." Cái này Trần Liêu mẫu thân hình phương là Kim Đan trưởng lão Hình Mạc vẫn nữ nhi duy nhất, cũng là hình ảnh ma môn trúc cơ kỳ tu sĩ. Khi nàng phát giác trong động phủ bài vị bên trên, nhi tử Trần Liêu buồn mệnh ngọc bài vỡ vụn, liền biết nhi tử gặp bất trắc, đã thân tử đạo tiêu rồi. Nàng lập tức ở trong môn tuần tra con trai mình ra ngoài ghi chép cùng theo hành đệ tử liên quan ghi chép, tiếp đó đã tìm được còn đang bế quan phụ thần, trực tiếp mười mấy chương truyền âm phủ bắn nhanh tại ngoài động phủ cấm chế bên trên, chung quy là kinh động đến còn tại bế quan trùng Kim Đan trưởng lão Hình Mạc vẫn, làm cái này lao ra hỏa biết được tin dữ này thời điểm, đã là giận không kìm được. Tại một tháng phía trước, Tiểu Niêu quấn lấy Âm Mân sư Minh giúp hắn luyện chế bách hồn phiên, luyện tốt chi về sau, lại muốn cho Âm Mân sư Minh mang theo hắn ra ngoài, muốn vì cái này vừa luyện chế xong bách hồn phiên thu nạp tinh hồn. Thế là tại nửa tháng phía trước, Âm Mân sư Minh mang theo hắn, còn có đi theo ba tên tụ khí sơ kỳ tiểu bối, một nhóm năm người ra ngoài thu thập tinh hồn đi rồi. Hình Phương đem chính mình nghe được tin tức nói cho phụ thân. "Âm Mân tiểu tử kia đâu?" Hình Mạc vẫn hỏi tiếp, "Cái này Âm Mân là đồ đệ của hắn." Âm Mân sư Minh hắn hồn của hắn bài cũng vỡ vụn, Hình Phương ấp há ấp đúng đáp, nếu như không phải là của mình nhi tử tùy hứng, quấn lấy sư Minh dẫn hắn ra ngoài, đoán chừng sư minh cũng sẽ không vỡ lạc. Âm ân hắn cũng ai? Đã sớm khuyên các ngươi không muốn tùy ý tàn sát người thường đến thu lấy tinh hồn rồi, đoán chừng là kinh động đến thư viện cùng mấy người kia tông môn người. Hình Mạc vẫn xem như Tây Lân vực tu chân giới lao nhân, tự nhiên là biết các môn các phái đối với tu chân giả không thể đổ sát phạm nhân ước định, trong đó cũng đã bao hàm tà ma giáo phái. Dù sao thế tục giới người bình thường là người tu chân cơ thạch, các môn các phái cần bổ sung đệ tử, cũng là muốn từ nắm giữ bảng đại nhân miệng cơ số trong phạm nhân tiến hành sàng lọc. Nếu như tất cả mọi người không tuân thủ ước định này, như vậy ở trong mắt tu chân giả giống như con kiến hôi người bình thường, còn có thể còn lại bao nhiêu đâu? Lần này từ đệ tử của hắn Âm Mân dẫn đội ra ngoài, liền Âm Mân bản thân đều bất lạc, đoán chừng đối phương người xuất thủ tất nhiên là trúc cơ trùng kỳ trở lên tu sĩ làm. Hơn nữa chuyện này đối với bọn hắn hình ảnh ma môn tới nói, chỉ có thể là đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Cũng không thể đại trương kỳ cổ đối ngoại tuyên bố, nói đệ tử của mình cùng ngoại tôn đồ sát người bình thường, bị môn phái khác tu sĩ tiêu diệt, tiếp đó muốn người hành hung này đứng ra, để cho mình vì ngoại tôn cùng đồ nhi báo thủ rửa đi. Không nói đến nếu thật là dạng này, hắn cái này Kim Đan trưởng lão sẽ bị các phái tu sĩ nơi nhà bảo, liền xem như hình ảnh ma môn cũng có thể gặp họa diệt môn. Âm thầm điều tra chuyện này đi, không thể tuyên dương ra ngoài, đợi điều tra rõ là ai giết bọn hắn, tới phiên ngươi nói cho ta biết. Hình Mạc vẫn thở dài một tiếng, phân phó nữ nhi một phen, khoát tay áo liền để nàng lui xuống. Mà Hình Phương lui ra sau đó, lập tức dùng đưa tin ngọc phủ cho phu quân của mình Trần Đông Sách phát mấy đạo tin tức, đều còn như đá ném vào biển rộng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phu quân của nàng Trần Đông Sách cũng là hình ảnh ma môn trúc cơ tu sĩ, là một tên khác Kim Đan kỳ trưởng lão đệ tử. Hai người tại nhiều năm trước từ trong môn hai vị Kim Đan lão tổ làm chủ, để bọn hắn kết làm đạo lữ. Mà Trần Đông Sách cũng chỉ có thể cùng mình yêu hợp tu Diệu viện nữ tu Lan Yên Nhi tách ra, trong lòng của hắn vẫn đối với này canh cánh trong lòng. Cái này hợp tu Diệu viện ban đầu đệ tử cũng là nữ tu, nếu như muốn cùng hợp tu Diệu viện nữ tu kết làm đạo lữ, nhất thiết phải từ bỏ lúc đầu tông môn, gia nhập vào hợp tu Diệu viện nội viện. Trước đây hình ảnh ma môn hai vị Kim Đan lão tổ không muốn đệ tử ưu tú rời đi môn phái, mới bức bách Trần Đông Sách cùng Hình Phương kết làm đạo lữ. Giữa hai người mặc dù dục có một nhi Trần Liêu, nhưng Trần Đông Sách tâm nhưng vẫn đều đang hợp tu Diệu viện Lan Yên Nhi bên kia. Thậm chí hai người còn cùng tại một chỗ mở ra một cái động phủ cùng cư trú. Hình Phương tự nhiên là biết những chuyện này đấy, bây giờ ra loại sự tình này, thân là cha Trần Đông Sách lại còn ở bên ngoài lêu lổng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hình Phương tức đến cơ hồ muốn đem trong tay đưa tin ngọc phù bóp nát. Trong lòng không khỏi ác niệm dâng lên, thế định phải trừng phạt đôi cậu nam nữ này. Chương 85, rời đi cố thổ. Chương 85, rời đi cố thổ. Trúc Khê thôn bên này, mấy ngày gần đây tới khắc thường náo nhiệt. Các thôn dân vướng bận gia đình về phía ngoài thôn đi xa, tất cả thôn dân đều ý nhất trí, nói là trong thôn xuất hiện nhiều con mãnh thú, đã thương rất nhiều thôn dân, liền trong thôn liệp hộ cũng đều không làm gì được. Rơi vào đường cùng, vì để tránh cho lần nữa gặp manh thu tổn thương, các thôn dân chỉ có thể cử ra di chuyển. Khương gia bên này còn chưa có bắt đầu khởi hành, chỉ có Khương Nghiên cùng Khương Hỷ bồi tiếp nhị lao. Mà Khương Hạo đã sớm quay trở về nội viện phường thị, dùng linh thạch đổi rất nhiều ngân phiếu. Tiếp đó tại Duyệt Thành người môi giới tìm được một chút bên trong người, vì hắn để cử một chút bất động sản. Cuối cùng hắn nhìn chúng một chỗ trong tường thành, nhưng còn xa cách chính giữa đô thành khu vị trí. Ở đây nguyên lai là một mảnh vườn trà, có một quy mô cũng không tính quá lớn trang tử, nhưng là có chút lịch sự tao nhã. Bởi vì ngu quốc xâm lấn cảnh quốc, cái này trang tử chủ nhân mang theo thân quyến cùng gia đình bọn nha hoàn thoát đi cảnh quốc, đi đến hiên quốc rồi. Chỉ còn sót lại một cái quản gia cùng người môi giới đối tiếp, tranh thủ giá thấp đem cái này trang tử cùng chung quanh chừng trăm mẫu xử lý đi. Tại Cao Phong thời kỳ, khu vực này đồng ruộng giá cả ước chừng 3-4-10 lượng bạc một mẫu, mẫu đều đơn giá là huyện Thụy Vân mười mấy lần rồi. Chừng trăm mẫu nông mà hẹn hợp 3-4 ngàn lượng bạc, lại thêm cái kia giá trị 4-5 ngàn hai trang tử, làm gì cũng đang cái gần 10 ngàn lượng bạc. Bây giờ người trang chủ kia lại làm cho quản gia theo 5 ngàn lượng giá cả đóng gói ngược lại. Khương Hạo vẫn tương đối hài lòng mảnh này vườn trà cùng trang từ đấy, khoảng cách đô thành phồn hoa quảng trường cũng không tính là quá xa, lại không có như vậy huyên náo. Trừng trăm mẫu vườn trà tùy tiện xử lý một mảnh đồng ruộng đi ra, nhị lao muốn loại cái gì liền loại thứ gì đi. Đến lúc đó lại mua mấy tên nha hoàn trở về phục dịch bọn hắn, trồng không tới thổ địa liền thuê tốt. Rất nhanh, Khương Hạo liền thanh toán xong ngân phiếu, cùng đối phương làm khế nhà cùng khế đất bàn giao thủ tục chuyển nhượng. Từ đó về sau, mảnh này vườn trà cùng trang tử là thuộc về Khương gia rồi. Khương Hạo ngự kiếm về tới Trúc Khê thôn, trong thôn phần lớn người đều rời đi. Liên gì hai cùng gì hai cha cũng đều rời đi, bọn hắn đi đến nhờ cậy gì hai cha đại ca. Mặc dù Khương Hải cùng Lâm Sảo khuyên bọn họ cùng đi Duyệt Thành cư trú, nhưng lão lưỡng khẩu nói càng ưa thích nông thôn sinh hoạt. Hơn nữa gì hai cũng là gả cho gả thì theo gả, gì hai cha đi nơi nào, nàng cũng liền cùng theo đi nơi nào. Ngoài ra, nghe gì hai cha nói, đại ca của hắn đã giúp hắn nói xong đất đai người bán. Lấy Khương Hạo cho bọn hắn ngân lượng, ở bên kia mua một mảnh, là một người tiểu địa chủ vẫn là có thể. Cuối cùng hai nhà người đã hẹn, tất cả mọi người thu xếp ổn thỏa sau đó, về sau có cơ hội muốn lẫn nhau đi động một cái. Khương Hạo nói cho mọi người trong nhà, Duyệt Thành nơi ở, hắn đã sắp xếp xong xuôi, trực tiếp đi qua là đủ. Khương Nghiên lúc này hỏi Khương Hạo, các nàng người một nhà làm như thế nào đi Duyệt Thành? Ngự kiếm phi hành sao? Vẫn là cưới nàng cái kia đại bằng yêu thú? Bất luận như thế nào, đánh giá kế đô có khả năng sẽ dọa sợ cha mẹ cùng Khương Hỷ. Khương Hạo cười hỏi Khương Nghiên, phải chăng biết được phong cấm người khác ngũ giác? Khương Nghiên nghi hoặc địa nhẹ gật đầu, nàng tại chuyện công các học qua cái này có thể đối với tu vi so với chính mình thấp hèn người sử dụng có thể phong cấm, cũng có thể giải phong. Sau đó nàng liền biết ý của nhị ca rồi, chỉ cần phong cấm phụ mẫu cùng Khương Hỷ ngũ giác, bất luận là ngự kiếm phi hành vẫn là để đại bằng mang lấy bọn hắn bay hướng Duyệt Thành, đều không cần phải lo lắng bọn hắn lại bởi vậy mà bị kinh sợ rồi. Khương Nghiên nhường phụ mẫu cùng Khương Hỉ buông lòng tâm thần, thi pháp phong cấm bọn họ ngũ giác, sau đó liền định triệu hồi ra đại bằng, lại lấy bọn hắn bay hướng Duyệt Thành. Nhưng không ngờ lúc này Khương Hạo đi tới, đem phụ mẫu cùng Khương Hỉ thu sạch vào hắn tảng đá trong không gian. Khương Nghiên thấy thế đầu tiên là sửng sở, sau đó cả giận nói, "Nhị ca, ngươi dám đem cha mẹ thu vào linh thú đại?" Khương Hạo lập tức liền hỏi Khương Nghiên, "Có thể hay không cam đoan hai ba cái phong bế ngũ giác người, có thể an toàn ngồi ở đại bằng trên lưng mà sẽ không rơi xuống? Nàng một người phải chăng có thể đồng thời chiếu cố nhiều như vậy cá nhân?" Khương Nghiên nghe xong, đầu tiên là trầm tư phút chốc, tiếp theo chính là á khẩu không trả lời được. Chính xác như nhị ca lời nói, tại đại bằng trên lưng, tốc độ nhanh như vậy, phong cũng rất lớn, nếu như sơ ý một chút bỏ lại đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Ngay sau đó, hai huynh muội bắt đầu đem cha mẹ chỉnh lý đánh bao đồ tốt cất vào trong túi càn khôn. Khương Hạo thậm chí đi tới tiệm tợ rèn, đem trong cửa hàng tất cả mọi thứ toàn bộ nhét vào không gian. Hắn là đang nghĩ, phụ thân rèn sắt cả một đời, nếu như đột nhiên dừng lại, đoán chừng sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ngược lại cái kia trang tử cũng đủ lớn, chuyên môn thiết trí một gian lò rèn, hoàn toàn không có vấn đề. Bất luận là phụ thân ngứa tay thời điểm luyện tay một chút, vẫn là mở cửa hàng kinh doanh, thuận tiện chung quanh cư dân, đều là chuyện tốt. Khương Nghiên đi theo Khương Hạo đầu tiên là đi tới trên trấn, gặp được Lý Tiên Sinh. Khương Hạo đem tà tu tàn sát phàm nhân sự tình cùng Lý Tiên Sinh nói, hy vọng Lý Tiên Sinh có thể cùng hắn cùng đi Duyệt Thành. Nơi ở Lý Tiên Sinh mỉm cười cự tuyệt, nói chính mình đã thành thói quen bây giờ loại cuộc sống này, hơn nữa còn nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, mỗi người mệnh số, từ nơi sâu xa đều có định số. Bất quá hắn cũng đã nói, nếu như chính xác tới rồi cần yếu ly mở thời điểm, chọn đi Duyệt Thành tìm bọn hắn. Hai huynh muội gặp thuyết phục không có kết quả, cũng chỉ có thể ngự kiếm bay trở về Duyệt Thành, tại Khương Hạo mới mua đích cái kia trang tử phía trước rơi xuống. Khương Nghiên đánh giá cái này trang tử, trong lòng thích đến không được, cũng chưa kịp hỏi thăm nhị ca, liền phối hợp đẩy cửa vào, bắt đầu tham quan đứng lên. Khương Hạo tại phòng bên trong đem nhị lão cùng Khương Hỉ từ trong không gian thả ra, nhường ba người đều ngồi ở phòng trên ghế. Sau đó miệng đọc chú ngữ, tay kết pháp quyết, đem ba người ngũ giác giải phòng. Ba người tại một hồi mờ mịt sau đó chậm rãi tỉnh lại, tò mò nhìn chung quanh hoàn cảnh. Vào mắt là một cái rộng rãi phòng, cao lớn đàn một cửa mở rộng ra, trên đầu cửa treo một khối tuyệt đẹp tấm biển, phía trên dùng chữ Khải viết Thanh Tâm Hiểu ra bốn chữ, cũng là cùng cái này bị vườn trà vòng quanh trang tử có chút phù hợp. Phòng khách ở giữa là hai hàng tinh xảo hồng mộc gia cố. Bên trên thủ vị trí có hai tấm rộng lớn ghế bành, trên ghế dựa điêu khắc tuyệt đẹp hoa điểu hình dáng trang sức. Tại phòng khách hai bên, dựa vào tường chỗ trưng bày mấy cái kệ sách cao lớn, phía trên trần liệt một chút cổ tịch cùng kinh quyển. Bên cạnh giá sách còn trưng bày một chút tuyệt đẹp gốm bình hoa sứ cùng tảng đá vật trang trí, vì toàn bộ phòng tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Phòng khách bốn vách tường treo mấy tấm tranh sơn thủy cùng thư pháp tác phẩm, bút pháp trôi chảy, ý cảnh sâu xa. Toàn bộ phòng khách tia sáng nhu hòa mà ấm áp, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, tung xuống loang lổ quang ảnh. Mặt đất phủ lên mịn gạch xanh, đạp lên phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, lộ ra cổ phát trang nhã lại không mất trang trọng ấm áp. Khương Hạo lúc trước nhìn tòa này trang tử thời điểm, cũng cảm giác trang tử chủ nhân cũ vẫn là một cái so sánh có tư tưởng người tao nhã. Chương 86, mới tới nhà mới Khương Hỉ có linh căn. Chương 86, mới tới nhà mới Khương Hỉ có linh căn. Ngay tại sảnh trong phòng ba người còn đang quan sát trong tính đường bố trí thời điểm, Khương Nghiên hoạt bát mà chạy vào, trông thấy thức tỉnh nhị lao cùng Khương Hỉ, liền kéo lấy bọn hắn ra phòng, đến phía sau vườn hoa cùng hồ nước bên kia đi rồi. Còn giúp lấy nương kế hoạch một chút sắp đặt, thì như nói ở đây có thể dưỡng gà, cái kia trong hồ nước có thể nuôi cá, nuôi vịt, tiếp đó nói cho nương, về sau heo cũng không cần nuôi, đem tốt như vậy trang tử đều bôi xấu. Khương Nghiên đặc biệt ưa thích trong hồ nước hoa sen, còn cùng nương nói, củ sen có thể xào rau ăn, hạt sen có thể nấu canh uống. Tiếp theo lại chỉ vào Khương Hạo nói, nhị ca làm bao lá sen gà ăn thật ngon, nói một chút con mắt đều cười trở thành hai đạo trang huyết. Ngay tại Khương Nghiên mang theo gia nhân ở điển trang bên trong đi lang thang thời điểm, Khương Hạo đã đi tới một gian ở vào trang tử cạnh góc trong kho hàng, đem trong không gian những cái kia tiệm thợ rèn bật sở hữu kiện đều gỡ tới rồi trên mặt đất dựa theo nguyên lai tiệm thợ rèn cách cục sắp xếp vào gàng. Ngay tại hắn còn đang thưởng thức kiệt tác của mình thời điểm, Khương Nghiên lại dẫn mọi người trong nhà tới nơi này ở giữa kho. Làm Khương Hải nhìn thấy quen thuộc tiệm thợ rèn cách cục lúc, cả người liền ngốc đứng ở tại chỗ, tùy theo liền thấy hốc mắt của hắn ẩm ướt, cố nén liền muốn tràn mi ra nước mắt, mang theo nghẹn ngào mà nói ra, ta cho là cái này nửa đời sau liền cùng bọn gia hỏa này cái nhi vô duyên. Không nghĩ tới Hạo Nhi đem bọn nó đều mang tới cha, những vật này bồi ngài nửa đời người, cũng dựa vào bọn chúng phụ dưỡng một nhà chúng ta người, chúng ta không thể quên tội nguồn. Hơn nữa ngài về sau nếu như ngứa tay, tùy thời có thể tới luyện tay một chút, thậm chí có thể tại bức tường này bên trên mở cái cửa mặt, tiếp tục mở một gian tiệm thợ rèn, không vì kiếm tiền, chỉ vì mình hứng thú, còn có thể cho chúng quanh các hương thân mang đến thuận tiện. Ta xem qua, bức tường này bên ngoài chính là vườn trà bên ngoài con đường. Khương Hạo chỉ vào trong kho một bức tường hướng về phía phụ thân nói, tốt, tốt ta. Chỉ cần bình thường có thể sờ sờ những vật này, ta đã đủ thỏa mãn. Hạo Nhi, ngươi làm rất tốt. Khương Hải kích động bố Khương Hạo bả vai. Tiếp theo, Khương Hạo lại dẫn đại gia vòng quanh vườn trà đi một vòng, nhường mọi người trong nhà làm quen một chút chính nhà mình địa bàn. Còn thỉnh thoảng hướng nhị lão đề nghị lấy có thể tại vườn trà bên trong mở một mảnh đồng ruộng, tự mình nghĩ loại cái gì liền loại cái gì, dư thừa mà cũng có thể thuê cho người khác trồng trọt. Khương Hạo cùng Lâm Sảo hai vợ chồng không ngờ rằng qua, có một ngày nhà mình có thể nắm giữ lớn như vậy một miếng đất, còn có xinh đẹp như vậy một cái trang tử. Trở lại điền trang bên trong về sau, Khương Hạo tại em gái dưới sự đề nghị, cho đại gia làm một trận bao lá sen gà, đại gia ăn đến là ngay cả liền tán dương. Khương Hỉ rất lâu không có ăn đến thức ăn ngon như vậy rồi, ăn đến là ăn như hổ đói. Khương Hạo sợ hắn nghẹn, dùng nhẹ tay mà vỗ phía sau lưng của hắn, nhường hắn ăn từ từ. Cũng chính vào lúc này, Khương Hạo chợt phát hiện Khương Hỉ tựa như là nắm giữ linh căn người. Thế là liền đem tay khoác lên Khương Hỉ trên bờ bay, đồng thời thả ra thần niệm tiến hành dò xét. Quả nhiên, trên người Khương Hỉ chính xác nắm giữ linh căn, cái này khiến Khương Hạo cảm thấy rất là ngoài ý muốn, liền có qua một đoạn thời gian mang Khương Hỉ gia nhập vào nội viện ý nghĩ. Sau khi cơm nước xong, Khương Hạo lấy ra mảnh này vườn trà cùng trang tử khế đất cùng khế nhà giao cho phụ thân, nhường hắn thích đáng bảo quản. Đồng thời lại cho nhị lao mấy ngàn lượng ngân phiếu, để bọn hắn không muốn mệt mỏi cùng với chính mình, những bạc này tùy tiện xài, ngày khác lại tìm một quản gia trở về đến giúp đỡ quản lý thổ địa cùng trang tử, lại để cho quản gia mua mấy tên nha hoàn trở về, bằng không nhị lao cũng hớt mơ hồ những chuyện này. Khương Hạo cho Khương Hỉ chọn lấy một gian tốt nhất buồng phía đông, cái này khiến Khương Hỉ có chút chân tay luống cuống. Khương Hạo cười nhường Khương Hỉ ngồi xuống, muốn cùng hắn tâm sự. "Tam đệ, ngươi là có hay không phát giác ta và tiểu đội của ngươi, cùng người khác có cái gì địa phương khác nhau?" Khương Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Nhị ca, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi và tiểu đội đều so với người khác muốn thông minh, hơn nữa cảm giác các ngươi bản sự đặc biệt lớn, còn có chút thần bí." Khương Hỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Khương Hạo. "Hả? Ngươi cảm giác cho chúng ta có những địa phương nào nhường ngươi cảm thấy có chút thần bí?" Khương Hạo muốn nhìn một chút Khương Hỉ sức quan sát như thế nào. "Rất nhiều nơi đều rất thần bí à, hai người các ngươi tuổi tác đều nhỏ như thế, lại có thể trợ giúp đến chúng ta toàn thôn. Còn có chính là các ngươi đều mặc đồng dạng quần áo, cùng người khác có chút không giống. Cùng với các ngươi chắc là có thể phát sinh một chút để cho ta chuyện không cách nào tưởng tượng, ta phía trước không biết rõ làm sao liền ngủ mất, chờ đến ta khi tỉnh lại, liền đã đến cái này trang tử. Còn có nghĩa phụ cái kia chút tiệm thợ rèn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, nhớ ngày đó hắn còn nói những vật này quá nặng, liền không mang theo." Khương Hỉ đếm trên đầu ngón tay, đem mình cảm thấy nghi ngờ sự tình nói ra hết. "Ừm, không sai, tam đệ quan sát phải rất tỉ mỉ, ta và tiểu muội đích xác có chút không giống bình thường, bởi vì chúng ta là tu chân giả, ngươi có nghe nói qua tu chân giả sao?" Khương Hạo nhìn xem Khương Hỉ, mà Khương Hỉ lại lắc đầu. Không qua một cái chưa từng va chạm xã hội nông thôn thiếu niên, không biết những thứ này cũng là bình thường. Thế là Khương Hạo liền đem người tu chân một ít chuyện, cùng phát giác Khương Hỉ trên thân cũng có linh căn tình huống cùng Khương Hỉ đại khái nói một lần, trong thời gian này còn cần ngự vật thuật nhiếp thủ hai cái chén trà đến trên bàn. Một màn này thấy Khương Hỉ con mắt trợn tròn, miệng há thật to, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chờ hắn phản ứng lại, nghĩ rõ một ít chuyện về sau, kích động nhìn xem Khương Hạo nói ra: "Nhị ca, ngươi là nói trên người của ta cũng có linh căn, cũng có thể biến giống ngươi và tiểu muội như thế, trở thành một tên tu chân giả?" Khương Hạo nhìn xem Khương Hỉ, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền từ trong túi càn khôn lấy ra quyển kia Lý Tiên Sinh đưa cho hắn luyện khí quyết, chậm rãi đẩy lên Khương Hỉ trước mặt: "Tam đệ, cái này công pháp tu chân tên là luyện khí quyết, ta và tiểu muội tu luyện chính là bộ công pháp này, có thể để chúng ta tu luyện tới tụ khí kỳ viên mãn. Ngươi có thể cầm đi trước tu luyện một phen, đợi ngươi tụ khí kỳ một tầng sau đó, ta có thể dẫn tiến ngươi vào Tây Lân thư viện nội viện tập luyện. Đến lúc đó chúng ta đã huynh đệ, cũng là sư huynh đệ. Bất quá con đường tu luyện cũng là rất là long đong cùng gian nguy, tu chân giới cũng khác biệt tại thế giới phàm tục, mạnh được yếu thua, hết thể lấy thực lực vi tôn, tùy thời cũng có rơi xuống phong hiểm, là có hay không muốn đi tu hành, đây hoàn toàn quyết định bởi tại lựa chọn của chính ngươi. Coi như ngươi không tuyển chọn con đường tu luyện, nhị ca cũng có thể để ngươi phú quý một đời." Khương Hỉ nâng luyện khí quyết sách vợ tay đều đang run rẩy, trong lòng của hắn bây giờ đã không cách nào bình tĩnh, hắn cảm giác phải nhân sinh của mình có thể từ đây liền phải hoàn toàn cải biến. Chương 87, chiêu mộ quản gia trở về nội viện tu luyện. Chương 87, chiêu mộ quản gia trở về nội viện tu luyện. Khương Hỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Khương Hạo: "Nhị ca, ta muốn trở thành ngươi và tiểu bội người giống vậy, ta cũng nghĩ có năng lực đi bảo vệ người nhà của mình." Khương Hạo hướng về phía Khương Hỉ nhẹ gật đầu, bắt đầu dạy bảo Khương Hỉ như thế nào vận hành công pháp, thể nội huyệt vị cùng kinh mạch tên cùng linh lực hướng đi tại lưu lại một chút linh quả cùng năng lượng, hơn nữa nói cho hắn biết dùng phương pháp sau đó, liền để Khương Hỉ tự mình tu luyện rồi, nói là sau một tháng sẽ trở lại gặp nhìn hắn phải chăng đã thành công dẫn khí nhập thể. Người môi giới người, hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Bọn hắn giúp đỡ Khương Hạo mang đến ba tên quản gia nhân tuyển, đang đợi bọn hắn muốn cùng Khương Hạo phân biệt giới thiệu một chút, cái này ba cái quản gia thí sinh xuất thân, tuổi tác, đặc điểm mấy người tin tức lúc. Khương Hạo chỉ vào một vị trong đó hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, hướng về phía người môi giới người nói ra: "Chính là hắn, lưu lại đi." Người môi giới nhân vẫn còn sững sờ trạng thái: "Ta người này đều không có giới thiệu đâu, ngươi cái này chọn xong." Nhưng hắn cũng lạc đắc như thế, thu tiền thuê, mang theo hai người khác rời đi. Cái này người môi giới nhân há có thể biết, Khương Hạo tuyển người sử dụng là đạo gia vọng khí thuật, có thể một cái đánh gãy trung gian, một cái đánh gãy phẩm tính, một cái đánh gãy khỏe mạnh. Đây đối với một cái tu chân giả hướng về người bình thường triển khai phép thuật này pháp, vẫn có chút nhẹ nhõm. Tại trong tu chân giới, cái này vọng khí thuật cũng bèn bèn có tu sĩ cấp cao đối với cấp thấp tu sĩ hữu dụng, bình thường đều là dùng để nhìn tu vi của đối phương trình độ. Cấp thấp tu sĩ không cách nào nhìn thấu tu vi cao hơn hắn sâu tu sĩ. Người này quản gia tên là Tử Trinh, nguyên lai là Cảnh Xuyên quận một cái đại hộ nhân gia tiên sinh kế toán, bởi vì chiến loạn, chủ gia mang theo gia quyến trong đêm liền chạy, lưu bọn hắn lại những người này chỉ có thể là tự mưu sinh lộ. Vị này Tử Trinh từ nhỏ đã là cô nhi, là trong chùa miếu Lao Hòa Thượng đem hắn thu dưỡng lớn lên, bởi vì không biết họ của hắn thị, tiểu lấy Lao Hòa Thượng này pháp danh chữ đầu làm cho hắn dòng họ. Dĩ nhiên, pháp danh cùng pháp hiệu là bất đồng, rất nhiều người xuất gia đối ngoại tuyên bố đều là pháp danh của mình, mà mình pháp danh vẹn vẹn có sư phó cùng trưởng bối mới hiểu. Vốn là Tử Trinh đời này rất có thể chính là một cái hòa thượng rồi, không nghĩ tới tại hắn lúc mười mấy tuổi, chùa miếu bị ở một tràng trong lửa lớn, thiêu chết rất nhiều tăng nhân, cũng bao quát thu dưỡng hắn lớn lên lão hòa thượng. hắn chỉ có thể khắp nơi giúp người làm một ít việc vặt duy trì sinh kế, bởi vì hắn tại trong chùa miếu lớn lên, nhất định có học thức, rất nhanh liền bị một cái thương hành trưởng quỹ thu làm trợ thủ, mà cái thương hội lại chỉ như tại cái kia đại hộ nhân gia sản nghiệp, bởi vì Tử Trinh tính cách ôn hòa, lại đối tiền tài không có hứng thú quá lớn, mấy phen chuyển chuyển chi hạ, bị điều đi cái kia đại hộ nhân gia trong nhà đảm nhiệm tiên sinh kế toán. Dù sao một cái có học thức người, đối với tiền tài lại không có hứng thú quá lớn, ngồi vị trí này đối với chủ gia tới nói là không thể thích hợp hơn được rồi. Về sau bởi vì chủ gia chạy rồi, hết thảy mọi người cũng đều chỉ có thể tự mưu sinh lộ, Tử Trinh liền theo dòng người đi tới Duyệt Thành. Nhìn thấy người môi giới có chiêu mộ hộ nông dân quản gia trước, thế là liền muốn đi thử một chút. Khương Hạo gặp vị này Tử Trinh ánh mắt thanh tịnh, cơ thể khỏe mạnh, tính cách ôn hòa, làm trang tử quản gia vẫn là có thể. Chỉ là tính cách của hắn đồng thời không tinh thông tính toán, sau này đang giúp đỡ trang tử quản lý tài sản phương diện có thể sẽ có khiếm khuyết. Nhưng Khương Hạo lại không thiếu tiền, hắn cần tìm một cái đôn hậu người tới xử lý trang tử, chiếu cố nhị lão là đủ. Coi như hắn sẽ không đi quản lý tài sản, cái kia hơn 100 mẫu đất, tùy tiện như thế nào quản lý, cũng đầy đủ nuôi sống tương lai trong trang mười mấy miệng người rồi. Khi lấy được Khương Hạo đưa cho rất nhiều đan dược về sau, Khương Nghiên cũng đột phá tới tụ khí kỳ 8 tầng. Liên Tiểu Hầu cùng Đại Bằng sau khi ăn xong Khương Hạo luyện chế tôi thể đan về sau, cũng đều tu vi tăng mạnh. Khương Hạo cho Khương Nghiên bố trí một cái nhiệm vụ, để cho nàng đi lộng một phần tương đối khá, thích hợp uy dưỡng linh thú, đồng thời có thể xúc tiến linh thú lên cấp đan phương cho hắn, hắn tới phụ trách luyện chế, dạng này thì có thể làm cho Tiểu Hầu cùng Đại Bằng có liên tục không ngừng đan dược cung ứng. Khương Nghiên biết đạo nhị ca nói tới thì vẫn còn tốt hơn đan phương, liền nói rõ bây giờ ngự linh đạo sử dụng những cái kia thông thường tự linh hoàn căn bản là không vào được nhị ca mắt, cần phí chút tâm tư, đi tìm một phần đẳng cấp khá cao đan phương rồi. Mà những cái kia đói bụng đám sâu con, An Khương Hạo đưa vào đồ ăn hỉ trùng đan sau đó, liền cũng không còn cảm giác đói bụng rồi, mỗi cái tiểu trùng chỉ cần một hạt liền có thể bao ăn no. Hơn nữa tu vi của bọn nó tựa hồ cũng đang thong thả mà tăng trưởng bên trong. Khương Hạo nhưng là tiến hành một loại vô cùng có quy luật tập luyện, mỗi ngày trắng thiên thời gian đại bộ phận đều ngâm vào các đạo viện trong tàng thư các. Ngẫu nhiên có chút tương đối khả năng hấp dẫn đến hắn truyền đạo việc học, hắn sẽ đi nghe một chút, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để khôi lỗi đi thu hoạch một đợt linh lực, hắn lại sẽ tiến vào nào đó mấy ngày điên cuồng luyện đan trong trạng thái. Dĩ nhiên, luyện khí công việc cũng làm không ít, cái kia Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị hai huynh đệ, tựa hồ đã trở thành Khương Hạo chuyên nghiệp người đại diện cùng độc nhất vô nhị bán ra thương. Đem Khương Hạo luyện chế tất cả pháp khí bán đều thừa lam xuống, còn không ngừng mà cho Khương Hạo phía dưới đơn đặt hàng khiến cho Khương Hạo kỹ thuật luyện khí là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa tất cả mọi người kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng mà bất luận như thế nào, mỗi lúc trời tối thời gian, Khương Hạo nhất định phải kiên trì bền bỉ mà tu luyện hư không tinh thần ghi chép bởi vì bộ này thượng cổ công pháp gia trì, bây giờ hắn thần niệm sức mạnh cùng sức mạnh thân thể đều đã đạt đến một cái so sánh trình độ khủng bố. Nếu như chỉ cầm hai thứ này tới nói, so với trúc cơ tu sĩ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Mặt khác, hắn tại cái kia trúc cơ tà tu trong túi càn khôn tìm được hai cái tương đối có giá trị ngọc giản. Bên trong một cái là liên quan tới tu sĩ ma đạo luyện khí điển tịch, này trong điển tịch ghi lại tu sĩ ma đạo có khác với tu sĩ chính đạo pháp khí cùng pháp bảo, cùng với công năng của bọn nó cùng phương pháp luyện chế. Có một chút pháp khí cùng luyện chế pháp bảo phương pháp cùng quá trình, tàn nhẫn cùng trình độ khủng bố, thấy Khương Hạo dùng mình. Cũng tỉ như nói cái kia Trần Liêu Bách hồn phiên có thể dung nạp hơn 100 con tinh hồn, cái kia cái trúc cơ tà tu thiên hồn phiên có thể dung nạp hơn 1000 chỉ tinh hồn, còn có trong điện tịch ghi lại vạn hồn phiên cung ứng hồn phiên, cao cấp nhất ma giới linh bảo gọi là làm giới phiên đại sát khí có thể luyện hóa một giới sinh linh. Nhưng đại đa số phương pháp luyện chế vẫn tương đối bình thường, chỉ là dùng tài liệu cùng khắc dấu trận văn có chỗ khác biệt, còn có chính là một ít công có thể so sánh âm hiểm thay động, nếu như có chút sơ sẩy dưới tình huống, rất dễ dàng bị độc thủ. Khương Hạo căn cứ Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc thái độ, nghiêm túc nghiên cứu bộ này điện tịch, đối với hắn kỹ thuật luyện khí có cực lớn giúp ích. Còn có một khối khác ngọc giản, lại là ghi lại một thiên quỷ dị ma công, nhất thiết phải từ trúc cơ kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện, bản này ma công thấy Khương Hạo đều rất nóng mắt, tính toán đợi đột phá trúc cơ sau đó, liền muốn thử tu luyện một chút bản này ma công. Chương 88, năm đại tông môn người tới chương 88, năm đại tông môn người tới một tháng sau, Khương Hạo đi tới Duyệt Thành trong trang, đầu tiên là nhìn một cái nhị lão, cảm giác bọn họ khí sắc cùng trạng thái đều rất không tệ. Quản gia Tử Trinh đem trang tử cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, còn giúp nhị lão mời hai tên nha hoàn chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Nhị lão vừa mới bắt đầu rất không quen, Khương Hải còn nói mình tại sao thì trở thành địa chủ lao tài rồi. Về sau chậm rãi cũng thành thói quen, bọn hắn đối đãi nha hoàn cũng đều rất tốt, giống như đối đãi mình khuê nữ đồng dạng. Khiến cho hai cái này nha hoàn rất là sợ hãi, còn tưởng rằng vị này Khương lão gia sẽ có cái gì kỳ quái gì ý nghĩ. Nhưng mà về sau phát giác phu nhân cũng là như thế đối với đợi các nàng, trong nháy mắt cảm động đến trong lòng các nàng âm thầm thề muốn chung thân phục thị lao gia cùng phu nhân. Tại Khương Hạo cùng quản gia Tử Trinh tán gẫu quá trình bên trong, cái kia hai tên nha hoàn đều trộm nhìn trộm Khương Hạo, cái này trong trang nhị thiếu gia. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị nhị thiếu gia này, đừng nói, dáng dấp còn rất đẹp, trên người có một loại người đọc sách đặc lưu khí chất, môi hồng răng trắng, tư thế hiên ngang, bất quá hắn làm sao mang bộ đạo bào? Chẳng lẽ là cái đạo sĩ? Biết được Khương Hạo đã trở về, Khương Hỷ cũng tới cùng Khương Hạo chào hỏi. Khương Hạo có thể cảm giác được Khương Hỷ đã thành công dẫn khí nhập thể rồi, ẩn ẩn có tiếp cận tụ khí kỳ một tầng xu thế. Xem ra Khương Hỷ đã có tiến nhập nội viện tư cách. Trước đây tại nội viện thời điểm, Khương Hạo liền đã tìm Chu giáo tập cùng Tôn giáo tập nói qua, nói muốn đem mình tam đệ tiến cử tiến nhập nội viện. Hai vị giáo tập đều biểu thị không có vấn đề, chỉ là hy vọng Khương Hạo lấy thêm một chút trà ngon đi ra. Đúng vậy, Khương Hạo tại luyện đan đồng thời, còn đem những cái kia lên thời hạn hiểu ra đạo pháp trà phân biệt luyện chế thành tiểu nội trà cùng hiểu ra trà. Cho cái kia hai cái giáo tập tự nhiên là tiểu nội trà, Khương Hạo còn không có dám lấy ra hiểu ra trà đến, bằng không trăm năm dược linh lá trà đến từ đâu. Hắn căn bản là nói không rõ ràng. Dù có nhỏ, nội trà, cái kia hai cái giáo tập đều cảm thấy là khó được đồ tốt, uống mấy lần về sau liền bắt đầu nhớ mãi không quên rồi. Trong trang tử ở hai ngày sau, Khương Hạo liền dẫn Khương Hỷ đi tới nội viện, tại Chu giáo tập cùng Tôn giáo tập qua khảo nghiệm, phát giác Khương Hỷ là một hỏa, thổ tam linh căn, không được tốt lắm cũng không tính là hỏng. Căn cứ hai vị giáo tập nói, vẫn là so Khương Hạo hơn hệ tạp linh căn muốn tốt rất nhiều đấy, nghe Khương Hạo là tức sạm mặt lại. Tại bị hai vị giáo tập dọa dẫm đi hai hộp tiểu nội trà về sau, Khương Hỷ thành công đăng ký nhập viện rồi. Tại Khương Hỷ xong xuôi nhập viện thủ tục về sau, Khương Hạo mang theo hắn đi em gái chỗ ở ngồi một chút, lại dẫn hắn đến chỗ ở của mình hàn huyên rất lâu, nói cho hắn trong nội môn một chút quy củ cùng tu tập đặc điểm, tiếp đó liền mang theo Khương Hỷ đi hắn phòng nhỏ của mình, rời đi thời điểm cho hắn một chút có trợ giúp tu luyện đan dược và linh hạch, còn có một khối liên hệ mình đưa tin ngọc phù, tiếp đó lại bắt đầu hắn thường ngày tập luyện. Mà một người chờ trong phòng Khương Hỷ, nội tâm là rung động. Kể từ hắn tiến nhập nội viện sau đó, trong mắt thấy bay trên trời qua, đều lật đổ hắn với cái thế giới này nhận thức. Hung hăng bóp mình một chút đùi, cảm giác có cảm giác đau đớn truyền đến, hắn mới xác định đây không phải đang nằm mơ. Tất nhiên phóng lên trời cho mình một cái cơ hội, lại có nhị ca Khương Hạo ủng hộ mạnh mẽ, mình là không cũng cần phải đi ra một đầu không giống tầm thường con đường đâu. Mặc dù bây giờ mình cũng là Khương gia một thành viên, nhưng trong lòng của hắn minh bạch Khương gia đối với ân tình của mình, hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có năng lực đi báo đáp bọn hắn. Lần nữa khôi phục như cũ tập luyện trạng thái Khương Hạo, lại nhiều hơn một cái sự tình, đó chính là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chỉ đạo một chút Khương Hỷ tu luyện cùng luyện khí phương diện kỹ năng. Khương Hỷ không giống Khương Nghiên, có so sánh thiên phú tốt, cũng không giống tự có tảng đá không gian giá trị. Bởi vậy, Khương Hạo sẽ càng thêm chú ý Khương Hỷ, làm hết sức trợ giúp hắn trưởng thành. Ngay tại tháng 6 đông dương một ngày, trong nội viện tới rất nhiều đại nhân vật, liền toàn bộ Tây Lân thư viện viện trưởng cùng với trong ngoài viện viện trưởng đều tự mình đi tới nên đón. Nguyên lai là Tây Lân vực năm đại tông môn đại biểu tới rồi, mở ra 3 năm một lần tông môn tuyển nhận tiềm lực đệ tử hoạt động. Những đại nhân vật này bên trong lấy năm đại tông môn trúc cơ kỳ tu sĩ làm chủ, còn có một cái đường mấy vị kim đan kỳ trưởng lão cũng tới. Có thật nhiều nội viện đệ tử mới vừa lúc bắt đầu, đều cảm thấy tương đối nghi hoặc, tất nhiên hàng năm một lần khảo hạch đều là tất cả đại tông môn chuyển vận một chút mới đệ tử, vì sao còn phải lại làm một màn như thế chiêu thu đệ tử hoạt động chứ? Hơn nữa tất cả tông môn đều phải không chỉ một đại biểu tới. Những cái kia nội viện đệ tử cũng là rõ ràng nhất trong đó ý nghĩa chỗ, cái này mỗi 3 năm một lần chiêu thu đệ tử, cũng không hạn chế tại bản tông cửa hệ thống bên trong tiến hành tuyển nhận, mà là muốn tìm kiếm mình tông môn tương đối người yêu cầu mới. Nói đến tương đối thấu triệt một điểm chính là đệ tử tài nguyên trao đổi hội. Mà loại trao đổi quyền hạn, liền xem như viện trưởng cũng không có, chỉ có tất cả tông môn phái ra đại biểu mới có trao đổi quyền hạn. Cũng tỉ như nói Khương Hạo, Khương Nghiên cùng Khương Hỷ, ba người bọn họ trên nguyên tắc cũng là thuộc về khí đạo đệ tử, theo lý thuyết không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bọn hắn ba huynh muội cũng là nhất thiết phải tiến vào khí vận tông đấy, cuối cùng đều sẽ trở thành khí vận tông đệ tử. Ba người bọn họ mặc dù có thể tự do học tập các đạo viện kỹ năng, thế nhưng là không thể tự do lựa chọn tiến vào những thứ khác tông môn. Quan chuyện nơi này, nhàn hạ thời điểm, Khương Hạo từng nghe Trần Thanh Sơn nói qua. Trước đây một lần tông môn chiêu thu đệ tử hoạt động, bởi vì lúc đó khí vận tông tương đối khuyết thiếu luyện đan sư, cuối cùng dùng 3-1 đánh đổi, hướng dược linh cốc đổi 2 cái tương đối có thiên phú luyện đan đệ tử. Theo lý thuyết, vì đem cái này 2 tên đan đạo đệ tử mang về tông môn, khí vận tông đem khí đạo 6 tên đệ tử đưa cho dược linh cốc. Dĩ nhiên, đã từng cũng có qua một cái tông môn khuyết thiếu luyện khí sư, cũng dùng một cái song linh căn đệ tử hướng khí vận tông đổi một cái so sánh có luyện khí thiên phú đệ tử. Loại mô thức này nghe nói đã kéo dài mấy trăm năm, cũng khiến cho tất cả tông môn thực lực tổng hợp lấy được phát triển cùng đề thăng. Đặc biệt là tại mỗi lần phát sinh qua tu chân giới chiến tranh về sau, tất cả đại tông môn cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu nhân tài lỗ hổng. Vì giải quyết vấn đề này, đã từng có xuất hiện qua đến cái khác tông môn đảo chân tường sự tình, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng bởi vì chèn ép phản bội tông môn sự kiện, đã dẫn phát mấy trận không lớn không nhỏ tranh chấp. Vì giải quyết cái này hiểu lầm, năm đại tông môn quyết định từ thư viện giai đoạn liền bắt đầu tiến hành tài nguyên trao đổi, để tránh cho tương lai đảo chân tường sự kiện. Theo Khương Hạo, kỳ thực bọn hắn những đệ tử này, sao lại không phải tất cả đại tông môn có thể dụng để trao đổi tài nguyên đâu? Bất luận là tại thế giới phàm tục vẫn là tu chân giới, chắc chắn sẽ có một chút không cách nào chắc chắn chính mình vận mệnh sự tình phát sinh. Trung Quy nói đến, vẫn còn cần thực lực à, cần loại kia có thể nói với bất kỳ ai không thực lực. Chương 89, trao đổi đệ tử chương 89, trao đổi đệ tử cái này năm đại tông môn tiến hành tài nguyên trao đổi quy tắc trò chơi đặc biệt có thú. Các đại môn phái đại biểu tề tụ một đường, từ nội viện viện trưởng đem nội viện đệ tử danh sách, bao quát năm ngoái các đạo viện đệ tử nội viện khảo hạch thành tích, phục chế nhiều phần, hiện lên đưa cho tất cả môn phái đại biểu tra duyệt. Đợi điều tra duyệt hoàn tất, các đại môn phái đại biểu riêng phần mình đem mình cần đệ tử danh tự viết trên giấy, đồng thời kèm theo điều kiện trao đổi, lại cùng nhau giao cho nội viện viện trưởng. Đợi đến thu đủ tất cả tờ giấy về sau, nội viện viện trưởng sẽ ở một phen tập hợp về sau, ngay trước các đại môn phái đại biểu mặt, tuyên đọc những tờ giấy này lên nội dung. Nếu như cảm thấy phù hợp, song phương sẽ hoàn thành trao đổi, lúc rời đi riêng phần mình mang đi đệ tử là đủ. Nếu như cảm thấy điều kiện không đạt được yêu cầu có thể tại hiện trường thêm một bước thương lượng, thực sự không thể đồng ý cũng chỉ có thể từ bỏ. Một ngày này, tại nội viện trèo lên bên trong tiên điện, ngũ đại môn phái các đại biểu tề tụ một đường, các vị tu sĩ trên cơ bản đều biết nhau, gặp mặt sau đó khó tránh khỏi một hồi hàn huyên, quan hệ hơi tốt thậm chí còn có thể bị đối phương một hồi trào phúng cùng nói móc. Khí vận tông một cái tiểu tu sĩ đang căm tức nhìn một cái dược linh cốc kim đan lão giả cả giận nói, "Đan thành tử, ngươi nói ai chưa trưởng thành rồi? Có bản lĩnh nói thẳng ra, không muốn lúc nào cũng ném đá giấu tay. Ta nói có người lúc nào cũng chưa trưởng thành, cũng không gặp người khác kích động như vậy à, chẳng lẽ đâm chọt hỏa viêm đạo hữu chỗ đau?" Cái này râu tóc bạc phơ đan thành tử chậm rãi nói, "Đang ngồi là thuộc ta vóc dáng nhỏ nhất, ngươi không phải nói ta còn có thể nói ai?" Hỏa viêm đồng tử đứng trên ghế, một tay chống lạnh, một cánh tay khác chỉ vào cái kia đan thành tử. Lúc này phù chú cửa một vị kim đan trưởng lao đứng ra khuyên can, "Đan thành tử, ngươi liền nói ít mấy câu đi, Hỏa viêm đạo hữu trước kia tập luyện luân hồi quyết, luyện công gây ra rủi ro, đã biến thành bây giờ bộ dáng này, lúc nào cũng dừng lại ở hắn 7-8 tuổi. Chuyện này, chúng ta quen nhau mấy vị lão hữu cũng đều biết, ngươi cũng không thể mỗi lần đều lấy gốc dạ này đi. Vân đạo luyện chế ra một loại đan dược, có lẽ có thể trị Hỏa viêm đạo hữu vấn đề, tiếc rằng hắn không biết tốt xấu à." Đan thành tử vuốt ve màu trắng trường tu lắc đầu than nhẹ, "Tin tưởng ngươi mới có quỷ. Lần trước lừa ta vài cọng linh dược, bây giờ còn muốn gạt ta, ta lớn lên cùng nhau nhỏ, đồng thời không có nghĩa là ta thật tuổi tác nhỏ, ngươi lão tiểu tử này lừa gạt liền rồi. Lúc nào ngươi có thể làm cho mình bộ dạng này phải vào quan tài ra trước tuổi thay đổi một chút, lại đến gạt ta đi." Hỏa viêm đồng tử thao giọng trẻ con non nớt phản bác. Ngồi ở Hỏa viêm đồng tử bên người một vị trúc cơ hậu kỳ lão giả lúc này đã là mặt đen lại, giật giật Hỏa viêm đồng tử đó cũng không vừa vặn rộng đại đã bảo, "Sư thúc, chúng ta hay là trước làm chính sự a?" Tại chúng tu sĩ một hồi cười vang ở bên trong, mấy người cũng tạm thời kết thúc cuộc náo kịch này. Không bao lâu, tập hợp tất cả đại tông môn nhu cầu tin tức về sau, nội viện viện trưởng cầm tập hợp tờ đơn, đứng dậy đi tới phòng phía trước, vị này đến từ Đan đạo trực luân phiên viện trưởng Lư Thu Minh hắng giọng một cái hướng về phía mọi người người nói ra, "Đi qua nội viện các đạo viện giáo tập hợp, hiện đem các đại môn phái tập hợp nhu cầu công bố như sau: Dược Linh Cốc cần biết luyện chế khôi lỗi khí đạo đệ tử 2 tên, nhất phẩm bên trên phù đạo tụ khí hậu kỳ đệ tử 2 tên, tinh thông bay trận trận đạo tụ khí hậu kỳ đệ tử 2 tên, bồi dưỡng có tiềm linh thú ngự linh đạo đệ tử 2 tên, trở lên nhu cầu đều có thể dùng đan dược hoặc đan đạo tụ khí hậu kỳ đệ tử trao đổi. Trận đạo các cần biết luyện chế pháp khí khí đạo đệ tử 2 tên, nhất phẩm lên đan đạo đệ tử 2 tên, nhất phẩm bên trên phù đạo đệ tử 2 tên, bồi dưỡng có phi hành loại yêu thú ngự linh đạo đệ tử 2 tên, trở lên nhu cầu đều có thể dùng trận pháp hoặc trận đạo ngang nhau tu vì đệ tử trao đổi. Phù chú cửa cần nhất phẩm lên khí đạo đệ tử 2 tên, nhất phẩm lên đan đạo đệ tử 2 tên, tinh thông truyền tống trận trận đạo đệ tử 2 tên, bồi dưỡng có thổ hệ linh thú ngự linh đạo đệ tử 2 tên, trở lên nhu cầu đều có thể dùng cao giai phù lục hoặc phù đạo ngang nhau tu vì đệ tử trao đổi. Khí vận tông cần nhất phẩm lên phù đạo đệ tử 2 tên, nhất phẩm lên đan đạo đệ tử 2 tên, tinh thông truyền tống trận trận đạo đệ tử 2 tên, bồi dưỡng có hỏa hệ linh thú ngự linh đạo đệ tử 2 tên, trở lên nhu cầu đều có thể dùng cao giai pháp khí hoặc khí đạo ngang nhau tu vì đệ tử trao đổi. Linh thú điện cần nhất phẩm lên khí đạo đệ tử 2 tên, khắc thêm Khương Nghiên một người, nhất phẩm lên đan đạo đệ tử 2 tên, tinh thông huyễn trận trận đạo đệ tử 2 tên, nhất phẩm lên phù đạo đệ tử 2 tên, trở lên nhu cầu đều có thể dùng linh thú thú con hoặc ngự linh đạo ngang nhau tu vì đệ tử trao đổi. Bất quá linh thú điện chỉ mặt gọi tên muốn chính là cái kia Khương Nghiên là ai? Đang tại mọi người nghi ngờ, Hỏa viêm đồng tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn vụng trộm lấy tay thọc bên người trúc cơ hậu kỳ lão giả, "Tống sư điện, đem nội viện danh sách lại cho ta xem một chút, băng hệ, thủy hệ song linh căn, thì ra là thế à?" Hỏa viêm đồng tử âm thầm gật đầu. Thế là hắn liền hướng về phía linh thú điện đại biểu, một cái người mặc đạo bào màu tím trúc cơ viên mãn nữ tu chắp tay nói ra, "Tần sư muội, ngươi nhưng là muốn thu Khương Nghiên làm đồ đệ?" Đang ngồi không hiểu tình huống tu sĩ có thể sẽ có chỗ kỳ quái, vị này Hỏa viêm đồng tử thế nhưng là kim đan kỳ tu sĩ, làm sao lại đối với một cái trúc cơ nữ tu khách khí như vậy, lại còn muốn chắp tay thi lễ, đồng thời miệng nói sư muội. Tên này trúc cơ nữ tu tên là Tần Tuyết Kỳ, mặc dù nhân gia tu vi cũng không cao, nhưng sư phụ của nàng có thể là linh thú điện nguyên anh tu sĩ, đối phận bày ở đằng kia. Liền thấy vị này linh thú điện Tần Tuyết Kỳ nhưng là cười hỏi ngược lại, không biết Hỏa viêm sư huynh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích đâu. Ta cảm thấy vẫn là từ vi huynh tới bồi dưỡng tên đệ tử này đi, Tần sư muội chưa hẳn có thể dạy được nàng. Hỏa viêm đồng tử lắc đầu, cái kia một bộ dáng cụ non, nhìn để cho người ta có chút muốn cười. Nếu như ta nhớ không lầm, Hỏa viêm sư huynh hẳn là hỏa hệ thiên linh căn đi, một mình ngươi hỏa hệ linh căn đi dạy bảo một cái băng thủy hệ linh căn. Tần Tuyết Kỳ lắc đầu cười khổ. Cái kia dù sao cũng so bị lãng phí ở một cái trúc cơ sư phó trên thân muốn tốt. Đã Hỏa viêm đồng tử không có hình tượng chút nào mà móc lấy lỗ mũi. Ai nói là ta muốn thu nàng làm đồ rồi? Tần Tuyết Kỳ hướng về phía Hỏa viêm đồng tử lật cái bạch nhãn. Đây rốt cuộc là ai muốn nhận này đệ tử làm đồ đệ đâu? Hỏa viêm đồng tử lại đổi cái kia lỗ mũi tiếp tục đào lấy. Ngươi cảm giác cho chúng ta linh thú điện có vị tiền bối nào là băng hệ, thủy hệ song linh căn đâu? Tần Tuyết Kỳ trêu chọc mà nhìn xem Hỏa viêm đồng tử. Hỏa viêm đồng tử giật mình kêu lên, vội vàng đem suýt chút nữa đem cái mũi lâm xuyên ngón tay của rút ra, tại trước ngực của mình xoa xoa, nghi hoặc địa nhìn về phía Tần Tuyết Kỳ, sau đó dùng ngón tay chỉ lên trời một cái chương 90, thay sư thu đồ chương 90, thay sư thu đồ. Tần Tuyết Kỳ thấy thế nhẹ gật đầu, Hỏa viêm sư minh đoán không sai, ta lần này tới này chính là thay sư thu đồ. Nếu là băng linh tiền bối thu đồ, Tần sư muội sao không sớm nói, vừa mới có nhiều mạo phạm, mong rằng sư muội không lấy làm phiền lòng. Bất quá Hỏa viêm đồng tử đùa cười nói. Tần Tuyết Kỳ biết Hỏa viêm đồng tử ý tứ, cũng chính là muốn biết linh thú điện muốn dùng cái gì tới trao đổi tên đệ tử này. Nàng sư tôn băng linh tiên tử rất sớm phía trước liền đạt được ngự linh đạo bên này tin tức, có một băng hệ, thủy hệ song linh căn khí đạo tiểu nha đầu thường xuyên đến ngự linh đạo bên này nghe giáo tập truyền đạo. Cũng liền vào lúc đó liền bắt đầu chú ý Khương Nghiên tiểu nha đầu này rồi. Nàng lần này đại biểu linh thú điện đi ra tiến hành đệ tử trao đổi, sư tôn liền đã thông báo nàng, vô luận như thế nào đều muốn đổi về tiểu nha đầu này, một cái 9 tuổi tụ khí hậu kỳ tu sĩ, nói thế nào đều có cực lớn tiềm lực phát triển, chỉ cần là linh thú địa có, mà lại là sư tôn lão nhân gia nàng có thể làm chủ cho ra, cũng có thể đáp ứng. Nhưng ý nghĩ này lại là không thể làm cho đối phương biết được, miễn cho bị đối phương hung hăng lừa đảo. Hòa Viêm sư huynh muốn trao đổi thứ gì? Không ngại nói nghe một chút. Tần Tuyết Kỳ ra vẻ thờ ơ nhìn về phía ngoài điện. Hòa Viêm đồng tử nghe vậy liền bắt đầu suy xét, hẳn là hướng đối phương muốn những thứ gì, suy nghĩ phút chốc đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức kế thượng tâm đầu. Nghe nói băng linh tiền bối ngẫu nhiên đạt được nhiều mai băng phượng thú đoán, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, tiện đưa một cái cho bản tông xem như tương lai bảo hộ sơn linh thú a. Hòa Viêm sư huynh nói đùa, băng phượng chính là thượng cổ thần thú huyết mạch, lại không luận sư tôn lấy được có phải là thật sự băng phượng thú đoán, liền xem như thật sự, có thể chứng nở đi ra ngoài xác suất cũng là cực thấp. Tần Tuyết Kỳ rõ ràng không nghĩ tới Hỏa Viêm đồng tử vậy mà đưa ra một cái như vậy yêu cầu này nhất định là sư tôn của nàng có thể làm được, nhưng khí vận tông chưa hẳn biết được ngự thú chứng nở chi đạo, nếu như là một cái chứng nở thành công băng phượng, Hỏa Viêm đồng tử tuyệt đối không dám nhắc tới ra yêu cầu này, bất quá vẹn vẹn một cái chưa chứng nở thành công thú đoán, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Tần sư muội quá lo, tông ta chỉ là muốn một cái thú đoán mà thôi, đến nỗi phải chăng có thể chứng nở thành công, tự có số trời. Hòa Viêm đồng tử nghĩ thầm, chúng ta tặng cho ngươi một thiên tài thú con, các ngươi như thế nào cũng phải trả chúng ta một cái thần thú thú con đi. Tất nhiên Hòa Viêm sư minh đối với thần thú chứng nợ chi đạo tin tưởng như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Mấy ngày sau, ta mang theo Khương Nghiên trở về tông môn, lập tức sẽ sai người đem thú đoán đưa tới khí vận tông. Tần Tuyết Kỳ dứt khoát đáp ứng xuống. Thần sư muội sảng khoái, quyết định như vậy đi. Hòa Viêm đồng tử cũng là lộ ra đặc biệt vui vẻ. Tần Tuyết Kỳ nhìn xem Hỏa Viêm đồng tử giống như một cái bị mấy quả bánh kẹo lừa bảo vật bộ dáng đứa trẻ, trong lòng không khỏi một hồi buồn cười. Nàng đã nghĩ kỹ, chuẩn bị đi trở về sau đó khuyên sư tôn đem cái kia mấy quả thú loan bên trong kích thước nhỏ nhất, lại sóng linh khí yếu nhất viên kia thú loan đưa cho khí vận tông. Đón lấy tới mấy cái tông môn ở giữa liền nhằm vào đệ tử trao đổi vấn đề tiến hành một chút bàn bạc, thường xuyên sẽ xuất hiện mấy cái tông môn tranh đoạt cùng một người tuyển tình huống. Trong quá trình này cũng thường xuyên có người lật đến Khương Hạo tin tức, dù sao hắn năm ngoái thành tích khảo hạch còn là rất không tệ đấy, nhưng là bọn hắn xem xét Khương Hạo là đa hệ tạp linh căn, cũng liền nhao nhao từ bỏ tuyển cái khác người khác. Khương Nghiên tự nhiên cũng nhận được nội viện thông tri, để cho nàng đến nội viện tiếp khách các đi bái kiến linh thú điện Tần Tuyết Kỳ tiền bối. Cái này tiếp khách các là nội viện chiêu đãi tôn quý khách nhân mới sử dụng lâu vũ kiến trúc, trước đây Khương Nghiên chưa từng có đã đến ở đây. Hơn nữa tiếp khách các là có 7 cấm bay cấm chế, ngự kiếm bay đến tiếp khách các quảng trường phía trước cũng chỉ có thể rơi xuống độn quang đi bộ vào rồi. Khương Nghiên mang tâm tình thấp thỏm đi vào tiếp khách các cửa lầu liền đã có nội viện chấp sự chờ ở đây, chờ Khương Nghiên lấy ra đệ tử lệnh bài thân phận đăng ký sau đó, thì có chấp sự mang theo nàng đi lên lầu gian phòng. Chấp sự tại bên ngoài nhã gian không mình hành lễ nói ra, khải bẩm Tần tiền bối, nội viện khí đạo đệ tử Khương Nghiên đã đến, xin tiền bối chỉ thị. Để cho nàng đi vào đi, lúc này trong gian phòng trang nhã truyền đến nhu hòa êm tai nữ tu âm thanh. Chấp sự hướng Khương Nghiên ra hiệu có thể sau khi đi vào liền lui xuống. Khương Nghiên đi vào gian phòng bề sau, thấy được một cái người mặc đạo bào màu tím khuôn mặt đẹp nữ tu đang ngồi ở bàn trà phía trước đánh giá nàng. Thế là Khương Nghiên liền bước nhanh về phía trước, hướng về phía Tử Y Y nữ tu không mình hành lễ nói, "Vạn bối khí đạo Khương Nghiên, bái kiến tiền bối. Mau mau miễn lễ, đừng gọi ta tiền bối, đều bị ngươi gọi giả, ngươi về sau liền muốn gọi ta là sư tỷ rồi." Tử Y Y nữ tu chính là Tần Tuyết Kỳ, cười híp mắt nhìn xem Khương Nghiên, nhìn xem nàng thân thể nho nhỏ mặc đạo bào rộng lớn, đặc biệt có cảm giác vui mừng, ngoắc gọi nàng ngồi xuống uống trà. "Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy?" Khương Nghiên nghi hoặc địa nhìn xem Tần Tuyết Kỳ, nhưng cũng không dám ngồi xuống. "Ngươi tiểu nha đầu này, cùng ai học những lễ nghi này, mau mau ngồi xuống, nhường sư tỷ chậm rãi cùng ngươi nói." Tần Tuyết Kỳ tiến lên đem hắn nhấn tại trên ghế, để cho nàng ngồi xuống, đồng thời rót chén linh trà cho Khương Nghiên. Sau đó liền đem lần này tới thay sư thu đồ sự tình nói một lần, còn nói đợi đến Khương Nghiên tiến vào linh thú điện sau đó, còn muốn cử hành chính thức nghi thức bái sư, dù sao một cái nguyên anh tu sĩ thu đồ, đối với mỗi cái tông môn tới nói đều là một kiện đại sự. Nàng còn cùng Khương Nghiên giới thiệu một chút về mình sư tôn, là cây lân vực một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tu, vẻn vẹn 200 năm liền đã tu thành nguyên anh. Đều 200 tuổi nha. Khương Nghiên trong nháy mắt liền nghĩ đến thôn cái kia hơn 80 tuổi bà, chống gậy run run. "Đúng a, sư tôn đã hơn 200 tuổi, thế nào?" Tần Tuyết Kỳ quả thật có chút theo không kịp Khương Nghiên mạch suy nghĩ. Cái kia lão nhân gia nàng còn có thể đi phải động đạo sao? Khương Nghiên hai mắt vụ sáng lên nhìn xem Tần Tuyết Kỳ. "Lão nhân gia nàng?" "Cắc cắc ha." "Lão nhân gia nàng không chỉ có thể đi đường, còn có thể chạy, hơn nữa bay còn rất nhanh." Lão nhân gia nàng nhìn so với ta còn trẻ, không nói tuổi tác đều còn tưởng rằng lão nhân gia nàng chỉ có 16, 17 tuổi, ngươi nhìn ta lớn bao nhiêu? Ta năm nay cũng đã hơn 60 tuổi nha. Ngươi xem ta còn có thể đi phải động đạo sao? Tần Tuyết Kỳ bị Khương Nghiên chọc cười. Ngươi cũng đã có hơn 60 tuổi rồi. Khương Nghiên một bên che miệng, một bên kinh ngạc chỉ vào nhìn chỉ có chừng 20 Tần Tuyết Kỳ. Khương Nghiên trong lòng nghĩ, cái này nhìn chỉ có dáng vẻ chừng 20, tuổi thật vậy mà so cha mẹ mình đều phải lớn hơn nhiều,